Chương 16, Vũ Khiêm vội vã tạo phản. Tần Châu cải thiên hoán địa, 1, chương 16, Vũ Khiêm vội vã tạo phản. Tần Châu cải thiên hoán địa, 1, Tiêu Cảnh trong lòng âm thầm cười một tiếng. Mẹ nó, tùy tiện mấy hạng chính sách liền trở thành thánh nhân. Tại cổ đại làm cái thánh nhân là chuyên đơn giản như vậy sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những này hậu thế xáo lộ dùng tại cái này cổ đại, vậy dĩ nhiên mà không sai là gần như một cái đại sát khí a, mình có thể tại Tần Châu phổ biến dạng này chính sách, vậy cũng là ỷ lại tại Tần Châu chỉ là một cái châu phủ, lại thêm chi bây giờ Tần Châu thế gia cùng địa chủ phú hộ nhóm cơ bản đều bị đã đổ sát hầu như không còn, còn sót lại những cái kia thế gia cùng địa chủ phú hộ nhóm đều đúng chính mình túi đầu xưng thần, không dám có nửa phần ngỗ nghịch chi tâm. Cái này nếu là đổi thành tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều phổ biến dạng này chính sách, kết quả kia chỉ có một cái kia chính là hoàng quyền tất nhiên sẽ đụng phải phản vệ, tất cả thế gia đại tộc nhóm khẳng định sẽ bao đoàn tiến công hoàng tộc, bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp lật đổ triều đình. Tại Tần Châu, Tiêu Cảnh thật là có 100% chủ quyền, địa bàn của ta làm chủ, ta, Tần Châu phiên vương, thế tất yếu làm cái này Tần Châu chủ nhân. Tiêu Cảnh liên tục nhường Vu Khiêm đứng dậy, nhanh bình thân ngồi xuống đi, Vu đại nhân, bản vương là cái này Tần Châu phiên vương, toàn bộ Tần Châu bách tính đều là bản vương con dân, bản vương vì con dân có thể trôi qua tốt hơn, làm ra những này cải cách cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Cảnh đại nghĩa lâm nhiên nói. Vu Khiêm kích động nói, chúa công ngài như thế nền chính trị nhân từ yêu dân, là ta Tần Châu bách tính chuyện may mắn à, đáng tiếc Đại Viêm Vương triều những châu phủ khác dân chúng, ngày sau còn muốn tiếp tục nhận thụ lấy Viêm đế chính sách tàn bạo, chúa công, chúng ta thế tất yếu chậm chậm lưu văn, đẩy ngã cái này Viêm đế à. Ta tạo. Tiêu Cảnh kém chút không có một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. Cái này như thế trung quân ái quốc Vu Khiêm lại có thể nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói đến, bất quá ngẫm lại cũng đúng à, người ta Vu Khiêm hiện tại đối với mình kia là 100% trung thành, hắn trung cũng không phải Viêm đế, cũng không phải Đại Viêm Vương triều, mà là chính mình. Một bên Triệu Phúc Sinh trong lòng âm thầm liễu lơi, chính mình đây là cái gì lãnh đạo à, há miệng chính là tạo phản lời nói. Bất quá, Triệu Phúc Sinh hắn đối triều đình cũng không có nhiều ít hảo cảm, bây giờ hắn đối Tiêu Cảnh độ trung thành đã tăng vọt tới 100%, là lấy, hắn khẳng định cũng là kiên định không thay đổi duy trì Tần Vương. Triệu Phúc Sinh cũng nói, đúng vậy à, Vũ đại nhân nói đúng, chúa công, ngài nhất định phải giải cứu Đại Viêm Vương triều cái khác chịu khổ gặp nạn bách tính à, thiên hạ này, nhất định phải là chúa công ngài thiên hạ. Lục Bình cũng kích động phụ họa, thần tán thành, chúa công. Tiêu Cảnh cười nói, chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến. Chầm chậm lưu toan, không đội không đội, dưới mắt chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút cái này tân chính chuyện a. Vũ Khiêm gật đầu nói, tốt, chúa công, thần có một vấn đề, kia Tần Châu cảnh nội những cái kia còn sót lại thế gia cùng địa chủ phú hộ nhóm ruộng đồng phân chia như thế nào đâu? Trước mắt bọn hắn nhóm người này ruộng đồng chúng ta còn không có tịch thu. Triệu Phúc Sinh giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy thứ sử đại nhân nói vô cùng có đạo lý, cái này đích thật là một cái gai tay vấn đề, không thế nào dễ giải quyết, bộ phận này người đều là không có vấn đề thế gia cùng địa chủ phú hộ, người ta đã không có vấn đề gì. Ngươi cũng không thể đem bọn hắn cũng toàn bộ đều khám nhà diệt tộc không thành. Vậy thì quá huyết tinh, cũng quá tàn bạo. Tiêu Cảnh đối với vấn đề này, hắn tự nhiên là không có cái gì phiền não. Dừng một chút, Tiêu Cảnh nghiêm mặt nói, bản vương lúc trước cũng đã nói, ta Tần Châu cảnh nội tất cả ruộng đồng thuộc về quyền đều thuộc về bản vương. Đã như vậy, bọn hắn bộ phận này người ruộng đồng tự nhiên cũng là thuộc về bản vương. Bộ phận này người ruộng đồng cũng dựa theo gia tộc bọn họ nhân khẩu, điểm trung bình phối một chút ruộng đồng a. Bọn hắn cùng cái khác dân chúng như thế cũng chỉ có ruộng đồng quyền sử dụng, điểm trung bình phối, bọn hắn còn lại ruộng đồng quan phụ thích hợp, cấp cho bồi thường thỏa đáng. Dựa theo giá thị trường một nửa tiến hành thu mua thu về xung công. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hắn đưa ra nghi hoặc, điện hạ, giá thị trường một nửa tiến hành bồi thường, có phải hay không có chút cao? Nếu không dựa theo giá thị trường một chiếc cũng được a. Vu Khiêm cũng gật đầu nói, thần cảm giác Triệu đại nhân đề nghị rất có đạo lý, chúa công, việc cấp bách chính là dùng tiền thời điểm, chúng ta phải tỉnh lấy hoa. Tiêu Cảnh cảm thấy mình đã rất móc, hắn không nghĩ tới chính mình hai cái này thủ hạ tâm phúc so với mình còn muốn móc. Ma đản, một chiếc tiến hành bồi thường, kia trên cơ bản là bạch đoạt a, bất quá đã như vậy, vậy thì một chiếc giá ai, những người này không phải thiếu khuyết bạc hoa, lại nói mặc dù bọn hắn hiện tại không có chứng cứ chứng minh bọn hắn là thanh bạch, vì mới biết những người này có phải thật vậy hay không liền rõ ràng đâu, có thể trở thành người bên trong nhân tài kết xuất, trên cơ bản hắc bạch hai đạo đều có thể được hoàn nền, ai dám cam đoan bọn hắn là 100% sạch sẽ đây này. Tiêu Cảnh cười nói, Vu đại nhân cùng Triệu đại nhân đều nói có lý, vậy chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định. Một bên Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ Lục Bình nhịn không được trong lòng âm thầm liễu lơi, nương hề hề, quả nhiên cái này quan văn ăn người vậy cũng là không nhà xương đến a, cái này luận võ đem giết người còn kinh khủng hơn nhiều, quả thực là giết người chu tâm, kinh khủng như vậy a, thần tôn trọng, hạ quan tuân chỉ. Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh nhao nhao lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh giờ phút này không khỏi kêu gọi lên hệ thống, hắn phân phó hệ thống đem chính mình kia 50 vạn cân cao sản tốc thành lúa nước hạt giống toàn bộ đều bỏ vào Tần Châu thành bên trong lớn kho lúa. Chăm chăm, lúa nước hạt giống đưa lên hoàn tất. Tiêu Cảnh nhìn về phía trước mắt ba người tiếp tục nói, chương 16, Vu Khiêm vội vã tạo phản. Tần Châu cải thiên hoán địa, 2, chương 16, Vu Khiêm đội vã tạo phản. Tần Châu cải thiên hoán địa, 2, đem ruộng đồng điểm trung bình phối về sau, các ngươi liền muốn đem bản vương cao sản tốc thành lúa nước toàn bộ điểm trung bình phối cấp tất cả bách tính, ra lệnh cho bọn họ mau chóng trồng trọt tiến vào ruộng đồng, nói cho dân chúng, những này cao sản tốc thành lúa nước hạt giống chịu rét nhịn hạn, một tháng liền có thể thành thủ, mẫu sinh hơn 3.000 cân, nhóm đầu tiên lương thực rất nhanh liền có thể thành thủ, một năm có thể trồng trọt thu hoạch 12 lần. Mặc dù Tiêu Cảnh lời nói này vô cùng đơn giản, nhưng là Vu Khiêm, Triệu Phúc Sinh, Lục Bình ba người sau khi nghe đều như cũng là khiếp sợ không thôi. chỉ vì đây quả thực là kỳ tích à, nào có lúa nước một tháng thành thục một lần, bọn hắn quả thực chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bất quá, đây chính là từ gia chủ công nói lời, bọn hắn nhất định phải tin tưởng. Vũ Khiêm cung kính nói, tuân chỉ, chúa công thật sự là quá lợi hại, có thể có được thần kỳ như vậy lúa nước hạt giống, đây chính là chúng ta Tần Châu bách tính chi phúc à. Triệu Phúc Sinh cũng nói, không sai, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta một năm liền có thể bội thu 12 lần lúa nước, rất nhanh liền có thể phú khả địch quốc. Tiêu Cảnh cười nói, cái này cao sản lúa nước hạt giống chính là bản vương ngoại ý muốn lấy được, ngược lại 100% hữu hiệu, lúa nước hạt giống bản vương đã đặt ở Tần Châu thành bên trong kho lúa. Lục Bình, ngươi đợi lát nữa liền tăng phái cầm y liề vệ, chặt chẽ chăm sóc tốt những này lúa nước hạt giống. Lục Bình lĩnh mệnh nói, chúa công yên tâm, trọng yếu như vậy lúa nước hạt giống, chúng ta cầm y liề vệ tất nhiên sẽ bảo vệ tốt nó chu toàn. Tiêu Cảnh hài lòng nói, vậy là tốt rồi, liên quan tới lúa nước hạt giống, các ngươi quan phủ ngày mai cũng muốn tuyên bố một cái mệnh lệnh, cầm y liề vệ cũng muốn phụ trách giám sát tất cả bách tính Tần Châu, luật pháp nhất định phải quy định, bản vương cao sản tốc thành lúa nước hạt giống tất cả mọi người tự mình không được tiến hành mua bán hoặc là đưa tặng, chỉ có thể ở bản vương dưới cờ địa bàn tiến hành trồng trọt. Nếu là dám can đảm có người tự mình mua bán hoặc là đưa tặng bản vương lúa nước hạt giống, hết thể diệt cửu tộc, dân chúng cũng có thể lẫn nhau giám sát báo cáo, đối với báo cáo người ban thưởng 1000 lượng bạc. Đối với những này lúa nước hạt giống, Tiêu Cảnh đã sớm nghĩ thông suốt, những này đồ tốt cũng không thể bị bán được địa phương khác, nếu là đại viêm những châu phủ khác cũng đã nhận được như thế lúa nước hạt giống, vậy cái này chính là giúp địch nhân a. Có những này lúa nước hạt giống, chính mình liền có thể nhanh chóng tích lũy khổng lồ lương thực, có lương thực, tự nhiên là có thể nuôi sống càng nhiều binh sĩ. Lũ Bình, Vũ Khiêm, Triệu Phúc Sinh ba người nhao nhao lĩnh mệnh xưng là. Theo sát lấy, Vũ Khiêm hỏi hắn nghi hoặc, hắn bắt đầu hỏi, chúa công, cái này cao sản lúa nước mâu sinh hơn 3000 cân, năng suất cao như thế, kia đến lúc đó thành thục thời điểm chúng ta quan phủ phải làm thế nào trưng thu lương thực đâu? Tiêu Cảnh nghĩ, trầm giọng nói, bây giờ chính là dùng lương thực lúc, mỗi lần lúa nước thành thục về sau chúng ta quan phủ liền trưng thu 7 thành lúa nước a, còn thừa 3 thành lưu cho dân chúng cũng đủ để bọn hắn sống qua, huống chi mỗi tháng đều có thể thu hoạch một lần, bách tính rất nhanh có thể tích lũy đại lượng lương thực dư thực hiện giàu có. Tuy nói Tiêu Cảnh cấm chỉ buôn bán lúa nước hạt giống, nhưng lại không có cấm chỉ dân chúng buôn bán gạo, nếu là dân chúng đem nhà mình những này lúa nước gia công thành gạo, vậy dĩ nhiên mà không sai vẫn là có thể giao dịch mua bán, đến lúc đó, lao bách tính môn rất nhanh cũng có thể tích lũy không ít tài phú. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, Vũ Khiêm ba người bọn họ đều biểu thị đồng ý. Vũ Khiêm nói, chúa công anh minh, đây chính là tiềm tàng tại dân, ta Tần Châu dân chúng thật có phúc, đến lúc đó những này lương thực dư dân chúng có thể gia công thành gạo buôn bán làm giàu, cũng có thể nuôi nấng càng nhiều gia cầm cải thiện sinh hoạt, còn có thể tăng thêm càng nhiều người miệng. Triệu Phúc Sinh cũng nói, Vũ đại nhân nói không sai, bất quá điện hạ, có một chuyện hạ quan muốn tiến hành khởi bẩm. Bây giờ Tần Châu còn có một bộ phận nghèo khó dân chúng trong nhà đã không có lương thực, thường xuyên ăn không chắc bụng, lại không tiến hành cứu tế, chỉ sợ phải chết đói người. Tiêu Cảnh không khỏi hơi kinh ngạc, xem ra cái này Tần Châu dân chúng thật sự là trôi qua rất khổ a. Tiêu Cảnh lúc này quyết định nói, mở kho phát thóc à, đối với loại kia thực sự ăn không no gia đình quan phủ cho cấp cho một chút lương thực tiến hành cứu tế, nói cho bọn hắn, chỉ cần mới lúa nước trồng trọt một tháng sau, liền rốt cuộc sẽ không chịu đói. Trong lòng mọi người đều là kinh hãi, từ gia chủ công làm việc này cơ bản đều là tạo phản chuyện a, luật pháp triều đình quy định, địa phương châu phủ không được tùy tiện mở ra kho lúa, tự mình mở kho phát thóc, cái kia chính là tạo phản chặt đầu tội lớn. Bất quá bọn hắn đều tin tưởng, bây giờ bọn hắn cũng sẽ không quay về lối, chỉ có đi theo Tần Vương điện hạ liều mạng tài năng có thể có tiền đồ. Thần lĩnh mệnh. Vũ Khiêm cung kính nói. Lục Bình cùng Triệu Phúc Sinh cũng nhao nhao tán thành. Tiêu Cảnh tiếp tục nói, gần nhất các ngươi cũng muốn tại Tần Châu xây dựng thêm một chút cỡ lớn kho lúa, kế tiếp chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ vô số lương thực, nhất định phải đem kho lúa kiến tạo tốt. Vũ Khiêm mang trên mặt vẻ kích động, nghĩ tới những thứ này liên tục không ngừng lương thực, hắn liền trong lòng tràn đầy vẻ kích động. Chúa công yên tâm đi, những này thần đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, không còn sớm nữa, đều về nghỉ ngơi đi. Tiêu Cảnh làm xong những này, hắn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nơi này ban đêm nhưng không có cái gì giải trí sinh hoạt, trời vừa tối toàn bộ Tần Châu đều tiến hành cấm đi lại ban đêm. Không phải Tiêu Cảnh không muốn hiện tại hủy bỏ cấm đi lại ban đêm điều quy định này, chủ yếu là bây giờ Tần Châu phát triển trình độ còn chưa đủ, đợi cho Tần Châu thương nghiệp phồn vinh, lao bách tính môn cũng ấm no thường thường bậc trung về sau, mình tới thời điểm lại giải trừ cấm đi lại ban đêm. Chương 17, Hoàng đế Tiêu Mộ Dung chấn động, nghịch tử này muốn tạo phản không thành. 1. Chương 17, Hoàng đế Tiêu Mộ Dung chấn động, nghịch tử này muốn tạo phản không thành. 1. Ngày kế tiếp sáng sớm, toàn bộ Tần Châu hạ hạt tất cả địa vực đều là bị nơi đó cầm y y vệ dán đầy Tần Vương chiếu lệnh. Mặc Trúc huyện, nơi này cũng là Tần Châu hạ hạt ba huyện một trong, khoảng cách Tần Châu thành vẹn vẹn khoảng cách 50 dặm. Giờ phút này Mặc Trúc huyện trong huyện thành trương thiếp không ít Tần Vương chiếu lệnh, không ít chiếu lệnh bên cạnh đều có một gã cầm y y vệ phụ trách cho dân chúng địa phương nhóm tiến hành giải độc. Một đoàn dân chúng nhao nhao quay chung quanh tại huyện nha ngoài cửa lớn nhìn xem quy tắc này chiếu lệnh, huyện nha ngoài cửa lớn giờ phút này bách tính cũng là số người nhiều nhất, chọn vẹn đạt đến mấy trăm tên bách tính. Vị đại nhân này, ngài có thể hay không cho chúng ta giải độc giải độc? Phía trên này nói cái gì a? Một gã bách tính trưng cầu ý kiến lấy cẩm y liề vệ. Cẩm y liề vệ cất cao giọng nói, các vị dân chúng, đây là Tần Vương điện hạ tân chính chiếu lệnh, Tần Vương điện hạ nói, hôm nay bắt đầu liền phải cho Tần Châu cảnh nội tất cả bách tính phân phối ruộng đồng, tất cả mọi người là phân phối như thế nhiều ruộng đồng, liền xem như những địa chủ kia phú hộ, phân phối ruộng đồng cùng đại gia cũng giống như nhau. Cẩm y liề vệ lời này về sau tất cả dân chúng đều kích động không thôi. Mặc dù lúc trước liền nghe nói qua việc này, nhưng là giờ phút này nhìn thấy chiếu lệnh, bọn hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Tần Vương vạn thuế, Tần Vương là Bồ Tát sống a, chúng ta tiểu lão bách tính thật có phúc a. Một gã lão nông lúc này liền quỳ xuống đất la lên Tần Vương vạn thuế. Cái khác dân chúng cũng cùng nhau quỳ theo xuống núi hô Tần Vương vạn thuế. Cẩm Y Liễu vệ tiếp tục cho đại gia giải đọc nói, Tần Vương điện hạ còn nói, hôm nay bắt đầu ngoại trừ cho đoàn người phân phối ruộng đồng, sẽ còn cho tất cả mọi người phân phát cao sản tốc thành lúa nước hạt giống, những này lúa nước trồng trọt về sau một tháng liền có thể thành thủ, mâu sinh 3000 cân trở lên. Dân chúng chấn động không thôi, lại là mâu sinh 3000 cân trở lên, vẫn là một tháng thành thủ một lần. Một gã nông phu phát ra nghi vấn, có phải hay không là gạt người a? Nào có loại nước này cây lúa a? Tên này nông phu lời nói về sau lập tức bị chúng quanh vô số dân chúng nhóm hung tợn ánh mắt. Người thằng ngu này, Tần Vương điện hạ làm những này đều là thánh nhân tiến hành, hắn một cái thánh nhân, sao lại gạt chúng ta dân chúng? Chính là, người thằng ngu này, lại như thế chửi bới chúng ta Tần Vương điện hạ, lao tử giết chết người à? Tần Vương điện hạ thật là trên trời Bồ Tát sống hạ phàm, hắn có một chút thần kỳ lúa nước, không được sao? Chúng ta nông dân chưa thấy qua việc đời, đây không phải là rất bình thường đi? Vô tri nhân loại, dám hoài nghi Tần Vương điện hạ lừa gạt chúng ta có tư cách gì nhường lão nhân gia ông ta lừa gạt? Tần Vương điện hạ thật là thánh nhân a, trong nhà của ta đều cung phụng Tần Vương điện hạ pho tượng, mỗi ngày đều muốn tiến hành lễ bái. Lão ca, vẫn là ngươi thông minh, không được, ta cũng phải mỗi ngày cung phụng Tần Vương điện hạ lão nhân gia ông ta, hắn nhưng là chúng ta người cả nhà đại ân nhân a. Tên này đưa ra nghi ngờ nông phu bị dọa đến run lẩy bẩy, hắn không nghĩ tới chính mình liền đưa ra một câu nghi vấn, thiếu chút nữa muốn bị tất cả mọi người ra sức đánh một trận. Cẩm Y Liễu vệ nghiêm túc nói, các vị, Tần Vương điện hạ nói cái này lúa nước có thể mâu sinh 3000 cân trở lên, có thể một tháng thành thủ, vậy thì tuyệt đối có thể. Hơn nữa Tần Vương điện hạ nói nước này cây lúa trồng trọt chịu rét nhịn hạn, tỷ lệ sống sót phi thường cao. Tần Vương điện hạ còn nói, những này lúa nước hạt giống nghiêm cấm mua bán cùng đưa tặng, tự mình mua bán hoặc là đưa tặng người, diệt cửu tộc. Một gã hiện trường thư sinh liền nói ngay, Tần Vương điện hạ dạng này quy định là đúng, tốt như vậy lương thực hạt giống, khẳng định chỉ có thể nhường chúng ta Tần Châu lão bách tính môn trước được hưởng, tự nhiên không thể ngoại truyền. Thư sinh lời nói lúc này nhường dân chúng toàn bộ đều hiểu tới, nhao nhao biểu thị đồng ý. Cẩm Y Liễu vệ tiếp tục nói, Tần Vương điện hạ tại chiếu lệnh bên trong còn nói, gần nhất sẽ thích hợp mở ra kho phát thóc, nhường ăn không no gia đình có thể ăn cơm no, trợ giúp đại gia vượt qua nan quan, chỉ cần sau một tháng, lương thực bội thu, đại gia cũng sẽ không lại thiếu lương thực, đến lúc đó lương thực thu hoạch dân chúng lưu lại ba thành, còn lại bảy thành nộp lên cho quan phủ. Còn có Tần Vương điện hạ nói, về sau ruộng đồng nghiêm cấm mua bán giao dịch ruộng đồng người diệt cửu tộc, tất cả mọi người chỉ có ruộng đồng quyền sử dụng, ruộng đồng nắm giữ quyền tại Tần Vương điện hạ nơi đó, đoàn người trước mắt ruộng đồng quyền sử dụng là 50 năm ở giữa, thời gian đến kỳ về sau, tiếp lấy có thể lại miễn phí tục ước. Tuy nói những này chính sách nhường lão bách tính môn có chút chấn kinh, bất quá bọn hắn rất nhanh còn có thể tiếp nhận xuống tới, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đều là thiên đại hảo sự à, há có thể không biểu hiện duy trì đâu. Có những này tân chính tuyên bố, toàn bộ Tần Châu cảnh nội dân chúng rất nhanh liền toàn bộ biết được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, đối với tương lai kia là tràn đầy hy vọng. Hôm nay toàn bộ Tần Châu cảnh nội tất cả nhân viên toàn bộ đều vận chuyển, phân phối ruộng đồng, lại phân phối cao sản lúa nước hạt giống, bất luận là Cẩm Y Liễu vệ, vẫn là triều đình quan viên, hoặc là cơ sở tiểu lại toàn bộ đều động viên lên. Tần Vương phủ bên trong, Tiêu Cảnh tại nhà mình hồ cá bên cạnh nuôi nấng lấy trong ao cá vàng, bên cạnh hắn nha hoàn Tiểu Điệp cùng hộ vệ đầu lĩnh Trương Lễ đều cung kính đứng ở nơi đó chờ lệnh. Tiêu Cảnh rõ ràng cảm giác được hệ thống nhắc nhở chính mình thu được đại lượng điểm tích lũy, những này tân chính áp dụng, chính mình tại Tần Châu trong dân chúng hy vọng lại cao hơn, điểm tích lũy tự nhiên liên tục không ngừng mà đến, như thế xem ra, khoảng cách hệ thống thăng cấp gắn liền với thời gian không xa. Hoắc tướng quân cùng Mông tướng quân bọn hắn Tiêu Phỉ tình huống như thế nào? Tiêu Cảnh hỏi Trương Lễ. Trương Lễ hạ thấp người nói, khởi bẩm điện hạ, Hoắc tướng quân cùng Mông tướng quân bọn hắn đang tiến hành bên trong. Mặc dù lớn nhất Sơn Phỉ Lang Nha trại đã hủy diệt, nhưng là Tần Châu còn có không ít cỡ trung tiểu Sơn Phỉ đội, những này đội đều tại Tần Châu các nơi, bốn phía buôn ba lên cần tốn hao một chút thời gian. Tiêu Cảnh nói khẽ, bản vương minh bạch, cho nên bản vương cho bọn hắn thời gian một tuần tiêu phỉ, Sơn Phỉ toàn bộ tiêu diệt, vừa vặn cũng thuận tiện dân chúng trồng trọt mới lúa nước hạt giống, kể từ đó, vạn sự không lo cũng. Trương Lễ cười nói, điện hạ anh minh, ti chức đối điện hạ kính nể thật sự là càng ngày càng thâm hậu, không biết rõ kinh triệu bên trong những đại nhân vật kia biết Tần Châu biến hóa về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Hắc hắc. Trương Lễ tự nhiên trong lòng đối những đại nhân vật kia cũng là tràn đầy hận ý, nhà mình điện hạ nhưng chính là bị bọn hắn cho hãm hại đầy đến Tần Châu, hiện tại điện hạ tại Tần Châu phát triển càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ hổ khiếu sơn lâm, đến lúc đó, những này hãm hại nhà mình điện hạ những đại nhân vật kia, vậy nhưng sớm muộn đều sẽ lọt vào thanh toán. Tiêu Cảnh cười nói một câu kinh triệu, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nhi. Hắn hiện tại cũng không sợ tin tức của mình để lộ tới kinh triệu, bất quá, không nên lộ ra cũng không thể lộ ra. Trương Lễ, phân phó. Tần Vương phủ cùng Tần Châu đại doanh nhất định phải chặt chẽ giám sát tốt, hai địa phương này cũng không thể nhường kinh triệu bên kia gián điệp hiểu thấu đáo tiến đến, Tần Vương phủ nhân thủ không đủ nhường Cẩm Y Liễu vệ nhiều hơn mạnh đề phòng. Trương Lễ lập tức cung kính nói, chương 17, hoàng đế Tiêu Mộ Dung chấn động, nghịch tử này muốn tạo phản không thành. 2, chương 17, hoàng đế Tiêu Mộ Dung chấn động, nghịch tử này muốn tạo phản không thành. 2, minh bạch, điện hạ, Tần Vương phủ chúng ta đã tăng cường phòng ngự, một con kiến đều hiểu thấu đáo không tiến vào, quân doanh bên kia ta cũng biết nói thêm tình bọn hắn tăng cường phòng ngự, cần tuân điện hạ ngài mệnh lệnh. Tiêu Cảnh lúc này mới yên tâm gật đầu. Hắn tiếp tục nuôi nấng lên cá vàng. Trong nháy mắt thời gian lại qua 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, toàn bộ Tần Châu tất cả dân chúng đều thu được chính mình ruộng đồng cùng lúa nước hạt giống. Bây giờ dân chúng toàn bộ đều công việc lu đủ lên, những này cao sản tốc thành lúa nước trồng trọt chịu rét nhịn hạn, mỗi tháng đều có thể tiến hành trồng trọt, kết quả là dân chúng toàn bộ cũng bắt đầu trồng trọt lên. Nguyên bản ăn không no bách tính cũng đều nhận được quan phủ đưa tặng lương thực, hiện tại toàn bộ Tần Châu tất cả mọi người trên dưới một lòng, oanh oanh liệt liệt tiến hành công việc của mình. Về phần các thương nhân, Tiêu Cảnh cũng đang khích lệ thương nghiệp phát triển, các ngành các nghề đều tại vận chuyển hết tốc lực lên. Kinh Triệu, hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Viêm Đế Tiêu Mộ Dung cùng đương triều hoàng hậu Thượng Quan Tĩnh Thủ ngay tại một ngôi lầu trong các một bên ngắm hoa, vừa ăn thái giám tổng quản Trương Cẩn đưa tới điểm tâm. Trước mắt hoàng hậu Thượng Quan Tĩnh Thủ khuôn mặt mỹ lệ, khí chất lộng lẫy, xuất thân của nàng cực kỳ cao quý, xuất thân đại viêm ngũ đại thế gia xếp hạng thứ tư thượng quan gia tộc, mà Thượng Quan Tĩnh Thủ hai cái con ruột bây giờ đều là quyền cao chức trọng, một cái là đương triều thái tử Tiêu Chấn Thiên, một cái là nhị hoàng tử Tề Vương Tiêu Vân. Thượng Quan Tĩnh Thủ ưu nhã phẩm một khối điểm tâm về sau nói khẽ, "Trương Cẩn, cái này điểm tâm mùi vị không tệ, bản cung rất ưa thích, truyền chỉ, thưởng cái này ngự chủ trăm lượng hoàng kim." Trương Cẩn kích động nói, "Ta hoàng hậu nương nương, vị này ngự chủ là nô tỳ theo giang nam bên kia tìm đến, vì chính là hy vọng có thể nhường bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương được hoan nên tâm." Hoàng hậu Thượng Quan Tĩnh Thủ hài lòng nói, "Vẫn là Trương ái khanh chi kỷ, ngươi cũng thưởng 100 lạng vàng." Trương Cẩn kích động vì xuống tạ ơn, có thể làm bạn hoàng đế mấy chục năm, hắn tự nhiên có biện pháp của hắn lấy chủ tử niềm vui. Vài giây sau, Thẩm Quân Minh bắt đầu đi tới Ngự Hoa Viên, hắn tới Viêm Đế Tiêu Mộ Dung bên cạnh, Thẩm Quân Minh cung kính khom lưng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta nhận được Tần Châu ám ảnh phân bộ thành viên 800 dặm khẩn cấp đưa tới khẩn cấp tình báo." Tiêu Mộ Dung vẻ mặt có chút khẽ biến, hắn nghi ngờ nói, "Thần Châu, nơi này có cái gì khẩn cấp tình báo sao? Không phải là những cái kia man tộc bộ lạc lại tới xâm lược ta Đại Viêm?" Thần Quân Minh sắc mặt nặng nề, hắn chân thành nói, "Không phải, vậy hạ, là liên quan tới Tần Vương điện hạ. Lấy ra ta xem một chút." Tiêu Mộ Dung có chút hiếu kỳ, Thần Quân Minh nếu là không nói, hắn đều nhanh muốn quên sở hữu cái này Tam Nhi Tử, chính mình cái này Tam Nhi Tử đã rời đi Kinh Triệu hơn một tháng thời gian, Tiêu Mộ Dung đều kém chút sắp quên sở hữu cái này con trai, hiện tại Thần Quân Minh như thế nhắc một điểm, hắn cũng là nhớ tới mình còn có như thế một đứa con trai. Rất nhanh, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung liền xem xét lên tín điều nội dung phía trên, làm xem xong thư đầu nội dung phía trên về sau, Tiêu Mộ Dung sắc mặt đều tràn đầy vẻ giận dữ. Nguyên bản tâm tình thật tốt Tiêu Mộ Dung giờ phút này sắc mặt đều là một mảnh tức giận, hắn nổi giận nói, "Tiêu Cảnh cái này nghịch tử a, cũng dám nuôi dưỡng tư mình, còn đồ sát chấm mệnh quan triều đình, toàn bộ Tần Châu quan viên bị hắn giết không chừa mảnh giáp, liền chấm tại Tần Châu ám ảnh cũng bị hắn giết đến sắp hầu như không còn, đây là muốn tạo phản a." Theo Tiêu Mộ Dung phẫn nộ mà lên, toàn bộ Ngự Hoa Viên thái giám cùng các cung nữ dọa đến toàn bộ đều té quỵ dưới đất. Bên cạnh Thượng Quan Tĩnh Thủ cũng là khiếp sợ không thôi, nàng nhịn không được hỏi, "Vậy hạ, ngài nói những này đều là thật sao? Tần Vương hắn không phải rất nhu nhược sao, từ đâu tới nhiều như vậy tư binh?" Tiêu Mộ Dung đem tờ giấy đưa cho hoàng hậu, hoàng hậu nhìn những tin tức này về sau cũng là hoa dung thất sắc, lúc đầu Tam hoàng tử Tần Vương bị giáng chức Tần Châu, trong lòng của nàng là rất vui vẻ, kể từ đó, tương lai thái tử tất nhiên là con của mình, mặc kệ là thái tử làm hoàng vị, vẫn là nhị hoàng tử làm hoàng vị, vậy cũng là chính mình sở sinh, thật là giờ phút này Thượng Quan Tĩnh Thủ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tần Vương thế mà nắm giữ nhiều như thế tư binh, còn đem Tần Châu làm chứng ký mù mịt. Tiêu Mộ Dung nhìn về phía Thẩm Quân Minh hỏi, "Ngươi nói Tần Vương là nắm giữ 1 vạn kỵ binh hạng nặng, còn có 5000 tên cẩm y liề vệ?" Thẩm Quân Minh nói, "Đúng vậy, bệ hạ, mặc dù ti chức cũng không dám tin tưởng đây hết thảy, nhưng là sự thật giống như chính là như thế, mặt khác, Tần Vương đã hoàn toàn tiếp quản Tần Châu quân doanh bản địa binh sĩ, chỉ sợ bây giờ binh lực đã vượt qua 2-3 vạn." Tiêu Mộ Dung rung động trong lòng không thôi, hắn vạn lần không ngờ, một cái nho nhỏ Tần Vương lại có lớn như thế năng lực, 1 vạn kỵ binh hạng nặng. Tiểu tử này đến cùng là chỗ nào làm ra 1 vạn kỵ binh hạng nặng? Tiêu Mộ Dung trên mặt sắc cơ, chấm uy Bắc quân, hết thảy đều mới 2 vạn kỵ binh hạng nặng, hắn Tần Vương điện hạ một cái phiên vương lại nhanh như vậy nắm giữ 1 vạn kỵ binh hạng nặng, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy tài phú? Một cái nho nhỏ Tần Châu là nuôi không nổi 1 vạn kỵ binh hạng nặng, tin tức này thật đáng tin. Thần Quân Minh nói, "Khởi bẩm bệ hạ, hẳn là thật, ám ảnh người sẽ không nói láo, tình báo đều có chúng ta đặc thủ tiêu kỳ ở bên trong, huống chi Tần Châu trưởng lại Lưu Thiên Minh cũng đưa tới 1 phần đấu, lời nói cùng ám ảnh tình báo không sai biệt lắm, hiện tại chỉ sợ cái này Tần Châu trưởng lại đã sớm bị Tần Vương đổ sát." Phanh! Tiêu Mộ Dung giơ tay lên bên trong chén trà trực tiếp nện xuống đất té nát ấy. Nghịch tử a! Thứ sử, Tư Mã, trưởng lại những này đều bị hắn giết hết, hắn đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Bên cạnh Thượng Quan Tĩnh Thủ cũng không khỏi đến hơi giận nói, "Vậy hạ, thần thiếp xem như hoàng hậu, lẽ ra nên không nên can thiệp triều chính, nhưng là cái này Tần Vương thật sự là đại nghịch bất đạo, hắn tại Kinh Triều vài chục năm, xem ra vẫn luôn là chẳng a. Hiện tại đi đất phong, trực tiếp thả bản thân, ủng binh tự trọng, đây là muốn tạo phản a?" Một bên đại thái giám Trương Cẩn cùng ám ảnh thống lĩnh Thẩm Quân Minh giờ phút này đều là dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, đế vương chi nộ, thây 500 vạn, hai bọn họ đều là Viêm Đế Tiêu Mộ Dung tâm phúc, bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua bệ hạ nổi giận lớn như vậy. Bệ hạ một mực đều là trưởng khống thiên hạ tất cả, ai biết hôm nay lại đã xảy ra cái loại này đột biến. Tiêu Mộ Dung sau một hồi lâu lúc này mới tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, "Nhường triều đình bách quan cấp tốc tập kết, đều đến thái cực điện." "Tuân mệnh, bệ hạ." Thẩm Quân Minh tranh thủ thời gian bắt đầu đi làm việc đi. Sau nửa canh giờ, thái cực trên điện, tất cả triều thần toàn bộ tập kết. Hôm nay đã trải qua tảo triều, bây giờ lại lần nữa khẩn cấp bị triệu hồi triều đình, cái này khiến những này các thần tử đều khiếp sợ không thôi. Như thế xem ra, tất nhiên là xảy ra đại sự tình gì a? Văn võ bá quan nhóm cùng nhau đứng thẳng, ngay cả thái tử Tiêu Chấn Thiên cùng Tề Vương Tiêu Vân cũng đều đứng ở văn võ bá quan hàng thứ nhất. Thấy bệ hạ còn chưa tới, Tiêu Vân liếc qua bên cạnh thái tử, hắn trầm giọng hỏi: "Hoàng huynh, ngươi có biết phụ hoàng vì sao hôm nay lại khẩn cấp kêu gọi chúng ta tất cả mọi người vào triều?" Thái tử Tiêu Chấn Thiên liếc qua Tiêu Vân, trên mặt nhưng không có một chút sắc mặt tốt, mặc dù hắn cùng Tiêu Vân là cùng cha cùng mẫu, nhưng là hoàng gia không tình thân, đều là từng người tự chiến. Ngay cả đương triều quốc cứu, cũng chính là hoàng hậu thân các ca, trước mắt trung thư lệnh thượng quan nhiên, vậy cũng là rõ ràng duy trì thái tử điện hạ, Tề Vương Tiêu Vân mong muốn thu hoạch được thượng quan nhiên duy trì, căn bản liền không có cửa đâu. Chương 18, thần vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. Chương 18, thần vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. Bất quá, Tề Vương Tiêu Vân thâm thụ hoàng đế Tiêu Mộ Dung sủng ái, trong triều duy trì Tiêu Vân đại thần thế nhưng không ít, nó thế lực cũng không so thái tử yếu. Cô làm sao biết, hoàng đệ tốt như vậy kỳ, ngươi lúc trước sao không trực tiếp đến hỏi phụ hoàng? Nghe được thái tử kia thâm trầm ngữ khí, Tề Vương trực tiếp liếc một cái thái tử, chợt liền không còn đi xem thái tử. Mấy phút về sau, theo thái giám tổng quản một tiếng, bệ hạ giá lâm. Tất cả văn võ bá quan cùng nhau bắt đầu lễ bái. Vi thần tham kiến bệ hạ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngồi ở trên long ỷ Tiêu Mộ Dung tâm tình rõ ràng không phải rất tốt, phía dưới văn võ bá quan nhìn thấy Tiêu Mộ Dung sắc mặt, chúng đại thần cũng nhao nhao trong lòng một hồi âm thầm so đo. Huynh thân a, chúng ai khanh. Hôm nay đem đại gia đột nhiên lại triệu hồi triều đình này, nhưng thật ra là có một chuyện muốn cùng đại gia thương nghị một chút, chuyện này là liên quan tới Tần Vương chuyện. Tiêu Mộ Dung lời nói về sau lập tức nhường trên triều đình văn võ bá quan nhóm một trận kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, không ít người đều tưởng rằng biên quan báo nguy, Bắc Man đế quốc bên kia có phải hay không đánh tới, kết quả là tất cả mọi người là một trận im lặng, lại là nói Tần Vương chuyện này. Không ít đám đại thần giờ phút này nhịn không được tự mình xì xào bàn tán lên. Con tưởng rằng là sự tình gì đâu, bệ hạ không nói cái này Tần Vương, ta còn quên Tần Vương nữa nha. Đúng thế, Tần Vương không đã sớm đã bị loại sao? Bị đánh phát đi Tần Châu kia địa phương nhỏ đi, bệ hạ bây giờ khẩn cấp gọi chúng ta triều bái đỉnh, không phải là bởi vì Tần Vương tại Tần Châu bị ám sát. Bên kia sơn phỉ cùng man tộc rất nhiều. Ta nhìn rất có thể, nói không chừng cũng là bởi vì Tần Vương điện hạ chết, cho nên bệ hạ mới có thể triệu kiến chúng ta. Liên một cái phế vật hoàng tử mà thôi, chết thì đã chết, ai quan tâm hắn chết sống a? Xuyệt, nói nhỏ thôi, tuyệt đối đừng bị bệ hạ nghe được. Thái tử Tiêu Chấn Thiên cùng Tề Vương Tiêu Vân giờ phút này cũng là một trận im lặng, tại trong lòng của bọn hắn, sở hữu cái này tam đệ trên cơ bản đã coi như là chết. Thái tử Tiêu Chấn Thiên trong lòng đống nhiên linh cơ khẽ động, hắn lập tức mới phản ứng được, những ngày này đi qua, chính mình không phải phái Tần Châu thứ sử ám sát Lao Tam sao? Không phải là Lao Tam đã bị giết, hiện tại đã chết, tin tức truyền về kinh triều. Bất quá, vì sao Tần Châu thứ sử bên kia không có cho mình hồi âm báo cáo cái tin tức tốt này đâu? Theo lý thuyết chính mình hẳn là mới là cái thứ nhất nhận được tin tức mà thôi mà thôi. Đợi chút nữa vẫn là trước nghe một chút phụ hoàng nói như thế nào, thái tử Tiêu Chấn Thiên âm thầm quyết định. Tiêu Mộ Dung giờ phút này liếc qua thái cực trên điện tất cả đại thần, hắn bắt đầu nghiêm túc nói rằng, căn cứ tin tức đáng tin, Tần Vương liền phiên về sau đống nhiên liền nắm giữ 10000 trọng giáp kỵ binh cùng 5000 tên thực lực siêu phàm cẩm y liễu vệ bộ đội, đồng thời còn nắm trong tay Tần Châu quân doanh, Tần Châu thứ sử, tư mã, trưởng lại, cùng đông đảo thế gia đại tộc đều bị Tần Vương đồ sát, bây giờ Tần Vương đã toàn diện nắm trong tay Tần Châu, có thể nói, Tần Vương đã tại Tần Châu ở. Và một tay che trời, liền chấm ám ảnh đều bị hắn giết không ít. Ầm ầm. Tiêu Mộ Dung một lời nói tựa như kinh lôi, trực tiếp là bổ đến tất cả mọi người ở đây đầu váng mắt hoa. Kinh hãi nhất không ai qua được chính là Thái tử Tiêu Chấn Thiên cùng Tề Vương Tiêu Vân. Thái tử Tiêu Chấn Thiên trực tiếp là cả người đều ngốc trệ, trái tim mãnh liệt nhảy lên, Tề Vương Tiêu Vân cũng không tốt đến nơi đâu, cả người kém chút đều té lăn trên đất. Tin tức này lượng thật sự là quá lớn. Trong triều đám văn võ đại thần cũng là rung động không thôi. Tại trong lòng của bọn hắn, cho tới nay đều cho rằng Tần Vương là một cái rất mềm yếu hoàng tử mà thôi. Tần Vương cùng hắn mẫu phi Dương Phi những năm gần đây vẫn luôn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu không phải là bởi vì ỷ vào Dương Phi là bệ hạ sủng phi, chỉ sợ Tần Vương sớm đã bị hại chết. Bọn hắn muốn cho rằng Tần Vương tới Tần Châu loại kia cũ nát chi địa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết giá hỏa này đi vậy mà như bức như vậy, hắn những này quân đội lại đến cùng là chỗ nào tới đâu? Văn võ bá quan bên trong, Bắc Lương Vương phủ thế tử Lý Vinh Hằng cũng tại võ tướng trong hàng ngũ đứng đấy. Lý Vinh Hằng giờ phút này sau khi khiếp sợ tràn đầy phẫn nộ, hắn một đôi tay nắm thật chặt thành hình quả đấm, nội tâm đã sớm đang điên cuồng gào thét không thôi. Thao, cái này Tần Vương là ma quỷ sao? Vốn cho rằng tên phế vật này đi đất phong liền sẽ bị giết, ai biết đi đất phong vậy mà như bức như vậy, ngươi như vậy, ngươi sao không thượng tiên à? Các vị ái khanh, các ngươi đối với việc này thấy thế nào? Tiêu Mộ Dung nhìn lướt qua đám người bắt đầu hỏi. Binh bộ thượng thư Lư Quân Tập bắt đầu ra khỏi hàng, hắn cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Tần Vương bất tuân pháp luật kỷ cương, tự mình bồi dưỡng binh sĩ hơn 15000 người, thần thật sự là khó hiểu, 10000 trọng giáp kỵ binh cần hao phí vật tư cùng tài lực tuyệt đối là một cái thiên văn số tự, Tần Vương đến cùng từ đâu mà tới đây bút khổng lồ tài chính. Viêm Đế Tiêu Mộ Dung trầm giọng nói, ái khanh nói có lý, chấm cũng thật sự là khó hiểu vấn đề này, chỉ có điều, tin tức này tuyệt đối là có thể tin, đây là chấm ám ảnh đưa tới tin tức, mặt khác, Tần Châu trưởng lại Lưu Thiên Minh cũng đưa tới vạch tội Tần Vương đấu trương, tin tức này tỷ lệ lớn là thật, không có giả. Đạt được Tiêu Mộ Dung khẳng định trả lời, tất cả triều thần lần nữa lâm vào một mảnh trong lúc khiếp sợ. Tề Vương Tiêu Vân bước ra khỏi hàng nói, phụ hoàng, tam đệ vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện, nhi thần thật sự là quá tức giận, tam đệ hắn đây là muốn tạo phản a, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng xuất binh đuổi bắt Tần Vương. Tiêu Mộ Dung cũng không có ngoài ý muốn Tề Vương gián ngôn, hắn vừa nhìn về phía thái tử hỏi, thái tử, ý của ngươi thế nào? Thái tử Tiêu Chấn Thiên hiếm thấy lựa chọn cùng Tề Vương đứng tại trên một đường thẳng, đều bây giờ lúc này, vậy dĩ nhiên là diệt trừ Lao Tam trọng yếu nhất. A Tiêu Chấn Thiên rốt cục rõ ràng vì sao không có thu được Tần Châu thứ sử đưa tới tin tức tốt, hóa ra là cái này thứ sử không có giết chết Tần Vương, ngược lại là bị Tần Vương cho phản sát. A cái này Lao Tam tư tàng nhiều như vậy quân đội, quả thực chính là thần thông quảng đại, làm cho người khó hiểu a, không biết rõ người này đến cùng là từ chỗ nào huấn luyện quân đội, lại là từ chỗ nào vơ vét đến giá trên trời tài bảo, hẳn là tiểu tử này là vụng trộm đào được núi vàng hoặc là ngân sơn. Cho nên vũ trang dạng này một chi đội ngũ. Thái tử Tiêu Chấn Thiên bắt đầu cung kính nói, chương 18, Tần Vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. 1, 2, chương 18, Tần Vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. 1, 2, Phu Hoàng, nhi thần suy đoán, chắc là Tần Vương trước kia vụng trộm tại một nơi nào đó tìm được một chỗ mỏ vàng hoặc là mỏ bạc, cho nên Lao Tam vụng trộm nắm giữ tài sản phú khả địch quốc. Chắc hẳn Tần Vương trước đây ít năm vẫn vụng trộm tại khai thác mỏ vàng hoặc là mỏ bạc, sau đó tại Tần Châu chiêu binh mãi mã lúc này mới tư tàng nhiều như thế quân đội. Phu Hoàng, Tần Vương mặc dù là nhi thần đệ đệ, nhưng là vì phụ hoàng ngài Giang Sơn, nhi thần cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thần, mời phụ hoàng hạ lệnh phái ra đại quân đội bắt phản tặc Tiêu Cảnh. Tiêu Mộ Dung nghe xong thái tử lời nói, cả người hắn đều rộng mở trong sáng kể từ đó, thật đúng là thuyết phục vì sao Tần Vương nắm giữ nhiều như thế quân đội. Nguyên nhân xem ra tiểu tử này là thật là đã sớm có tạo phản chi tâm a, trước kia tại hoàng thành vậy cũng là trang vừa đến đất phong, tiểu tử này liền không bất tranh khí tiếp đi. Tiêu Mộ Dung sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn trầm giọng nói, các ngươi cái khác cái khanh, còn có ý kiến gì không? Các ngươi cảm thấy Tần Vương là thật chuẩn bị tạo phản sao? Môn hạ tỉnh thị trung, Thôi Thụy Hoàn giờ phút này ra khỏi hàng. Người này quyền cao chức trọng, chính là Đại Viêm Vương triều thứ nhất đại thế gia Thôi Thị gia chủ, con gái hắn nhi Thôi Minh Châu lại là thái tử phi, có thể nói, Thôi Thụy Hoàn tại đối mặt Viêm Đế thời điểm, Viêm Đế đều phải kiêng kỵ hắn ba phần. Thôi Thụy Hoàn cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần coi là Tần Vương ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là đã sớm ý đồ mưu phản, sát hại mệnh quan triều đình, nuôi dưỡng tư binh, những này tội danh cái nào không phải mưu phản, cái này đã hết sức rõ ràng, còn mời bệ hạ nhanh chóng làm ra quyết đoán, a thừa dịp Tần Vương thế lực còn nhỏ, mau chóng đem nó chóp nã quy án. Nếu là Tần Vương làm lớn, đến lúc đó tất sẽ khó mà thu thập. Thôi Thụy Hoàng nghe được lời này về sau không ít đám đại thần bắt đầu tán thành, trong triều xuất sinh Thôi Thị gia tộc đại thần cũng không ít, Đại Viêm Vương triều cho tới nay đều là hoàng đế cùng thế gia cộng trị thiên hạ, năm cái lớn nhất thế gia tại Đại Viêm Vương triều đều là quyền cao chức trọng, dưới cờ tộc nhân không ít đều tại triều đình nhậm chức. Tiêu Mộ Dung vừa định làm ra quyết định, giờ phút này một gã 80 ra mặt lão giả ra khỏi hàng nói chuyện. Hắn chính là Đại Viêm Vương triều thượng thư lệnh Trịnh Thiên Quốc, xem như văn võ đại thần bên trong chức quan cao nhất Trịnh Thiên Quốc, quyền lợi của hắn tự nhiên không nhỏ. Trịnh Thiên Quốc phía sau là Trịnh Thị, hắn chính là Trịnh Thị gia chủ, Trịnh Thị ở thế gia bên trong thực lực tổng hợp bài danh thứ 3 đương nhiên, cái này còn không phải trọng yếu nhất là Trịnh Thiên Quốc vẫn là tam triều nguyên lão, hắn thâm thụ phía trước hai đời hoàng đế coi trọng giống nhau, Trịnh Thiên Quốc cũng thâm hậu đương đại hoàng đế Tiêu Mộ Dung coi trọng. Năm đó Tiêu Mộ Dung tại cựu tử đoạt đích quá trình bên trong, ngoại trừ Bắc Lương Vương cống hiến chi lớn, còn có một cái tính quyết định nhân vật chính là Trịnh Thiên Quốc, là Trịnh Thiên Quốc duy trì Tiêu Mộ Dung, Tiêu Mộ Dung lúc này mới leo lên hoàng vị. Trịnh Thiên Quốc cũng không có tham dự thái tử cùng Tề Vương đoạt đích chi tranh, hắn tuổi tác đã già, bây giờ chỉ đối hoàng đế trung thành tuyệt đối. Nhìn thấy Trịnh Thiên Quốc có lời muốn giảng, Tiêu Mộ Dung vội vàng nói, Trịnh lão có ý kiến gì không? Cứ nói đừng ngại, chấm rửa hai lắng nghe. Trịnh Thiên Quốc mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là thân thể lại như cũ rất cường tráng, thanh âm ngựa khí cũng rất lớn. Vậy hạ, lão thần cảm thấy dưới mắt cũng không thích hợp phát binh cầm nã Tần Vương, gần đây ta Đại Viêm Vương triều nhiều nạn châu chấu nổi lên bốn phía, lại kinh nghiệm nạn hạn hán, bách tính năm nay thu hoạch rất ít, không ít châu phủ đã xuất hiện lưu dân, lão thần cảm thấy việc cấp bách là hẳn là trước giải quyết những này lưu dân cùng nạn châu chấu vấn đề. Trịnh Thiên Quốc lời nói nhường không ít đám đại thần đều nhao nhao cảm thấy nói có lý, có thể ngồi vào triều thần người đứng đầu vị trí này. Trịnh Thiên Quốc hắn tại triều đình bên trong thế lực tự nhiên rất lớn, trong lúc nhất thời không ít người đều nhao nhao ra khỏi hàng đồng ý Trịnh Thiên Quốc lời nói. Trung thư lệnh thượng quan nhiên phản bác bệ hạ, nạn châu chấu cùng lưu dân chuyện triều đình là cần giải quyết, nhưng là Tần Vương chuyện cũng nhất định phải giải quyết ta, nếu như chúng ta gác lại mặc kệ, Tần Vương chỉ có thể rất nhanh làm lớn, đến lúc đó chúng ta liền không cách nào thu chẳng, bệ hạ nghĩ lại à. Môn hạ tỉnh thị trung Thôi Thụy Hoàn cùng thượng quan nhiên đều là thái tử đảng băng cổ chi thần, bọn hắn từ trước đến nay đều là quan hệ mật thiết, giờ phút này Thôi Thụy Hoàn cũng phụ họa nói, thượng quan đại nhân nói đúng, vậy hạ, còn mời ngài quân pháp bất bị thân, hạ lệnh xuất binh a. Tiêu Mộ Dung nội tâm giờ phút này cũng là xoắn xuýt không thôi, trong lòng của hắn tại cân nhắc lợi hại, đến cùng việc này phải làm thế nào xử trí tốt nhất. Nghĩ đến xuất binh tiến đánh Tần Vương, Tiêu Mộ Dung không khỏi nhìn về phía bây giờ triều đình có quân thần danh xưng Hàn Uy. Phải biết, tại Đại Viêm Vương triều cho tới nay có hai cái tướng quân là nổi danh nhất, một cái chính là trấn thủ Bắc Lương Vương, còn có một cái chính là bây giờ thượng thư tỉnh Tả Phó Xạ Hàn Uy. Hàn Uy đã từng nhiều lần mang binh diệt Đại Viêm Vương triều xung quanh mấy cái tiểu quốc, hơn 10 năm trước còn cùng Bắc Lương Vương cùng một chỗ liên hợp đại bại qua Bắc Man Đế quốc. Hàn Uy được vinh dự Đại Viêm Vương triều quân thần, chỉ vì hắn công lao quá lớn, cho nên hắn tại mấy năm trước liền chủ động giao ra tất cả binh quyền hoàng đế cho hắn thăng lên quan làm thượng thư tỉnh Tả Phó Xạ. Cái này mặc dù là quan văn, nhưng lại quyền cao chức trọng, quyền lợi cực lớn. Hàn Uy ái khanh, ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào? Chúng ta phải làm thế nào tiến đánh Tần Vương? Tiêu Mộ Dung bắt đầu hỏi đến Hàn Uy. Hàn Uy hạ thấp người nói, khởi bẩm bệ hạ, chuyện này xác thực việc này lớn, chỉ có điều chúng ta muốn đuổi bắt Tần Vương, kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ. Tần Vương dưới cờ trước mắt có một vạn trọng giáp kỵ binh, khả năng không ít đại thần cũng còn không rõ ràng, một vạn trọng giáp kỵ binh trên chiến trường nếu là chỉ huy có làm, binh sĩ trang bị tinh nhuệ, đủ để chống lại 20-30 vạn quân đội ta. Đại Viêm Vương triều bây giờ cũng chỉ có Bắc Lương Vương dưới cờ có 2 vạn trọng giáp kỵ binh, nhưng là kia 2 vạn trọng giáp kỵ binh cần phòng bị Bắc Man Đế quốc, không thể tùy tiện điều khiển. Nếu là điều khiển uy Bắc quân 2 vạn trọng giáp kỵ binh, Bắc Man Đế quốc xâm phạm thần chỉ sợ chúng ta căn bản bất lực ngăn cản. Đến lúc đó đối mặt chính là Bắc Man Đế quốc 100 vạn kỵ binh, kinh chiêu đều nguy rồi. Chương 18, Thần Vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. 2-1, chương 18, Thần Vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. 2-1, còn nữa, Tần Vương bây giờ chiếm cứ Tần Châu thành, hắn muốn là ở vào thủ thành một phương, có ưu thế địa lý, bên ta quân đội nếu là cường công, thần cảm thấy ít ra cũng phải 40-50 vạn đại quân mới có nắm chắc công phá Tần Châu thành, huống chi 40-50 vạn đại quân hậu cần tiếp tế cùng đổ quân nhu chờ một chút, những này đều cần tập hợp đủ quốc chi lực đi điều khiển, không có 3-4 tháng là không cách nào xuất binh Tần Châu. Hàn Uy lời ấy về sau đông đảo võ tướng nhóm nhau nhau ra khỏi hàng biểu thị Hàn Uy nói rất đúng, sự thật cũng chính là như thế. Bất quá Kim Lô vệ trung lang tướng Lý Vinh Hằng lại là khinh thường nói, ta nhìn các ngươi những này võ tướng thật sự là lá gan quá nhỏ. Vậy hạ, thần Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Vinh Hằng xin chiến thần bằng lòng dẫn đầu tiên phong, cho thần 5 vạn tiên phong binh, thần nhất định sách Tần Vương đầu người tới gặp. Lý Vinh Hằng lời này về sau một gã đại tướng quân không khỏi phun nói, Hoàng Bao tiểu nhi cũng dám xin chiến, ngươi chưa từng đánh trận, cha ngươi Bắc Lương Vương làm sao lại sinh hạ ngươi như thế một cái vô tri ngớ ngẩn nhi tử? 5 vạn tiên phong binh, ngươi đây là trực tiếp đi cho Tần Vương tặng đầu người a? Ha ha ha, không ít võ tướng nhóm nhau nhau bắt đầu trào phúng lên Lý Vinh Hằng. Lý Vinh Hằng bị tức trực tiếp muốn thổ huyết, hắn không nghĩ tới những này võ tướng nhóm cư nhiên như thế khinh thị chính mình, lỗ tai của hắn giờ phút này đều bị tức đỏ lên. Trên Long ỷ Tiêu Mộ Dung cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày, hắn thở thiếu thời đợi cũng đi theo Bắc Lương Vương cùng Hàn Uy cùng một chỗ đánh trận, tự nhiên biết Hàn Uy phát biểu không phải không có lý, đây cũng là Tiêu Mộ Dung nhức đầu địa phương. Chính yếu nhất chính là Tiêu Cảnh có 1 vạn trọng giáp kỵ binh, cái này lực sát thương hoàn toàn chính xác quá lớn, mong muốn công thành, nói nghe thì dễ, không có 40-50 vạn quân đội căn bản không có hy vọng. Tiêu Mộ Dung nói, trung lang tướng tuổi nhỏ vô tri, các ngươi không thể trào phúng trung lang tướng, hắn dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tiêu Mộ Dung mới sẽ không thả Lý Vinh Hằng tiểu tử này rời đi kinh chiêu đâu, nếu thật là thả đi Lý Vinh Hằng, vạn nhất đời này tử chạy trở về Bắc Lương Vương phủ, vậy mình như thế nào chế ước Bắc Lương Vương? Nếu như Bắc Lương Vương cũng tạo phản, vậy mình kết cuộc như thế nào? Tuy nói Tiêu Mộ Dung vô cùng tín nhiệm Bắc Lương Vương, chỉ là những năm này trở thành đế vương về sau, hắn mới hiểu được chính mình chỗ đi mỗi một bước đều là như giống trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất hết can đảm. Tuy nói hắn là Đại Viêm Vương triều hoàng đế, quyền lợi trí cao vô thượng, nhưng là thiên hạ này thế gia vẫn là nhiều lắm, lớn nhất ngũ đại thế gia cái nào là ăn chay đây này, cái này ngũ đại thế gia đều là tộc nhân trải rộng thiên hạ các nơi, trong tay quyền lợi không nhỏ, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, khả năng bày mưu nghi kế chế ước tất cả thế gia. Lý Vinh Hằng tâm đều đang gầm thét, giờ phút này hắn đã đem chính mình chỗ rất tất cả mặt mũi toàn bộ trách tội cho Tiêu Cảnh. Thảo, Tiêu Cảnh, ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời, lao tử hôm nay bị nhục nhã đều là ngươi làm hại, ngày khác ta nhất định phải gấp 100 lần để ngươi hoàn trả. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, Lý Vinh Hằng vẫn là cùng kính nói xin lỗi, nói bệ hạ, thần biết sai rồi, cầu bệ hạ chỉ tội. Tiêu Mộ Dung cười nói, không sao, ái khanh cũng là vì chấm suy nghĩ, chỉ là các vị ái khanh, cái này Tần Vương đến cùng phải làm thế nào xử trí, chẳng lẽ liền phải tùy ý Tần Vương tiếp tục phát triển lớn mạnh sao? Binh bộ thượng thư Lư Quân Tập đống nhiên linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới ngăn được Tần Vương phương pháp xử lý. Lư Quân Tập bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, vì thần có một kế sách tất nhiên có thể nhường Tần Vương thân tử đạo tiêu, chúng ta có thể không uổng phí một binh một tốt mà giết Tần Vương. Lư Quân Tập trên mặt tràn đầy một tia đắc ý, hắn đối với mình kế sách này 10 phần có lòng tin. A, ái khanh có biện pháp, mau mau nói đi. Tiêu Mộ Dung hơi kinh ngạc, bất quá Lư Quân Tập là binh bộ thượng thư, chắc hẳn thật sự có biện pháp gì. Bây giờ Tiêu Mộ Dung cũng là rất đau đầu, hắn đều có chút hối hận, lúc trước liền không nên thả Tiêu Cảnh đi Tần Châu, hiện tại xem ra chính mình lúc trước là thả hổ về rừng. A, Lư Quân Tập nhìn thoáng qua chúng đại thần, tiếp lấy lại cung kính nhìn về phía Viêm Đế bệ hạ, thần cảm thấy bệ hạ hẳn là hạ chỉ nhường Tần Vương đi tiêu diệt Tần Châu Tây Nam phương hướng đông đảo man tộc, mệnh lệnh Tần Vương trong vòng 3 tháng tiêu diệt Tần Châu Tây Nam hơn 100 bộ lạc. Tần Vương mặc dù binh cường mã tráng, nhưng là những này man tộc bộ lạc thực lực cũng không yếu, Tần Vương xuất binh tiêu diệt bọn hắn, những này man tộc bộ lạc tất nhiên sẽ liên hợp nhất trí đối kháng Tần Vương, đến lúc đó Tần Vương binh mã tất nhiên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, chờ Tần Vương người chết kết thúc, chúng ta lại phái đại quân chiếm lĩnh Tần Châu, đuổi bắt Tần Vương quy án. Lư Quân Tập nghe được lời này về sau, Tiêu Mộ Dung hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy kế này rất tốt, chấm cảm thấy kế này rất tốt, chúng ái khanh cảm thấy Lư ái khanh kế sách này như thế nào? Bệ hạ, thần tán thành. Thượng quan Nhiên tán thành nói. Thần cũng tán thành. Thôi Thụy Hoàn cũng tán thành theo sát lấy. Đông đảo triều thần nhao nhao biểu thị đồng ý. Thượng thư lệnh Trịnh Thiên Quốc phát ra nghi hoặc, bệ hạ, biện pháp này là không sai, chỉ là lao thần cảm thấy thứ nhất, Tần Vương có thể hay không tiếp chỉ thật đi tiến đánh những này man tộc, thứ hai, coi như Tần Vương phụ chỉ đi tiến đánh những này man tộc bộ lạc, vạn nhất Tần Vương đánh thắng làm sao bây giờ? Nếu là Tần Vương quân đội càng đánh càng nhiều, đến lúc đó đánh tới mấy chục vạn đại quân, chúng ta lại nên như thế nào? Trịnh Thiên Quốc lời nói về sau, thượng thư tỉnh tả phó xạ Hàn Uy cũng nói, bệ hạ, Trịnh đại nhân nói cực phải a, thần cũng cảm thấy đạo lý chính là cái đạo lý này, cái này hoàn toàn là đang đánh cược, cũng không có 100% phần thắng. Tiêu Mộ Dung có chút nhíu mày, lúc đầu đều có kế sách hay, thế nào hai cái này lão già còn cùng chính mình cống lên a? Binh bộ thượng thư Lư Quân Tập hỏi ngược lại, xin hỏi Trịnh lão, Hàn đại nhân, hai người các ngươi có so đây càng tốt phương pháp đuổi bắt Tần Vương? Trịnh Thiên Quốc lắc đầu, Hàn Uy cũng lắc đầu, hai bọn họ hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt hơn. Không ít triều thần giờ phút này nhao nhao không thể nín được cười, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Lư Quân Tập tiếp tục nói bệ hạ, thần dám cam đoan, Tần Vương quân đội tuyệt đối không phải những cái kia man tộc bộ lạc đối thủ, những người man này từng cái khổng vũ hữu lực, hơn nữa bọn hắn địa hình ưu thế cũng rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn liên hợp, Tần Vương hẳn phải chết. Chương 18, Tần Vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. 2, chương 18, Tần Vương giết hay là không giết? Trên triều đình tranh luận. 2, Lư Quân Tập lời nói về sau vô số đám văn võ đại thần nhao nhao biểu thị đồng ý thế này, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung Hạ chỉ nói trung thư lệnh thượng quan nhân, cứ dựa theo Lư Ái Khanh ý kiến, thay chấm viết chỉ a, mệnh lệnh Tần Vương Tiêu Cảnh thu được thánh chỉ về sau lập tức xuất binh tiến đánh Tây Nam Đông đảo man tộc bộ lạc, cần phải trong 3 tháng tiêu diệt tất cả man tộc, dương nước ta huy, để cho ta Tây Nam bách tính từ đây lại không bị những này man tộc quấy nhiễu. Nhớ kỹ, thánh chỉ 800 dặm khẩn cấp mang đến Tần Châu. Thượng quan nhân kích động đáp thần tuân chỉ. Tàn triều. Tiêu Mộ Dung âm thanh lạnh lùng nói, chợt hắn liền rời đi Thái Cực Điện. Hơn 80 tuổi lão thần Trịnh Thiên Quốc nhịn không được thật dài thở dài một câu ai. Cũng không biết bệ hạ quyết định này là đúng hay sai, nếu để cho kia Tần Vương đánh thắng trận lớn, vậy thì thật là không thể khống chế. Trịnh Thiên Quốc bên cạnh Hàn Uy thì tại một bên đáp lại nói, Trịnh lão, chúng ta đã khuyên can qua bệ hạ, về phần cuối cùng này kết cục như thế nào, chúng ta cũng không cách nào phỏng đoán, nhưng cầu ta Đại Viêm Vương triều bách tính có thể khỏi bị chiến loạn chi họa. Hàn Uy minh bạch, bây giờ Đại Viêm Vương triều chính là cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, nếu thật là cùng Tần Vương khai chiến, cái kia chính là nội chiến cùng một chỗ, còn không biết đánh tới ngày tháng năm nào đến lúc đó. Vạn nhất Bắc Man Đế quốc nhân cơ hội này quy mô xâm lấn Đại Viêm Vương triều, vậy thì nguy hiểm tuy nói có uy Bắc quân 30 vạn binh mã trấn thủ biên cảnh, nhưng nếu là Bắc Man Đế quốc xuất động hơn 100 vạn kỵ binh tiến đánh Đại Viêm Đế quốc kể từ đó, 30 vạn uy Bắc quân ha có thể chống cự Bắc Man Đế quốc đại quân xuôi nam. Còn nữa, bây giờ Đại Viêm Vương triều xung quanh còn có không ít trung tiểu quốc gia, những quốc gia này mặc dù trước mắt không có gì động tĩnh nhưng là, một khi Đại Viêm Vương triều nội chiến khai hỏa, những này trung tiểu quốc gia thế tất sẽ nhảy ra thừa dịp nguy bệnh, đòi mạng người, đạo lý này những này dị tộc người cũng là minh bạch. Một bên khác, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung trực tiếp về tới Tuyên Chính Điện. Đại Thái Giám Trương Cẩn cùng Ám Ảnh Thống lĩnh Thẩm Quân Minh nương theo tả hữu. Tiêu Mộ Dung đối Thẩm Quân Minh dặn dò nói, Thẩm Quân Minh, chớ muốn ngươi lập tức tăng thêm đại lượng Ám Ảnh tinh nhuệ, ẩn nút tiến Tần Châu nhớ kỹ. Từ nay về sau, Tần Châu có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn kịp thời hồi báo cho chấm, nếu như các ngươi Ám Ảnh kết thúc không thành nhiệm vụ này, chấm một đao chặt ngươi. Tiêu Mộ Dung đối Ám Ảnh lần này là rất thất vọng, xem như tình báo của mình hệ thống, những này Tần Châu Ám Ảnh thế mà bị Tần Vương cho giết, còn thừa không có mấy cái này đặc biệt mã vẫn là mình Ám Ảnh sao? Cứ như vậy vô năng sao? Che giấu tung tích cũng sẽ không. Thần Quân Minh dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất, hắn quỳ xuống đất nói, thần tuân chỉ, bệ hạ, ngài yên tâm, thần nhất định sẽ phái ra một nhóm tinh nhuệ nhất Ám Ảnh chui vào Tần Châu, về sau Tần Châu tin tức nhất định trước tiên hồi báo cho bệ hạ. Thần Quân Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng của hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Mẹ nó, trước đó không lâu vẫn là một cái phế vật hoàng tử, thế nào một tháng trôi qua về sau, tên phế vật này hoàng tử giống như này nhu xoa lên rồi. Đây quả thực là làm cho người im lặng. Đi làm việc đi thôi. Tiêu Mộ Dung âm thanh lạnh lùng nói. Là. Tiêu Mộ Dung muốn định phê duyệt tấu chương, thật là hắn thật sự là không tâm tình. Mấy phút về sau, Tiêu Mộ Dung nhìn về phía Đại Thái Giám Trương Cẩn. Bày giá Trung Thúy Cung. Trương Cẩn mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức lĩnh mệnh. Trung Thúy Cung thật là Dương Phi Nương Nương cung điện, kia là Tần Vương mẫu phi, hẳn là bệ hạ đây là muốn nắm không đến Tần Vương, cho nên muốn hỏi tội Dương Phi Nương Nương. Trương Cẩn trong lòng là Dương Phi lau một vệt mồ hôi. Không bao lâu, Tiêu Mộ Dung ngay tại Trung Thúy Cung bên trong gặp được Dương Phi. Dương Phi những ngày này tâm tình một mực rất kém cỏi, cả ngày vì Tần Vương nơm nớp lo sợ, vì thế nàng đều gầy mấy cân. Chỉ là Dương Phi cái này một đời, thân hình của nàng thì càng đẹp, cả người cũng thoạt nhìn cũng chỉ càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại. Năm đó Dương Phi chỉ là một cái cung nữ, toàn bộ trong hoàng cung có hơn vạn tên cung nữ, Tiêu Mộ Dung có thể đem Dương Phi nhìn chúng, kia hoàn toàn là bởi vì Dương Phi ở trên vạn cung nữ bên trong đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ. Là lấy, những năm này, Dương Phi cũng không có thiếu nhận hoàng hậu xa lánh, bởi vì hoàng hậu xa lánh, cho nên cái khác các phi tử cũng thường xuyên xa lánh Dương Phi. Nhìn thấy Viêm Đế tới, Dương Phi nhanh bắt đầu ân cần thăm hỏi thần thiếp gặp qua bệ hạ. Bình thân a, Dương Phi. Tiêu Mộ Dung bắt đầu ngồi xuống, Dương Phi tự mình cho Tiêu Mộ Dung châm trà. Những ngày này, Tần Vương có cho ngươi đưa tin tới sao? Dương Phi lắc đầu khởi bẩm bệ hạ, không có, hẳn là bệ hạ là có cảnh nhi tin tức. Dương Phi trên tiểu nhan mặt lộ vẻ ra mấy phần chờ mong, nàng thật là quá muốn biết mình nhi tử tin tức, chỉ vì hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, bây giờ Dương Phi hoàn toàn cũng là vì Tiêu Cảnh mà sống lấy, Tiêu Cảnh chính là nàng sống tiếp động lực. Tiêu Mộ Dung gật gật đầu, nhưng là hắn cũng không có nói chuyện. Dương Phi hai đầu lông mày đều là hiếu kỳ cùng vẻ kích động bệ hạ, van cầu ngươi nói cho thần thiếp a, cảnh nhi hắn thế nào? Hắn có được khỏe hay không? Tần Châu loại kia đất nghèo khổ, không biết rõ cảnh nhi đến chịu bao lớn khổ a. Lúc trước liền không nên nhường cảnh nhi đi Tần Châu. Bệ hạ, ngài thật sự là quá tàn nhẫn, thế nào nhẫn tâm để cho mình nhi tử đi loại địa phương kia a? Dương Phi nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy bệ hạ thật lòng độc ác. Lúc đầu Tiêu Mộ Dung vẫn luôn là nam nhân nàng yêu nhất, thật là trải qua con trai mình bị đẩy đi chuyện về sau, nàng đối Tiêu Mộ Dung tình cảm bắt đầu có chút giảm xuống. Nhi tử cùng trợ phu, nhất là chồng mình vẫn là hoàng đế, nhất định phải tại hai người này bên trong làm lựa chọn. Dương Phi vẫn là tự hiểu rõ ràng. Tiêu Mộ Dung có chút nâng chán. Hối hận nói chấm hiện tại cũng là thật hối hận nhường Lao Tam liền phiên Tần Châu, chấm, thật hối hận à. Dương Phi trong lòng một hồi kinh ngạc, theo sát lấy tất cả đều là cảm động, nàng âm thầm nghĩ bệ hạ đối với mình mẹ con vẫn là tốt á. Dương Phi dịu dàng tựa vào Viêm Đế Tiêu Mộ Dung trong ngực, nàng ý như là chim non nép vào người đồng dạng làm nũng nói bệ hạ, đã như vậy, vậy ngài liền tranh thủ thời gian hạ lệnh nhường Cảnh Nhi về kinh chiêu a, Cảnh Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, thần thiếp định cho Cảnh Nhi tìm kiếm một cái vương phi. Tiêu Mộ Dung trực tiếp là dở khóc dở cười, hắn im lặng nói ngươi sinh một cái hảo nhi tự a, con của ngươi bây giờ tại Tần Châu đã dong binh hết mấy bạn, Tần Châu thứ sử, Tư Mã, trưởng lại chờ một chút quan viên toàn bộ đều bị hắn chém đầu, hiện tại hắn đều chuẩn bị tạo phản, làm sao có thể về kinh chiêu. Chương 19, cho Dương Phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 1, 1, chương 19, cho Dương Phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 1, 1, Dương Phi dọa đến tranh thủ thời gian đứng dậy, nàng một đôi mắt hạnh bên trong đều là vẻ không tin, không thể nào, vậy hạ, Cảnh Nhi hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn từ đâu tới mấy bạn binh mã? Dương Phi hoàn toàn không thể tin được chính mình ngày bình thường kia tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhi tử sẽ làm ra chuyện thế này. Tiêu Mộ Dung âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này chấm đã điều tra qua, lời nói không giả, đây chính là sự thật, cái này nghịch tử, thật sự là nghịch tử a, vừa đi đất phong liền không thành thật, còn đủ binh tự trọng, tức chết chấm. Ngươi làm sao lại sinh ra như thế một cái không thành thật nhi tử? Dương Phi nội tâm kinh hãi, bất quá, nàng theo sát mà đến thì là một tia mừng thầm, kể từ đó, con trai mình sống rất thoải mái a, không có việc gì liền tốt, nàng sợ nhất chính là mình nhi tử tới Tần Châu bị người ám sát, bây giờ xem ra con trai mình đã có năng lực bảo vệ tính mạng a. Dương Phi ôn nhu nói, vậy hạ, coi như như thế, thần thiếp cảm thấy Cảnh Nhi cũng không có khả năng tạo phản, ngươi cũng không nghĩ một chút, Cảnh Nhi là ai nhi tử a? Hắn chẳng lẽ không phải ngươi sinh sao? Hắn làm sao có thể tạo cha hắn phản đâu? Về phần Cảnh Nhi giết những cái kia cầu quan, bọn hắn khẳng định là nên chết, Cảnh Nhi những năm gần đây một mực như dẫm trên băng mỏng còn sống, tâm hắn thiện lương, không có khả năng giết quan tốt, những cầu quan này khẳng định không phải đồ tốt, nên giết. Tiêu Mộ Dung tở dài nói, lời mặc dù là nói như vậy, bất quá, những này mệnh quan triều đình coi như nên giết, vậy cũng phải nhường chấm đến giết đi, hắn tại sao có thể bao biện làm thầy, huống chi tiểu tử này nuôi dưỡng tư binh là sự thật, đây chính là tạo phản. Dương Phi bắt đầu cho Tiêu Mộ Dung nắn vai đấm bóp, trong miệng nàng ôn nhu nói, vậy hạ, ngài bớt giận, Cảnh Nhi đích thật là có làm không đúng địa phương, bất quá thần thiếp tin tưởng Cảnh Nhi là hiếu thuận ngài, ngài là phụ thân của hắn à, hắn từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, đối ngươi lời nói cũng là ngoan ngoãn phục tùng, hắn không có khả năng tạo phản, lại nói hắn cứ như vậy một chút binh mã, hắn làm sao có thể tạo phản, hắn chỉ là muốn tự vệ mà thôi, nếu như hắn không tự vệ khẳng định sẽ bị gian nhân giết chết. Tiêu Mộ Dung trong lòng nột ngạt dễ chịu hơn khá nhiều, hắn âm thầm nghĩ, chờ thêm mấy tháng Tiêu Cảnh binh bại bị bắt, đến lúc đó chính mình vẫn là có thể tha cho hắn một mạng, xem ở Dương Phi trên mặt mũi đến lúc đó liền tha cho hắn một mạng à, dù sao cũng là con của mình. Đương nhiên, Tiêu Mộ Dung là sẽ không đem chính mình hôm nay trên triều đình mặt và văn võ bách quan nhóm quyết định nói cho Dương Phi, giờ phút này Tiêu Mộ Dung nghĩ đến Tiêu Cảnh liền đến khí. Cái này thằng danh con, thật sự là nghịch tử. Chớ bây giờ không thu thập được ngươi, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi mẫu phi sao? Tiêu Mộ Dung ôm một cái Dương Phi, ái phi, hầu hạ chấm đi ngủ a. Dương Phi mặt đỏ lên, bệ hạ, lúc này mới giữa ban ngày đâu. Tiêu Mộ Dung mặt tối sầm, lời của chấm đều không nghe. Dương Phi chỉ có thể mặt đỏ lên, thần thiếp tuân chỉ. Đông Cung, Thái tử Tiêu Chấn Tiên lần nữa biến thành máy bụi đất, hắn đem vô số đồ sứ chân bảo toàn bộ ngã nát trên mặt đất. Thái tử dưới cờ đông đảo môn khách nhóm đều bị dọa đến run lẩy bẩy, đặc biệt mã, cái này Thái tử quả thực chính là hỉ nộ vô thường a. Hiện tại những này môn khách nhóm đã theo Thái tử nơi đó biết hôm nay trên triều đình chuyện. Thái tử Mưu Sĩ Hồ Tứ Hải quỳ xuống đất nói, điện hạ, đều là lỗi của ta, ta thật sự là không nghĩ tới. Tần Châu thứ sử chính là cái phế vật, hắn vậy mà ám sát thất bại, khó trách những ngày này vẫn luôn không có cho chúng ta đưa tới thư, thế mà bị Tần Vương cho phản sát, đều là lỗi của ta, Thái tử ngài liền giết tại hạ a. Tiêu Chấn Thiên nhìn về phía Hồ Tứ Hải, đây chính là hắn nghệ trọng nhất lưu sĩ, hắn há có thể nhận tâm giết Hồ Tứ Hải đâu, còn nữa nói, nếu như hôm nay mình giết Hồ Tứ Hải, như vậy về sau còn có cái gì môn khách dám đầu nhập vào chính mình. Tiêu Chấn Thiên nói khẽ, đứng lên đi, Hồ tiên sinh, chuyện này không trách ngươi, Tiêu Cảnh tên phế vật kia hắn tại Tần Châu vậy mà nuôi dưỡng tư binh, một vạn kỵ binh hạng nặng, thêm 5000 võ công cao cường cầm y địa vệ, nho nhỏ một cái Tần Châu thứ sử ở đâu là Tiêu Cảnh đối thủ, cái này không trách ngươi. Hồ Tứ Hải lúc này mới bắt đầu đứng dậy, hắn nói chuyện nói, binh bộ thượng thư Lư Quân Tập là Tề Vương người, lần này vì vặn ngã Tần Vương, Tề Vương người cũng cùng chúng ta người cùng một chỗ liên thủ, hắn đề nghị này là không sai, chỉ là đề nghị này vẫn là có phong hiểm, nếu là Tần Vương đánh thắng những cái kia bộ lạc, kia Tần Vương tất nhiên thanh thế to lớn, cũng biết thắng được Đại Viêm tất cả bách tính dân tâm, đây là một trận đánh cược a, mà lại là đánh cược. Thái tử Tiêu Chấn Thiên nhịn không được nói, Tiêu Cảnh tên phế vật kia, hắn không có khả năng đánh thắng a, hẳn phải chết không nghi ngờ a, tiên sinh. Hồ Tứ Hải chân thành nói, điện hạ, vạn sự không có tuyệt đối, ngươi khả năng không biết rõ trọng giáp kỵ binh uy lực, một vạn trọng giáp kỵ binh, tại đối mặt những cái kia không có khôi giáp không có lợi hại vũ khí man tộc bộ lạc, hoàn toàn chính là quét ngang a. Huống chi, Tần Vương bây giờ hoàn toàn chiếm đoạt Tần Châu, hắn hoàn toàn có thể thời gian ngắn chiêu binh mãi mã, thu hoạch được đại lượng quân đội, thuộc hạ liền sợ cái này Tần Vương, không chừng có thể đánh thắng những cái kia man tộc. Ầm ầm. Thái tử Tiêu Chấn Thiên hai mắt đều muốn phun lửa. Thảo, tốt ngươi Tiêu Cảnh, ngươi đạp ngựa ngủ lão tử vị hôn thê, hiện tại đi Tần Châu, còn phát triển nhanh như vậy, cô nhất định phải ngươi chết. Hồ Tứ Hải nói, điện hạ, ta cảm thấy vì bảo hiểm, chúng ta hẳn là theo kinh chiêu phái ra võ công cao cường sát thủ tiến đến Tần Châu, chỉ cần vừa có cơ hội, liền giết Tần Vương, lúc này mới bảo đảm nhất, nếu như chờ Tần Vương lớn mạnh, hắn cái thứ nhất thu thập chính là chúng ta. Tiêu Chấn Thiên cắn răng nói, chuẩn, Hồ tiên sinh, nắm bản vương lệnh bài, xuống dưới đi an bài đi. Là. Hồ Tứ Hải lập tức cung kính lĩnh mệnh. Tề Vương phủ. Binh bộ thượng thư Lư Quân tập hạ hướng về sau liền đi tới Tề Vương phủ, Tề Vương phi Lư Hân Nhi cũng nhìn được Tề Vương Tiêu Vân. Tiêu Vân nhìn về phía Lư Quân tập, "Nhạc phụ đại nhân, ngươi hôm nay cái này biện pháp, thật có thể diệt Tần Vương sao?" Lư Quân tập luốt luốt sợi râu, cười nói, "Tề Vương điện hạ yên tâm, phương pháp này tất nhiên có thể diệt Tần Vương, tuyệt đối có thể." Tề Vương lúc này mới trong lòng buông lòng không ít. Hắn cảm khái nói, "Thật sự là không nghĩ tới, tên phế vật này lại có như vậy năng lực, sớm biết tại kinh chiêu thời điểm, bản vương nên giết hắn tiểu tử." Tề Vương phi Lư Hân Nhi ở một bên cũng kinh ngạc nói, "Ta cũng không nghĩ đến, cái này Tiêu Cảnh giấu sâu như thế, quả thực chính là lão lục, vương gia, chúng ta lúc trước thiết kế hãm hại hắn, hắn khẳng định sẽ tìm chúng ta báo thù, chúng ta nhất định phải muốn hắn chết." Tiêu Vân đồng ý nói, chương 19, cho Dương phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 1 2, chương 19, cho Dương phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 1 2, nói không sai, chúng ta cùng Tiêu Cảnh đã là tử địch, chỉ có thể là hắn chết, chúng ta nhất định phải thật tốt còn sống, bản vương còn muốn tranh đoạt đại vị đâu, cái này Tiêu Cảnh chính là một cái lâu la mà thôi. Lư Quân tập cũng không khỏi đến cười nói, điện hạ, bây giờ chúng ta chủ yếu nhất địch nhân kỳ thật vẫn là thái tử, nếu là không vặn ngã thái tử, ngươi là không cách nào thừa vị. Nhắc lên thái tử, Tiêu Vân liền đề khí, thái tử thế lực cũng không nhỏ, hơn nữa địa vị vô cùng vững chắc. Tiêu Vân cả giận, thái tử cái này con rùa, vị hôn thê của hắn đều bị Tiêu Cảnh tên phế vật kia cho điêu mô, hiện tại hắn thế mà còn muốn cưới Bắc Lương Vương nữ nhi, cái này hỗn đản, chính là muốn mượn nhờ Bắc Lương Vương lực lượng vững chắc hắn thái tử chi vị. Lư Quân tập nghĩ, hắn nghiêm mặt nói, ta nghe nói bây giờ Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi đối Tiêu Cảnh tên phế vật kia ngày hôm đó đêm nhớ muốn, hoàn toàn yêu Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh vì cái này tiểu nữ tử khẳng định sẽ cùng thái tử đánh đến thủy hỏa bất dung, đến lúc đó chúng ta liền tọa sơn quan hồ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng chưa hẳn không thể a. Tiêu Vân lập tức hứng thú, hắn không khỏi buồn bã nói, chúng ta còn có thể lại đốt một mùi lửa, phái người tại kinh chiêu khắp nơi truyền tống Tiêu Cảnh cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi tình yêu cố sự, tốt nhất cho bọn họ ra một quyển sách. Ha ha, nghĩ tới những thứ này, Tiêu Vân lập tức hưng phấn không thôi, hắn liền thích xem Tiêu Cảnh cùng thái tử đánh đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đến lợi sẽ chỉ là chính mình. Bây giờ Tiêu Cảnh thế lực lớn mạnh, tức giận nhất hẳn là thái tử a, dù sao mình còn không phải thái tử đâu. Dưới mắt, lo lắng nhất hẳn là thái tử a, huống chi hai người bọn họ ở giữa còn có một nữ nhân Lý Hi Giao ở nơi đó, thế tất là tử địch a. Tối hôm đó 10 phần, Tiêu Mộ Dung lúc này mới rời đi Trung Tuy Cung, bất quá Tiêu Mộ Dung là bị thái giám cong bên trên long liễn. Trở lại dưỡng tâm điện, Tiêu Mộ Dung liền một người bắt đầu nằm xuống. Ám ảnh thống lĩnh Thẩm Quân Minh bỗng nhiên đi tới Tiêu Mộ Dung bên cạnh, "Bệ hạ, có một phong đến từ Tần Vương tấu chương tới." Nghe nói như thế, Tiêu Mộ Dung lập tức hứng thú, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận tấu chương nhìn lại, xem hết tấu chương về sau, Tiêu Mộ Dung không khỏi giận dữ, cái này Tần Châu thứ sử cùng Tư Mã cũng dám ám sát chấm nhi tử, thật sự là thật to gan, chỉ là nghịch tử này tại trong tấu chương nói hắn là bị đi ngang qua một chi quân đội cứu hạ tính mệnh, tiểu tử này chỉ sợ là đem chấm làm đồ đần đúng không? Như thế qua loa lý do đến qua loa lao tử, cái này nghịch tử có phải hay không trực tiếp lười nhắc trang, trực tiếp không giả, nuôi dưỡng tư binh lý do cũng không biết lập một hợp lý một điểm. Nhìn thấy hoàng đế giận dữ, Thẩm Quân Minh ở nơi đó trực tiếp không dám lên tiếng, một bên đại thái giám Trương Cẩn cũng là chỉ chữ không nói. Khá lắm, lúc này nếu là nói sai, kia trực tiếp là có bị Tiêu Tiêu vui phong hiểm a. Thẩm Quân Minh, ngươi nói cái này nghịch tử có phải hay không chính là đem chấm làm đồ đần qua loa? Thẩm Quân Minh dọa đến trực tiếp cho quỳ xuống, bệ hạ, thần cảm thấy Tần Vương khẳng định không dám như thế, bệ hạ ngài uy chấn hoàn vũ, Tần Vương điện hạ sao dám bôi nhọ bệ hạ đâu. Tiêu Mộ Dung cả giận, nhất định phải làm cho ám ảnh chặt chẽ giám sát Tần Vương, kịp thời cho chấm báo cáo tin tức, chờ Tần Vương trinh phạt những người màn kia thất bại, đến lúc đó chấm nhất định phải ác độc mà trừng trị cái này nghịch tử, chấm muốn xé nát miệng của hắn, cắt ngang hai chân của hắn. Thẩm Quân Minh lập tức đồng ý nói, tuân chỉ, bệ hạ, thần đã phái ra đại lượng tinh nhuệ đi hướng Tần Châu, chẳng mấy chốc sẽ có liên tục không ngừng tin tức truyền về kinh chiêu, ngài bất giận. Tiêu Mộ Dung lúc này mới trong lòng dễ chịu không ít. Hôm sau, Tần Châu, Tần Vương phủ. Đối với kinh chiêu những chuyện này, Tiêu Cảnh tự nhiên không biết rõ tình hình, bây giờ Tần Châu thành nhanh chóng phát triển, mỗi ngày đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phát triển, cái này khiến Tiêu Cảnh cũng rất có cảm giác thành tựu. Đây cũng là bởi vì chính mình đến, Tần Châu mới có dạng này chuyển biến a, mặc dù Tần Châu bây giờ như cũng nhìn rất nghèo, nhưng là Tiêu Cảnh tin tưởng, rất nhanh, Tần Châu liền có thể phát nhanh lên. Tần Châu chỉ hạ tất cả dân chúng cũng đều có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Ở trong đại điện, Tiêu Cảnh hôm nay gọi tới thứ sử Vu Khiêm còn có trưởng lại Triệu Phúc Sinh hai người. Bây giờ dân chúng trồng trọt cao sản lúa nước trồng trọt như thế nào? Tiêu Cảnh hỏi đến hai người. Thứ sử Vu Khiêm cung kính nói, khởi bẩm chúa công, bây giờ dân chúng đều trồng trọt đến vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền có thể toàn bộ trồng trọt hoàn tất, không ít bách tính kỳ thật đã trồng trọt kết thúc. Tiêu Cảnh lúc này lấy ra một phần giấy tuyên, trên tuyên chỉ mặt là một bộ bức họa, đây là hắn đêm qua trước khi ngủ trong đêm vẽ xong. Bản vương gọi các ngươi hôm nay đến, kỳ thật chủ yếu là cho các ngươi nhìn xem cái này, vật này gọi là lưỡi cày, là ta họa đến. Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh nhao nhao bắt đầu đánh giá Tiêu Cảnh vẽ lưỡi cày. Vu Khiêm là Minh Triều người, hắn tự nhiên biết cái này lưỡi cày, mà bây giờ thế giới này còn không có lưỡi cày tân tiến như vậy lưỡi cày thiết bị, hiện tại lưỡi cày quá cổng kềnh, trồng trọt lên rất chậm. Vu Khiêm kích động nói, cái này lưỡi cày thật sự là tốt, chúa công thật sự là quá lợi hại, lưỡi cày đều có thể hội họa mà thành, nếu để cho thợ thủ công dựa theo chúa công cái này bản vẽ chế tạo, rất nhanh lưỡi cày liền có thể vận thế. Triệu Phúc Sinh ở một bên vẻ mặt mơ hồ, cái này lưỡi cày có tốt như vậy sao? Vu Khiêm giải thích nói, kia là tự nhiên, lưỡi cày so hiện tại lưỡi cày không biết rõ tiên tiến nhiều ít, thứ này có thể nhường dân chúng trồng trọt hiệu suất nhanh gấp đôi, nếu như trước kia một mảnh cần một canh giờ trồng trọt kết thúc, nếu như dùng lưỡi cày tiến hành trồng trọt, vậy bây giờ chỉ là cần nửa canh giờ liền có thể hoàn thành, hơn nữa tuyệt không phí sức. Triệu đại nhân, ngươi cảm thấy cái này châu không châu? Triệu Phúc Sinh trực tiếp bị kinh ngạc miệng đều có thể tát hạ một quả trứng gà, hắn kích động nói, châu châu châu, kia thật là quá ưu, điện hạ thật sự là đại tài a, ta Tần Châu bách tính lại có phúc a, cứ như vậy về sau trồng trọt thì càng nhanh hơn, thật sự là quá tốt rồi. Tiêu Cảnh cười nói, tại làm nông thời đại, lưỡi cày đích thật là tân tiến nhất lưỡi cày. Hai người các ngươi, tranh thủ thời gian tìm thợ thủ công chế tạo ra lưỡi cày, sau đó tại toàn bộ Tần Châu mở rộng đi xuống đi, chuyện này nhất định phải lập tức tiến hành. Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh hai người kích động mở ra bắt đầu lĩnh mệnh xưng là, theo sát lấy, hai người bọn họ liền yêu thích không buông tay cầm trong tay lưỡi cày bản vẽ cáo từ rời đi, bắt đầu đi xử lý lưỡi cày chuyện đi. Tiêu Cảnh ra đại điện đi tới sân nhỏ chuẩn bị phơi nắng mặt trời, nhìn qua ánh bình minh, Tiêu Cảnh không khỏi nhớ tới một cái tiểu nữ tử, cái kia chính là Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi Lý Hi Giao. Không bao lâu, Tiêu Cảnh liền nghĩ tới chính mình mẫu phi Dương Phi. Dựa vào, đều tới Tần Châu nhiều ngày như vậy, cũng không cho các nàng hai cái viết tin cái gì. Chương 19, cho Dương Phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 2, 1, chương 19, cho Dương Phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 2, 1, tiểu điệp, bày sẵn bút mực. Tiêu Cảnh phân phó lên hắn tiếp thân nha hoàn. Tiểu điệp mang theo hai tên nha hoàn tranh thủ thời gian lấy ra bút mực giấy nghiên. Điện hạ, ngài đây là lại muốn vẽ tranh sao? Nếu không ngài cho tiểu điệp tranh vẽ họa a. Tiêu Cảnh liếc một cái tiểu điệp, không biết xấu hổ, ta cái này chuẩn bị cho ta mẫu phi viết phong thư đâu, còn có cho ta tiểu nương tử Giao Giao viết một phong thư. Tiểu điệp không khỏi phốc phốc cười một tiếng, cô gái nhỏ mặt vô cùng khả ái, tiểu ỷ hiệp như hoa. Điện hạ, chỉ sợ ngài là muốn cho Lý gia tiểu thư viết thư tình, mới tiện thể nhớ tới chúng ta Dương phi nương nương a, ngài đây là có nàng dâu quên nương a. Tiểu điệp là Tiêu Cảnh tiếp thân nha hoàn, lại là hắn mẫu phi đưa tặng tâm phúc cung nữ, là lấy, tiểu điệp mới dám cùng Tiêu Cảnh đùa kiểu này, nếu là người khác thì tự nhiên là không dám. Tiêu Cảnh trực tiếp đưa tay liền méo méo tiểu điệp gương mặt, nha đầu này gương mặt thật sự là thái bạch tích dễ nhìn. Lá gan rất phì đi, tiểu điệp, cẩn thận bản vương thu ngươi làm tiểu lão bà. Tiểu điệp thân thể ưỡn lên, thử, tiểu điệp không sợ. Nói xong, tiểu điệp thẹn thùng trực tiếp chạy ra. Tiêu Cảnh cười nhìn xem tiểu điệp rời đi, hắn bắt đầu viết lên thư. Đương nhiên, hắn đầu tiên là cho mình mẫu phi viết thư, cho mình mẫu phi viết thư về sau, Tiêu Cảnh lại bắt đầu cho Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi Lý Hi Giao viết thư. Cho nữ hải tử viết thư tình đi, làm một xuyên biệt người. Tiêu Cảnh kia là dễ như trở bàn tay, mặc dù Tiêu Cảnh cái này phong thư tình tại xã hội hiện đại tuyệt đối sẽ bị nữ hải tử cuốn phún buồn nôn, nhưng là tại cái này cổ đại, đây tuyệt đối là đại sát khí a, không có bất kỳ cái gì nữ hải tử có thể cự tuyệt buồn nôn như vậy tính sách. Viết xong tin, Tiêu Cảnh lại từ trong khố phòng chọn lựa đông đảo châu báu, những ngày này thánh tẩy, Tiêu Cảnh lấy được châu báu cũng không nên quá nhiều, cho nên Tiêu Cảnh chuẩn bị cho mình mẫu phi cùng Lý Hi Giao đều nhiều đưa một chút châu báu, chỉ quản tìm xa hoa đưa. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Cảnh liền để hộ vệ Trương Lễ tìm người ra roi thúc ngựa mang đến kinh chiêu. Điện hạ, Hoắc tướng quân, Mông tướng quân, còn có Triệu tướng quân cầu kiến. Một gã cẩm y liề vệ bắt đầu cùng Tiêu Cảnh chi tiết bẩm báo nói. Bây giờ Tần Vương phủ phòng ngự 10 phần nghiêm, cẩm y liề vệ bên kia đều không ít tinh anh phòng ngự Tần Vương phủ, lấy cam đoan Tần Vương phủ an toàn, còn có chính là cam đoan không cho gián điệp bước vào Tần Vương phủ nửa bước. Dẫn bọn hắn đến đại điện. Tiêu Cảnh trầm giọng đáp, vài ngày không thấy bọn hắn ba vị tướng quân, chắc hẳn bọn hắn hẳn là tiếu phỉ kết thúc. Tiêu Cảnh đi tới đại điện gặp được bọn hắn ba vị chính mình ái tướng. Gặp qua chỗ công. Ba vị tướng quân cùng nhau không người nói. Tiêu Cảnh cười nói, miễn lễ, ba vị ái tướng, tranh thủ thời gian tất cả ngồi xuống a. Đối với mình ba vị này tâm phúc đại tướng, Tiêu Cảnh có thể nói là 10 phần thưởng thức, cái này đều là trong lịch sử chính phái nhân vật a. Một thân chính khí, vì nước túi đầu tận trách, quả thực chính là mình cánh tay trái bờ vai phải. Ngông Điểm, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phán Nô ba người nhao nhao bắt đầu ngồi xuống. Ngông Điểm nói, chúa công, ngài phân phó chúng ta làm chuyện, bây giờ chúng ta đã toàn bộ hoàn thành, Tần Châu cảnh nội hơn 1 vạn danh sơn phỉ toàn bộ bị rào sát, một tên cũng không để lại. Tiêu Cảnh trên mặt lộ ra mấy phần vẻ vui mừng, hắn cười nói, làm không tệ, các ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ này, truyền lệnh xuống, tất cả có công các tướng sĩ dựa theo quân công nhất định phải có thưởng, mặt khác tất cả tham chiến các tướng sĩ lại mỗi người ngoài định mức ngợi khen 10 lượng bạc, về phần 3 người các ngươi, mỗi người ban thưởng 1000 lượng bạc, về phần phủ đệ của các ngươi tại Tần Châu thành tùy ý cho tuyển, ngược lại trước đó thanh tẩy không ít quan viên. Cùng thế ra, bọn hắn lưu lại tòa nhà các ngươi tùy tiện mỗi người tuyển một bộ. Đối với mình những thuộc hạ này cùng tâm phúc, Tiêu Cảnh đương nhiên sẽ không keo kiệt, hắn cũng không phải như vậy móc người. Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Triệu Phá Nô nhao nhao trên mặt đại hỉ, ba người cũng bắt đầu quỳ xuống đất tạ ơn. Tạ chúa công. Bình thân, ngồi đi, đây là các ngươi nên được. Mặt khác, chúng ta các tướng sĩ tình huống thương vong như thế nào? Tiêu Cảnh lo lắng mà hỏi thăm. Hoắc Khứ Bệnh trên mặt đại hỉ, hắn cười nói, chúa công, ngài thần tí cung uy lực thật sự là quá lớn, những này đại tần thụy sĩ người bắn nỏ nhóm thực lực cũng quá mạnh, mỗi lần tác chiến bọn hắn mấy vòng tiễn thỉ về sau, liền không có mấy cái có thể đứng được lên sân phỉ, cho nên chúng ta căn bản là số không thương vong, chúng ta trọng giáp kỵ binh đều là võ trang đầy đủ, những này sơn phỉ vũ khí chặt không gây thương tổn được chúng ta. Nhắc lên trận chiến đấu này, Hoắc Khứ Bệnh đã cảm thấy đánh cho không phải rất thoải mái, hắn từ trước đến nay đều là sông pha chiến đấu, bây giờ còn chưa công kích đâu, người ta người bắn nỏ liền đã đem địch nhân tiêu diệt đến không sai biệt lắm, cái này thần tí cung uy lực thật sự là quá mạnh. A Triệu Phá Nô cũng nói, Hoắc tướng quân nói không sai, lần này Mông tướng quân dưới cờ người bắn nỏ bộ đội là dựng lên đầu công. Mông Điểm Kiêm Tốn nói, đây đều là chúa công công lao lớn nhất, thần tí cung là chúa công trang bị cho chúng ta, đây đều là chúa công công lao à. Tiêu Cảnh không còn gì để nói, mẹ nó, chính mình ngay tại Tần Vương phủ tản bộ đâu, kết quả là công lao thế nào tất cả đều là chính mình được. Xem ra chính mình những này tâm phúc nhóm cũng học được đập cầu vồng cái giấm a. Tiêu Cảnh nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào, lần này đều là các ngươi công lao, kế tiếp các ngươi muốn nói cho tất cả dân chúng, Tần Châu cảnh nội rốt cuộc không một danh sơn phỉ, nhường lao bách tính môn đều an tâm. Ba người nhao nhao lĩnh mệnh xưng là. Tiêu Cảnh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Mông tướng quân, lần này sau khi chiến đấu, các ngươi cùng tiễn thủ bộ đội tiễn thị, có phải hay không sử dụng hết? Nghĩ đến cái này Tiêu Cảnh chính là một trận bất đắc dĩ, đánh trận, thật sự chính là rất phí tài nguyên a. Trước mắt đến xem, chỉ có thể hy vọng giám sát quân khí Hoàng Ngọc Long mau chóng tìm tới quặng sắt cùng mỏ đồng, đến lúc đó liền có thể đại lượng chế tạo tiễn thị. Mông Điểm không khỏi trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, hắn cười nói, chúa công, chúng ta tiễn thị còn nhiều nữa, chúng ta đều là dùng tiết kiệm, mỗi lần chiến đấu kết thúc, mặt tướng đều sẽ nhường các binh sĩ đem tiễn thị kiếm về một lần nữa rửa sạch sẽ, thu về lại lợi dụng đi. Ngươi thật đúng là đại thông minh a, ha ha. Tiêu Cảnh đối với Mông Điểm giơ ngón tay cái lên, chỉ là Tiêu Cảnh cười cười cũng có chút biệt khuất, hắn liền không thích đánh như thế biệt khuất cầm a, dạng này cũng quá nghèo. Trương Lễ thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, báo cáo điện hạ, giám sát quân khí người phụ trách Hoàng Ngọc Long cùng giáo úy Trịnh Nghị cầu kiến. Là hộ vệ đầu lĩnh Trương Lễ tới. Nghe nói như thế, Tiêu Cảnh trong lòng vui mừng, đây thật là suy nghĩ gì liền đến cái gì a, hẳn là hai người bọn họ tại Tần Châu cảnh nội tìm tới quặng sắt cùng mỏ đồng. Chương 19, cho Dương Phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 22, chương 19, cho Dương Phi cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi viết thư, 22, nhanh để bọn hắn vào. Tiêu Cảnh dặn dò nói. Là, rất nhanh, Hoàng Ngọc Long cùng Trịnh Nghị liền cùng đi. Hai người nhao nhao cung kính thăm viếng Tiêu Cảnh. Gặp qua điện hạ. Bình thân, ngồi đi, đông nhiên tới, là có cái gì tốt tin tức nói cho bản vương sao? Tiêu Cảnh trên mặt tràn đầy chờ mong, Hoắc Khứ Bệnh ba người bọn họ cũng là tràn đầy chờ mong. Hoàng Ngọc Long kích động nói, điện hạ, đích thật là có tin tức tốt, ta cùng Trịnh giáo úy rốt cuộc tìm được quặng sắt cùng mỏ đồng, mà lại là cỡ lớn quặng sắt cùng mỏ đồng, ngay tại Tần Châu thành Bắc 50 bên trong Liên Vân Sơn Mạch. Tiêu Cảnh vẻ mặt vui mừng, vậy sao? Ngược lại vừa bạn hôm nay không rảnh, chúng ta hôm nay cùng đi Liên Vân Sơn Mạch nhìn xem cái này quặng sắt cùng mỏ đồng. Tiêu Cảnh chuẩn bị đi vòng vòng, cả ngày chờ tại cái này Tần Vương phủ hoàn toàn chính xác có chút buồn bực thật sự. Trương Lễ mừng lớn nói, quá tốt rồi, kể từ đó, giám sát quân khí rốt cục liền có thể bắt đầu tạo vũ khí, dạng này chúng ta cũng có thể chiêu binh. Trương Lễ một mực tại chờ mong tranh thủ thời gian chiêu binh đâu, hắn còn phải cấp tốc tổ kiến thân binh doanh, Tiêu Cảnh thật là cho hắn 5000 người thân binh xây dựng chế. Mông Điểm thì bắt đầu nhìn về phía Hoàng Ngọc Long nói, Hoàng đại nhân, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải làm cho thợ thủ công nhóm trước gia công thêm điểm chế tạo thần tí cung tiễn thị, cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt, chúng ta mới tốt thay chúa công đánh thiên hạ đâu. Hoàng Ngọc Long liên tục gật đầu, tướng quân yên tâm, chúng ta đã tổ kiến tốt giám sát quân khí, trước mắt đã chiêu nạp hơn 1000 danh tượng người, những này thợ thủ công đều là tay chuyên nghiệp, ta nhất định đốc thúc bọn hắn chăm chú chế tạo tốt mỗi một kiện vũ khí trang bị. Một khắc đồng hồ về sau, một đám người cưỡi khoái mã nhanh chóng hướng phía Tần Châu thành Bắc Bộ Liên Vân Sơn mạch mà đi. Tần Châu thành bên trong, thứ nhất quan phủ báo cáo rất mau ra hiện tại tất cả dân chúng trước mắt. Dân chúng nhao nhao đứng xem quy tắc này báo cáo, có quan phủ nha dịch bắt đầu kiên nhận cho đại gia giải đọc báo cáo ý tứ, các hương thân, Tần Vương điện hạ tự mình cho đại gia phát minh lưỡi cày. Cái này lưỡi cày hai ngày này liền sẽ theo thứ tự đưa đến mỗi hộ trong gia đình, lưỡi cày so với ban đầu lưỡi cày hiệu suất phải nhanh gấp đôi, nói cách khác, trước kia đại gia một canh giờ công việc có thể hoàn thành, dùng lưỡi cày chỉ cần nửa canh giờ, cân nhắc tới dân chúng hiện tại cũng không giàu. Có không có bao nhiêu bạc, cho nên lần này quan phủ bỏ tiền ra miễn phí cho đại gia chế tạo lưỡi cày, hy vọng đại gia nhất định phải trân quý cái này lưỡi cày, về sau liền dùng lưỡi cày trồng trọt ruộng đồng. Nghe xong nha dịch giải đọc, dân chúng lập tức cảm động mắt mang nước mắt. Vô số dân chúng nhao nhao hướng phía Tần Vương phủ phương hướng quỳ xuống. Tần Vương điện hạ là đại thánh nhân a, có cái này lưỡi cày, chúng ta dân chúng liền nhẹ nhõm nhiều lắm a, ta thật không thể báo đáp, Tần Vương điện hạ chính là ta tại thế phụ mẫu a. Đúng a, Tần Vương là đại thánh nhân a, Tần Vương bạc thuế. Hắn cái gì đều thay chúng ta dân chúng muốn, thật là ta nhóm nhưng lại không biết báo đáp thế nào Tần Vương, phải làm sao mới ổn đây a. Chúng ta có thể trồng thật tốt đất a, đem Tần Vương điện hạ cho chúng ta cao sản tốc thành lúa nước hạt giống trồng thật tốt thực, không phải một tháng thành thục một lần sao? Vậy chúng ta liền hàng năm trồng trọt 12 lần, đem lương thực đều giao cho triều đình, chính mình đủ ăn là được rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta phải thật tốt trồng trọt, thật tốt báo đáp Tần Vương điện hạ. Nha dịch giờ phút này cũng là trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn kích động nhắc nhở, các vị bách tính, Tần Vương điện hạ nói mỗi lần hạt thóc thành thục về sau nộp lên bảy thành, vậy thì chỉ là thu bảy thành chính là, còn lại hạt thóc đại gia có thể giữ lại, nếu là ăn không hết đến mong muốn đổi tiền buôn bán, kia nhất định phải ra công thành gạo khả năng buôn bán, nếu không chính là muốn diệt cửu tộc trọng tội a, buôn bán cùng đưa tặng lúa nước hạt giống đều là tội chết, là diệt cửu tộc tội. Lớn. Tất cả dân chúng nhao nhao gật đầu lĩnh mệnh. Bọn hắn tranh thủ thời gian bắt đầu về nhà tiếp tục trồng trọt đi, có Tần Vương điện hạ tại Tần Châu, bọn hắn đã cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng, tương lai là có hy vọng. Một bên khác, không bao lâu thời gian Tiêu Cảnh bọn hắn cưỡi ngựa liền chạy tới Liên Vân Sơn mạch. Liên Vân Sơn mạch rất lớn, hết thảy khoảng chừng mấy chục tòa sơn phong. Hoàng Ngọc Long cùng Trịnh Nghị mang theo Tiêu Cảnh đám người bọn họ đi tới một ngọn núi chân núi. Hoàng Ngọc Long chỉ vào trước mắt sơn phong nói, "Điện hạ, ngọn núi này phía dưới chôn giấu đến không hết quặng sắt, bên cạnh cái này một ngọn núi, chính là bên này ngọn núi này, chôn giấu toàn bộ đều là mỏ đồng thạch." Hai ngọn núi liền cùng một chỗ, vừa vặn thuận tiện chúng ta khai thác. Đám người cùng nhau nhìn sang, trên mặt đều là đại hỉ. Hoàng Ngọc Long tiếp theo tại mặt đất dứt bỏ một cái hố, từ bên trong liền lấy ra một khối quặng sắt. điện hạ ngài nhìn, cái này quặng sắt chất lượng thượng thừa, chỉ cần gia công về sau liền có thể bắt đầu chế tạo binh khí. Tiêu Cảnh cầm trong tay khối này quặng sắt, hắn bắt đầu đánh giá, cái này quặng sắt toàn thân bảy biện ra màu đen, nhìn hoàn toàn chính xác chất lượng rất tốt, mặc dù Tiêu Cảnh cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng là hắn tin tưởng Hoàng Ngọc Long ánh mắt, dùng người thì không nghi người thì không dùng người, cái này Hoàng Ngọc Long bây giờ đối với mình độ trung thành cũng đạt tới mát cấp 100, là lấy, Tiêu Cảnh là sẽ không hoài nghi Hoàng Ngọc Long. Làm tốt lắm, Hoàng đại nhân, ngươi cùng Trịnh Nghị hai người đều làm tốt lắm, hai người các ngươi, mỗi người ban thưởng 1000 lượng bạc, làm rất tốt. Hoàng Ngọc Long cùng Trịnh Nghị vui vẻ trực tiếp cho Tiêu Cảnh quỳ xuống, tạ điện hạ ban thưởng. Tạ điện hạ ban thưởng. Đứng lên đi, mỏ đồng thạch cho bản vương cầm một chút đến xem. Tiêu Cảnh dặn dò nói. Trịnh Nghị nhanh đi bên cạnh này tòa đỉnh núi dưới chân, hắn rất nhanh liền lấy ra một khối đồng trao sắc mỏ đồng thạch. Điện hạ mời xem, đây chính là mỏ đồng thạch, bên cạnh ngọn núi này bên trong khắp nơi đều là mỏ đồng thạch, toàn bộ Liên Vân Sơn mạch chúng ta còn không có thăm dò hoàn tất, nói không chừng cái khác sơn phòng cũng còn có các loại khoáng thạch. Tiêu Cảnh rất hài lòng nhận lấy mỏ đồng thạch, cái này xác thực nhìn vô cùng hoàn mỹ, hắn ra lệnh nói, Trịnh Nghị, ngươi điều động một chút Tần Châu đại doanh bản thổ binh sĩ đem hiện tại hai ngọn núi bắt đầu phong tỏa, chặt chẽ cẩn thận người ngoài tiến vào, sau đó liền tranh thủ thời gian bắt đầu khai thác. Hoàng Ngọc Long, ngươi cũng muốn mang theo ngươi công tượng mau chóng bắt đầu chế tạo binh khí, tốt nhất hôm nay liền bắt đầu hành động. Về phần Liên Vân Sơn mạch cái khác sơn phòng, cái này Liên Vân Sơn mạch thật sự là quá lớn, cái khác sơn các ngươi phái người mỗi ngày tuần tra 2 lần liền có thể, trọng điểm là phong tỏa hiện tại phát hiện khoáng thạch 2 ngọn núi, đối ngoại liền nói nơi này là quân sự cấm khu. Điểm thúc canh a. Chương 20, mộ binh hịch văn, chiêu mộ 11 vạn tân binh, 1, chương 20, mộ binh hịch văn, chiêu mộ 11 vạn tân binh, 1, Trịnh Nghị kiên định không thay đổi đáp tuân mệnh, vương gia, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, cam đoan một con rồi cũng sẽ không bay vào nơi này. Tiêu Cảnh hài lòng nói bản vương hiện tại liền thăng ngươi là đô úy, chính thức phụ trách quản lý Tần Châu đại doanh nguyên bản kia 5000 binh mã, ngươi gần đây nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phối hợp giám sát quân khí, làm tốt trông coi khoáng sản, khai thác khoáng thạch, vận chuyển khoáng thạch, chờ một chút công tác, nếu là làm không tốt, bản vương bắt ngươi là hỏi. Tiêu Cảnh nghĩ đến Tần Châu đại doanh nguyên bản kia 5000 binh mã đều là kẻ ra đời, Trịnh Nghị tiểu tử này bản thân liền là xuất thân từ nơi đó, thật sự là hắn thích hợp nhất dẫn đầu kia 5000 binh mã. Trịnh Nghị mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới chính mình lại lên chức, trước mấy ngày hắn vẫn chỉ là một cái trong quân đội bách phu trường đâu, thật là từ khi biết Tần Vương về sau, chính mình chức quan này thật là thỉnh thịch tiến mạnh. Trịnh Nghị cảm động nước mắt đều muốn rớt xuống, hắn kích động sau khi trực tiếp cho Tiêu Cảnh quỳ xuống, sau đó Trịnh Nghị liền cầu bái. Thuộc hạ tạ điện hạ đại ân đại đức, gõ tạ điện hạ. Phanh phanh phanh. Trịnh Nghị không ngừng cho Tiêu Cảnh dập đầu. Đủ rồi, đứng lên đi, bản vương nhìn thấy lòng trung thành của ngươi, làm rất tốt chuyện là được, đừng cho bản vương thất vọng. Tiêu Cảnh dặn dò hắn tự nhiên có thể lý giải Trịnh Nghị tâm tình, một cái bình thường binh sĩ mong muốn thăng chức thành đô úy, chỉ sợ cả đời đều rất khó. Trịnh Nghị tiểu tử này xác thực cũng là vận khí không tệ, mấu chốt là hắn còn đủ cơ linh, bây giờ đối với mình cũng trung thành, độ trung thành là mát cấp, bây giờ Tiêu Cảnh chính là lúc dùng người, là lấy, Tiêu Cảnh mới có thể để bạc hắn. Trịnh Nghị kích động đứng người lên thể, hắn cung kính nói ân, điện hạ, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn tuân ngài giáo huấn, thuộc hạ cái này đi điều động binh sĩ đến làm việc. Nói xong Trịnh Nghị liền bắt đầu đi làm việc đi. Tiêu Cảnh cùng Hoàng Ngọc Long lại hàn huyên một hồi về sau, hắn lúc này mới mang theo Hoắc Khứ Bệnh đám người bọn họ bắt đầu trở về. Tiêu Cảnh theo Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn đi tới Tần Châu đại doanh. Nhìn thấy Tần Châu đại doanh đang không ngừng tiến hành xây dựng thêm, Tiêu Cảnh vẫn là vô cùng hài lòng. Nhất định phải xây dựng thêm thật lớn doanh, tranh thủ có thể dung nạp 450 vạn binh sĩ, diễn võ trường, trại lính, trung tâm chỉ huy, chuồng ngựa, kho vũ khí chờ một chút, quy mô nhất định phải cũng đủ lớn, không cần thiết bởi vì sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ mà thu nhỏ quy mô. Tiêu Cảnh một bên tuần sát một bên dặn dò Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phán Ô, Mông Điểm 3 tên tướng quân. Mông Điểm gật đầu đáp minh bạch, chúa công, ngài yên tâm, chúng ta có thể không hạn chế mở rộng quân doanh, ngược lại nơi này hoang vắng, đến lúc đó xây thành về sau, nhất định khiến lao nhân gia ngài hài lòng. Tiêu Cảnh hài lòng nói vậy là tốt rồi, bất quá ta trọng điểm nhắc nhở một chút, các tướng sĩ cơm nước nhất định phải ăn được, không cần cho bản vương keo kiệt tiền đồng, muốn để các tướng sĩ mỗi bữa cơm đều có thể ăn no, mỗi ngày đều nhất định phải có thể ăn được thịt, ăn cơm no mới có thể thật tốt đánh trận. Về phần đầu bếp, có thể dùng nhiều một chút tiền, mời một ít chủ nghệ không tệ đầu bếp tới đây cho các tướng sĩ nấu cơm. Hoắc Khứ Bệnh cảm động gật đầu đa tạ chúa công, mặt tướng đều nhớ kỹ, ngài đối các tướng sĩ là thật thiên vị, các tướng sĩ có ngài dạng này chúa công, chết cũng không tiếc. Tiêu Cảnh trầm giọng nói các tướng sĩ vì ta có thể không để ý sinh tử, bản vương vì các tướng sĩ làm một chút sự tình, không cần phải nói. Các ngươi nói cho các tướng sĩ, bản vương vô cùng cổ vũ bọn hắn tại Tần Châu thành ra lập nghiệp, bình thường không có đánh trận thời điểm, muốn tranh thủ mỗi tháng cho các tướng sĩ mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Các tướng sĩ tại Tần Châu nếu như thành ra lập nghiệp, bản vương sẽ ban cho bọn hắn ruộng đồng, nếu là bây giờ ruộng đồng không đủ dùng, vậy thì khai khẩn mới ruộng đồng, ngược lại bản vương cao sản tốc thành lúa nước trồng trọt có thể chịu rét nhịn hạn, thích hướng tính phi thường mạnh. Bất quá các tướng sĩ ruộng đồng cùng cái khác bách tính như thế, đều chỉ là nắm giữ quyền sử dụng, không thể giao dịch mua bán, nếu là các tướng sĩ về sau trên chiến trường hy sinh, bản vương sẽ cho người nhà của bọn hắn một khoản kết xu tiền trợ cấp, mà khác sẽ còn mỗi tháng cho người nhà của bọn hắn một khoản tiền sinh hoạt, đầy đủ bảo hộ người nhà của hắn cả một đời sinh hoạt. Tiêu Cảnh một lời nói về sau Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phán Ô, Mông Điểm cùng nhau quỳ xuống. Chúa công, mặt tướng thay thế các tướng sĩ tạ ơn chúa công yên tâm, ngài những này mệnh lệnh mặt tướng bọn người nhất định sẽ truyền đạt cho tất cả các tướng sĩ. Hoắc Khứ Bệnh cao giọng kích động nói. Đúng vậy a, chúa công, ngài đối các tướng sĩ đại ân đại đức, các tướng sĩ không thể báo đáp. Triệu Phá Nô cũng kích động nói dạng này thiện đãi các tướng sĩ chúa công, cái này nếu là trước kia, kia đốt đèn lồng cũng tìm không ra à, nhưng là bây giờ, chủ công của bọn hắn chính là như vậy một cái hiền lành chúa công. Mông Điểm cũng đi theo phụ họa nói chúa công như thế thương cảm tất cả các tướng sĩ, đây là chúng vọng sở quy, các tướng sĩ cũng nhất định sẽ toàn thân tâm ủng hộ chúa công. Tiêu Cảnh tự mình đỡ dậy ba người. Lại thị sát một hồi về sau Tiêu Cảnh liền rời đi quân doanh về tới Tần Vương phủ. Tiêu Cảnh vừa đi, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Triệu Phá Nô ba người liền đem toàn quân các tướng sĩ triệu tập tới võ đài. Theo sát lấy, Hoắc Khứ Bệnh cùng Mông Điểm liền đem Tiêu Cảnh những này nguyên thoại truyền đạt cho tất cả các tướng sĩ. Tất cả các tướng sĩ nghe xong, lập tức cùng nhau quỳ xuống núi thở chúa công và thuế, chúa công và thuế. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ Tần Châu. Tiêu Cảnh giờ phút này cũng rõ ràng phát giác được uy vọng của hắn đang không ngừng tăng lên, điểm tích lũy trị số cũng đang điên cuồng kéo lên. Trạng vạng tối thời điểm, Tiêu Cảnh mang theo Trương Lễ một đoàn người đi tới Cẩm Y Liễu vệ phá án chi địa. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lục Bình nhìn thấy Tiêu Cảnh tới, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy hạ thấp người nói thần Lục Bình gặp qua chúa công. Bình thân a, Lục Bình tranh thủ thời gian mời Tiêu Cảnh tại chủ vị ngồi xuống. Chương 20, mộ binh Huy Văn, chiêu mộ 11 vạn tân binh, 2, chương 20, mộ binh Huy Văn, chiêu mộ 11 vạn tân binh, 2, Tiêu Cảnh đánh giá Lục Bình, mỉm cười nói vất vả ngươi, Lục Bình, bản vương tới tìm ngươi chính là muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Lục Bình kích động nói chúa công ngài nói quá lời, ngài là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ chúa công, ngài cứ việc phân phó chúng ta là được, chúng ta chính là chúa công lão nhân gia ngài ưu quyền, ngài chỉ chỗ nào, chúng ta liền cắn chỗ nào. Tiêu Cảnh trong lòng không còn gì để nói, dựa vào. Lúc đầu rất cảm động, người bỗng nhiên đến một câu ưu quyền, cái này Lục Bình không hổ là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ a. Tiêu Cảnh cười nói hay lắm, kia bản vương hiện tại liền cần ngươi đi cắn một chút kinh chiêu. Bản vương cần ngươi phái ra một chút Cẩm Y Liễu vệ tinh anh, ẩn nút tiến kinh chiêu, về sau thay bản vương tìm hiểu kinh chiêu bên kia tin tức, kinh chiêu hoàng đế, thái tử, nhị hoàng tử, cùng trọng yếu văn võ đại thần chờ một chút, đây đều là các ngươi Cẩm Y Liễu vệ phụ trách tìm hiểu đối tượng bộ phận này Cẩm Y Liễu vệ nhân viên, còn phải võ công không tệ, ngoại trừ tìm hiểu tin tức, tất yếu đến thời điểm, bọn hắn còn phải thay bản vương chấp hành nhiệm vụ ám sát, ngươi có thể làm được sao? Lục Bình vẻ mặt tự tin nói chúa công xin yên tâm, điều tra tin tức, chấp hành ám sát, những này vốn chính là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cơ bản chức trách, chúng thần một lát liền sẽ chọn lựa ra một bộ phận tinh anh nhận nút tiến kinh chiêu, chấp hành chúa công nhiệm vụ của ngài. Thấy Lục Bình như thế quyết tuyệt, Tiêu Cảnh đương nhiên sẽ không hoài nghi Lục Bình trung tâm, cũng sẽ không chất vấn Cẩm Y Liễu vệ thực lực. Đi, đúng rồi, truyền lại tình báo các ngươi đều là dùng khoái mã khẩn cấp truyền lại sao? Vô dụng dùng bổ câu đưa tin. Tiêu Cảnh bắt đầu hỏi thăm một câu, hắn nghĩ đến dùng bổ câu đưa tin lời nói vậy mình thu hoạch tin tức liền có thể càng nhanh. Lục Bình lắc đầu, hắn nói tiếp chúa công, dùng bổ câu đưa tin đến một lần huấn luyện chi phí cao, thứ hai bổ câu phi hành bên trong dễ dàng nhận ứng trở mãnh cầm công kích, thứ ba bổ câu dễ dàng lạc đường mất phương hướng, thứ tư chim bổ câu dễ dàng bị địch nhân dùng tên bắn giết, tin tức liền sẽ để lộ, cho nên đầu năm nay bao quát tại Đại Minh triều cũng sẽ không dùng chim bổ câu tiến hành truyền thư. Nghe xong Lục Bình giải thích, Tiêu Cảnh lúc này mới âm thầm cuồng phún một câu thảo, nguyên lai mình xuyên việt trước đó nhìn những cái kia kịch lịch sử đều là giả a, bên trong đều là chơi dùng bổ câu đưa tin gì gì đó, xem ra đều là không thiết thực đồ chơi, cự ly ngắn đơn hướng còn tốt, theo Tần Châu tới Kinh Chiêu mấy ngàn dặm khoảng cách, dùng bổ câu đưa tin đích thật là không đáng tin cậy. Tiêu Cảnh cười nói đi, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Cùng Lục Bình lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau Tiêu Cảnh liền về tới Tần Vương phủ. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai sáng hôm nay, Tiêu Cảnh sáng sớm liền gọi tới hắn tất cả tâm phúc, chỉ vì hắn chuẩn bị có một chuyện cần cùng tất cả tâm phúc thương nghị một phen. Trên đại điện, Tiêu Cảnh ngồi chủ vị, phía dưới theo thứ tự là Vu Khiêm, Lục Bình, Triệu Phúc Sinh, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Triệu Phán Ô, Trình Nghị, Trương Lễ mấy người. Tiêu Cảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chủ đề các vị, bản vương hôm nay triệu kiến các ngươi vì chính là một việc, cái kia chính là liên quan tới tuyên bố mộ binh Huỳnh Văn chuyện bản vương quyết định tại toàn bộ Tần Châu cảnh nội tiến hành mộ binh, lần này hết thảy chiêu mộ 11 vạn tướng sĩ. Trong đó 10 vạn tướng sĩ phân phối cho Mông Điểm tướng quân xem như bộ binh phương trận, mặt khác, còn lại 1 vạn tướng sĩ, 5000 tướng sĩ phân phối cho Trương Lễ gia nhập bản quân thân. Binh doanh, còn lại 5000 tướng sĩ phân phối cho Lục Bình chỉ huy sứ gia nhập liên minh Cẩm Y Liễu vệ. Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, Mông Điểm, Trương Lễ, Lục Bình ba người nhao nhao ra khỏi hàng, ba người đứng thành một loạt, theo sát lấy liền bắt đầu lĩnh mệnh. Tại chúa công, tại điện hạ. Không hề nghi ngờ, Mông Điểm là vui vẻ nhất được, lập tức liền cho mình khuyết trương 10 vạn binh mã. Mông Điểm cảm giác được chính mình Alexander, đây tuyệt đối là chúa công đối với mình tín nhiệm a. Cho nên chúa công mới có thể để cho mình khuyết trương nhiều như vậy binh mã. Tiêu Cảnh phân phó ba người lần nữa ngồi xuống, hắn tiếp tục nói bây giờ, chúng ta lão binh mỗi tháng đồng lộc là bao nhiêu tiền? Tiêu Cảnh hỏi một câu. Mông Điểm tranh thủ thời gian trả lời chắc chắn nói báo cáo chúa công, bây giờ chúng ta Tần Châu bình thường các tướng sĩ đồng lộc, chúa công ngài đã cho các minh đệ gấp bội, hiện tại là 2 lượng bạc mỗi tháng, Đại Viêm Vương triều những châu phủ khác các binh sĩ là mỗi tháng 1 lượng bạc đương nhiên, trên thực tế bọn hắn rất nhiều tướng sĩ còn lấy không được 1 lượng bạc mỗi tháng, những này đồng lộc đều sẽ bị người ở phía trên tầng tầng tham ô cắt xén. Vu Khiêm giờ phút này cũng tiếp lấy lên tiếng nói chúa công, chúng ta các tướng sĩ sẽ không tồn tại cắt xén tham ô nói chuyện, ngài yên tâm, Cẩm Y Liễu vệ bên kia cũng đang nghiêm mật giám sát những này động lộc hướng đi. Tiêu Cảnh khép cười nói ân, 2 lượng bạc mỗi tháng động lộc, kỳ thật tại Đại Viêm đến xem đã không thấp, bình thường dân chúng một tháng kiếm 200-300 văn đều rất gian nan, vậy thì mộ binh Huỳnh Văn phía trên biết tin tưởng, chúng ta chiêu nạp tân binh mỗi tháng động lộc thấp nhất cũng là 2 lượng bạc một tháng, nếu là tại chiến trường có lập công người, tự nhiên có thưởng, trong quân thưởng phạt phân minh, nếu như trong chiến tranh binh sĩ có thụ thương người, bản vương sẽ hết sức cứu chữa. tốt bọn hắn, đồng thời để cho phong phú đền bù, nếu là trong chiến tranh có người hy sinh, bản vương sẽ phụ trách chiếu cố người nhà của bọn hắn cả một đời, cũng biết để cho cao trợ cấp đền bù. Tuân mệnh. Mọi người cùng đủ lĩnh mệnh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, có như thế chi lớn phúc lợi, Tần Châu dân chúng khẳng định nhiệt tình cao trào, tất nhiên sẽ tích cực báo danh nhập ngũ. Xế chiều hôm đó, toàn bộ Tần Châu đều khắp nơi bị cẩm y hệ vệ cùng quan phủ bọn nha dịch dán đầy Tần Vương mộ binh văn. Tần Châu thành, cùng Hạ Hạt phủ Dung huyện, Mặc Trúc huyện, Song Hà huyện đều là dán tiếp đầy mộ binh văn. Nhìn thấy cái này Tần Vương mộ binh văn, Tần Châu lão bách tính môn lập tức đều sôi trào, vô số lão bách tính môn bắt đầu vây xem lên mộ binh văn, bắt đầu nghe cẩm y hệ vệ hoặc là bọn nha dịch cho bọn họ giảng giải mộ binh văn nội dung phía trên. Chương 21, 30 vạn người báo danh tham quân. Tần Vương kinh khủng như vậy, một, chương 21, 30 vạn người báo danh tham quân. Tần Vương kinh khủng như vậy, một, làm dân chúng hiểu được mộ binh hịch văn nội dung phía trên về sau, tất cả mọi người đều là hưng phấn không thôi. Tần Vương lão nhân gia ông ta đối các binh sĩ cũng quá tốt đi, thế mà mỗi tháng có 2 lượng bạc đồng lộc, nếu như lập công còn có thể thăng chức, đây cũng quá tốt đi, ta muốn tham quân, ta nhất định phải báo danh. Đúng vậy à, hơn nữa nếu như trên chiến trường chết, Tần Vương sẽ còn nuôi dưỡng các tướng sĩ người nhà sẽ còn thu hoạch được kết xù tiền trợ cấp, Tần Vương điện hạ chính là thánh nhân a, hắn đối các tướng sĩ quá tốt rồi, ta cũng muốn tham quân, nhất định phải báo danh. Tần Vương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, thánh nhân lời nói khẳng định đều là thật, hiện tại bọn ta nhà trồng trọt những cái kia lúa nước, hiện tại mạ đều lớn lên có thể nhanh hơn, tiếp qua 2 ngày liền phải mọc ra hạt gạo, trong 1 tháng khẳng định là có thể thành thủ, cho nên, Tần Vương điện hạ hắn nhưng là chúng ta Tần Châu bách tính đại ân nhân, chúng ta muốn báo đáp Tần Vương điện hạ, muốn tích cực tham quân, bảo hộ chúng ta Tần Châu. Nói không sai à, chúng ta thôn mạ cũng đều mọc kinh người, lập tức liền muốn mọc ra hạt gạo, những này hạt thóc thành thục về sau, khẳng định thu hoạch kinh người, chúng ta muốn tích cực tham quân, bảo hộ chúng ta lương thực cùng nữ nhân, không thể bị những địch nhân kia cướp đi. Thảo, không phải liền là một cái mạng đi, ta đã sống hơn 30 năm, ta cái mạng này chính là Tần Vương cứu sống, ta cũng muốn tham quân, cái mạng này cho Tần Vương, vạn nhất vận khí tốt trên chiến trường lập công, lão tử cũng lăn lộn giáo úy đương đương, hắc hắc. Tần Châu dân chúng đều kích động không thôi. Vô số Tần Châu dân chúng bắt đầu đi giành, tất cả mọi người nhao nhao nô nước tấp nập báo danh tham quân, mỗi một cái báo danh điểm đều là chật ních trường long. 3 ngày sau đó, Vũ Khiêm, Triệu Phúc Sinh, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Triệu Phán Ô, Lục Bình, Chính Nghị bọn người nhao nhao đều đi tới Tần Vương phủ cùng Tiêu Cảnh nghị sự. Vũ Khiêm vẻ mặt trịnh trọng nói, chúa công, mấy ngày nay đến nay, báo danh tham quân bách tính thật sự là nhiều lắm, căn cứ thống kê, trước mắt đã vượt qua 30 vạn người, ta tại chúng ta báo danh đã hết hạn. Nghe được cái số này về sau, Tiêu Cảnh cũng là có chút giật mình, ngoa tạo. Lại có 30 vạn người báo danh tham quân, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, theo A 30 vạn người khẳng định là không được, chính các ngươi đi sàng chọn, dựa theo nguyên kế hoạch, lần này mộ binh chúng ta chỉ là cần 11 vạn người. Tiêu Cảnh quyết định nói, binh quý tại tinh, mà không tại nhiều, đạo lý này Tiêu Cảnh tự nhiên tin tưởng. Vũ Khiêm gật đầu đáp, tuân mệnh, chúa công, nhắc tới cũng rất bất đắc dĩ, ở trong đó người báo danh bên trong còn có không ít người là vượt qua 40 tuổi nam tử, ngay cả 6-70 tuổi trở lên lão nhân cũng ở trong đó, chúng ta đăng ký nhân viên đều khuyên giải những lão nhân này rất nhiều lần, thật là những lão nhân này không phải nói nhất định phải báo đáp Tần Vương điện hạ, muốn lên chiến trường đi giết được người, không có cách nào, chỉ có thể cũng làm cho những lão nhân này đi. Danh, Tiêu Cảnh nhíu mày, hắn không nghĩ tới còn có dạng này nhạc đệm. Hắn mỉm cười, đáp, bản vương rất cảm động, dân chúng có thể như thế kính yêu bản vương, bất quá các ngươi tại sảng chọn thời điểm, nhất định phải lựa chọn loại kia thanh trắng niên, thân thể khỏe mạnh ưu tiên, đương nhiên, còn muốn đối bản vương tuyệt đối trung thành. Là, chúa công. Là, điện hạ. Mọi người cùng đủ đáp ứng. Tiêu Cảnh tiếp lấy dặn dò nói, tân binh xác định rõ nhân viên về sau liền lập tức bắt đầu huấn luyện a, Mông tướng quân, Lục Bình, còn có Trương Lễ, 3 người các ngươi chính mình tân binh tổ chức mình huấn luyện, nhớ kỹ, nhất định phải đem những tân binh này mau chóng huấn luyện thành một chi tinh binh. Mông Điểm, Lục Bình, Trương Lễ 3 người cùng nhau lĩnh mệnh xưng là, có thể mở rộng đội ngũ của mình, bọn hắn tự nhiên tâm tình là 10 phần không tệ, nhất là Trương Lễ, Giá Hóa đã sớm muốn xây dựng thêm thân binh doanh. Tiêu Cảnh đột nhiên lại nghĩ đến một việc, hắn bắt đầu dò hỏi, giám sát quân khí hiện tại vận chuyển đến như thế nào. Quân cơ khí người phụ trách Hoàng Ngọc Long bắt đầu cung kính nói, điện hạ, bây giờ chúng ta đã đại lượng bắt đầu sản xuất thần tí cung tiễn thị cùng các loại vũ khí, những tân binh này vũ khí trang bị chúng ta tranh thủ mau chóng sinh sản xong chắc chắn. Tiêu Cảnh bắt đầu dặn dò, đi, các ngươi có thể tiếp tục tuyển nhận một chút thợ thủ công, dạng này hiệu suất sinh sản thì càng nhanh, còn có, chất lượng cũng nhất định phải quá cứng, không thể làm ăn bất an xén nguyên vật liệu mà xem nhẹ chất lượng, nếu là chất lượng có vấn đề, nhất định phải tiến hành truy trách, nghiêm trị không tha. Tiêu Cảnh tự nhiên tin tưởng giám sát quân khí là dễ dàng nhất xuất hiện tham ô mục nát loại hình sự tình, mà trang bị làm giả thì càng bình thường, là lấy, Tiêu Cảnh mới có thể nhiều hơn căn dặn Hoàng Ngọc Long. Hoàng Ngọc Long cung kính nói, điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định nghiêm khắc đem khống chất lượng, nhất định ghi nhớ điện hạ phân phó. Tiêu Cảnh liếc qua Lục Bình, về điểm này, Lục Bình các ngươi cầm y liễu vệ cũng muốn chặt chẽ giám sát, nếu là phát hiện giám sát quân khí xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhất định phải trước tiên nói cho bản vương. Lục Bình liên tục lĩnh mệnh, là, chúa công, cầm y liễu vệ nhất định sẽ trở thành chúa công ngài hỏa nhãn kim tinh. Một bên Hoàng Ngọc Long tâm đều lộn bộ một chút, má ơi, cái này cẩm y lìa vệ thật sự là quá kinh khủng, thật sự là cái gì đều muốn quản, xem ra về sau nhất định phải càng thêm cẩn trọng là điện hạ làm việc, có thể dung không được nửa điểm tư tâm. Mông Điểm giờ phút này nói chuyện nói, chúa công, Giám sát quân khí bọn hắn sản xuất thần tí cung thiết thị, mặt tướng đã kiểm tra qua, chất lượng đều rất không tệ, mô phỏng chất lượng cùng nguyên bản tiễn thị không kém bao nhiêu, về sau, chúng ta rốt cục có thể gọi giàu có cầm. Mông Điểm nói lên cái này hắn liền trong lòng tặc vui vẻ, rốt cục không cần sầu không có tiễn thị a. Tiêu Cảnh buồn bã nói, chương 21, 30 vạn người báo danh tham quân. Tần Vương kinh khủng như vậy, 2, chương 21, 30 vạn người báo danh tham quân. Tần Vương kinh khủng như vậy, 2, Mông tướng quân, kỳ thật bản vương cảm thấy mỗi lần chiến tranh về sau thu về những này bắn đi ra tiễn thị, cái ý tưởng này rất không tệ. Từ xưa đến nay liền có quét sạch chiến trường nói chuyện, hữu dụng trang bị thu về lại lợi dụng, rất bình thường, có thể tiếp tục phát triển. Mông Điểm trịnh trọng gật đầu, ân, chúa công nói rất đúng, mặt tướng minh bạch. Một đám người lần nữa nghị sự trong chốc lát về sau liền giải tán, tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu bận bịu lên chính mình sự tình. Điện hạ, nên ăn cơm trưa. Thiếp thân nha hoàn Tiểu Điệp đi tới Tiêu Cảnh bên cạnh thân, tiểu nha đầu ngày thường cực kỳ tú linh đáng yêu, mượt mà khuôn mặt giống như ngày xuân mới nở hoa đào. Tiểu Điệp hôm nay mặc một đầu màu trắng bay ngắn, dáng người nhẹ nhàng, tựa như một cái hoạt bát tiểu bất tước. Đi. Vậy thì ăn cơm. Tiêu Cảnh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Tiểu Điệp, nha đầu này thật sự là quá đáng yêu. Hiện tại Tiêu Cảnh đều có chút không thể rời bỏ Tiểu Điệp, chỉ vì hắn xuyên biệt về sau mỗi ngày đều là Tiểu Điệp thay hắn làm tắm rửa thay quần áo những chuyện này đâu. Một gã cẩm y liễu vệ bỗng nhiên cung kính tới Tiêu Cảnh bên cạnh, "Chúa công, chính gia đại tiểu thư cầu kiến, mang nàng đến tiện đường a." Tiêu Cảnh dặn dò nói, hắn có chút nhíu mày, rất nhiều thời gian không có gặp Trịnh Lệ Uyển cô nàng kia, cũng không biết nàng những ngày này đang làm cái gì, chính mình phân phó chuyện của nàng có hoàn thành hay không. Tiêu Cảnh đi tiện đường, Tiểu Điệp đã phân phó phụ thượng bọn nha hoàn tịnh dọn thức ăn. Trong nháy mắt, Tần Châu Trịnh thị Trịnh Lệ Uyển liền đi tới Tiêu Cảnh bên cạnh. Mấy ngày không thấy, Trịnh Lệ Uyển tựa hồ là biến càng thêm xinh đẹp như hoa, nàng ngày thường cực kỳ dấu hiệu động nhân, một đôi mắt đẹp đúng như luyện chuyển thu thủy, nhìn quanh ở giữa đều là ngự tỷ đồng dạng phong tình. Tiểu nữ từ Trịnh Lệ Uyển gặp qua Tần Vương điện hạ. Trịnh Lệ Uyển khẽ không người, nàng cung kính nói: "Miễn lễ a, ăn cơm không có." "Uyển nhi." Tiêu Cảnh dịu dàng liếc qua Trịnh Lệ Uyển. Trịnh Lệ Uyển ôn nhu nói: "Còn không có đâu, điện hạ." "Tiểu Điệp, thêm một bộ bát đũa." Tiêu Cảnh ra lệnh. Tiểu Điệp tin tưởng, trước mắt cái này nương tử thật không đơn giản, nàng cùng nhà mình điện hạ quan hệ mười phần mờ mờ, không chừng tỷ lệ lớn đã là nhà mình điện hạ người. Là, điện hạ. Tiểu Điệp lập tức liền bận điệu đi, rất nhanh liền lấy ra bát đũa. Ăn đi, vừa ăn cơm, một bên nghị sự. Tiêu Cảnh bắt đầu ăn lên cơm trưa. Nhà mình đầu bếp tay nghề cũng khá, Tiêu Cảnh cũng không phải là một cái cỡ nào kẻ ăn người. Ân. Chính Lệ Uyển ôn nhu trả lời một câu, nàng bắt đầu cực kỳ thuộc nữ đồng dạng hưởng dụng lên cơm trưa. Điện hạ, Uyển Nhi đã dựa theo phân phó của ngài, công xưởng dựng hoàn thành, đồng thời nhóm đầu tiên mối tinh đã để lệ ra. Nói xong lời này, Trịnh Lệ Uyển một đôi thon dài ngọc thủ lấy ra một cái tinh xảo hộp cơm. Chợt, Trịnh Lệ Uyển mở ra cái này hộp cơm, trong hộp cơm giờ phút này liền chứa một hộp tuyết trắng mối tinh. Trước mắt những này mối tinh không có một chút tạp chất, so một trương giấy trắng còn muốn mạch. Điện hạ ngài nhìn, cái này mối tinh thật sự là rượu quá thay, ngài thật sự là thần thông quảng đại. Bây giờ cái này trên thị trường ba giờ bản đều là mối thô, liền xem như những quý tộc kia người ăn mối tinh so với ta cái này mối, trên lệnh cũng là cách xa vạn dặm. Điện hạ, chúng ta lần này muốn phát tài. Tiêu Cảnh xuất ra đũa. Hắn nếm nếm cái này muối tinh hương vị, nhấm nháp về sau, Tiêu Cảnh cười nói, cái này muối tinh chất lượng, so với trong hoàng cung cống muối cũng còn thân thiết, cái này muối tinh danh tự, chúng ta về sau liền gọi nó Bạch Vân muối à. Trịnh Lệ Uyển cười một tiếng, Bạch Vân muối. Như Bạch Vân đồng dạng trắng non sạch sẽ, Bạch Vân lại làm cho người cao không thể chạm, đủ để làm nổi bật lên chúng ta cái này muối khí chất cao quý, thật sự là tên rất hay, vậy thì nghe điện hạ ngài, về sau cái này kêu là Bạch Vân muối. Tiêu Cảnh kém chút không có một ngụm đồ ăn phun ra ngoài, mẹ nó, chính mình liền tùy tiện lấy một cái tên, tâm lý hoạt động nào có nghĩ nhiều như vậy à. Nữ nhân này thế mà cho mình phân tích nhiều như vậy, có vẻ như nghe còn rất có đạo lý bộ dáng đi, nào bổ đến kịch liệt ta. Tiêu Cảnh nghiêm mặt nói, bản vương sẽ phái ra một chút cẩm y để vệ chặt chẽ bảo hộ Bạch Vân muối chế tác công xưởng, sau đó bản vương cũng biết ra sân khấu báo cáo, về sau cấm chỉ tư nhân buôn bán muối lậu, đem Tần Châu bán muối quyền lợi toàn bộ giao cho các ngươi Trịnh gia, ngươi xem coi thế nào. Trịnh Lệ Uyển trên kiểu nhan hiện ra mấy xóa xinh đẹp độ cong, tạ tạ điện hạ, ngược lại Uyển Nhi là thay ngài làm việc, Uyển Nhi là của ngài nữ nhân, về sau kiếm được tiền cũng là điện hạ ngài. Tiêu Cảnh cho Trịnh Lệ Uyển kẹp một đũa đồ ăn, nữ nhân này tuy nói là lần thứ hai gặp mặt, bất quá Tiêu Cảnh đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Liên xem như tại Kinh Chiêu, Trịnh Lệ Uyển dạng này nữ tử đó cũng là không thể so với Kinh Chiêu những cái kia tiểu thư khuê các trên lệnh. Ăn nhiều một chút, thật dài thân thể, người vẫn là quá gầy. Tiêu Cảnh ý vị thâm trường nói một câu. Trịnh Lệ Uyển liếc qua thân thể của mình, gầy sao? Điện hạ, nô gia vẫn tốt chứ? Tiêu Cảnh khoe miệng cười một tiếng, tiếp lấy hắn bắt đầu hỏi, cái này Bạch Vân muối, Uyển Nhi ngươi dự định bán giá cả bao nhiêu? Trịnh Lệ Uyển cũng có chút do dự, nàng nói ra chính mình lo lắng vấn đề. Điện hạ bây giờ tại Tần Châu dân tâm sở hướng, nếu là đem Bạch Vân muối bán một cái giá cao, kia dân chúng tự nhiên sẽ ăn không nổi muối, nhưng nếu là bán một cái giá thấp, vậy chúng ta cũng không kiếm được tiền hơn nữa. Điện hạ, chúng ta còn đứng trước một vấn đề, chúng ta Trịnh gia chỉ là tại Tần Châu có đông đảo cửa hàng, tại Đại Viêm cái khác châu phủ, chúng ta Tần Châu Trịnh gia cơ bản không có cửa hàng, muốn đem Bạch Vân muối bán được những châu phủ khác, cái này chỉ sợ rất khó. Những châu phủ khác muối phần lớn đều là bị nơi đó địa phương hảo cường đem khống, nếu là không có triều đình quan hệ, chúng ta rất khó tại cái khác châu phủ mở ra thị trường. Nghĩ tới những thứ này, Trịnh Lệ Uyển một chương tuyệt mỹ lệ ỷ hiệp lần trước khắc lại có chút khó khăn lên rồi. Chương 22, Viêm Đế tiêu mộ Dung Dương Nưu, 1, 1, chương 22, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung Dương Nưu, 1, ăn cơm trước, cho bản vương ngẫm lại. Tiêu Cảnh vừa ăn cơm một bên suy tư. Trịnh Lệ Uyển nói đến cái này đích thật là một vấn đề, Đại Viêm Vương triều là không có cấm muối, các nơi châu phủ thương nhân buôn muối cơ bản đều bị nơi đó hào cường cho cầm giữ, nếu là mình Bạch Vân muối phải đánh vào đi vào, cái này xác thực rất khó, hơn nữa cần chi phí cùng thời gian đều quá lớn, Tiêu Cảnh nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng chi phí đi làm những này thương nghiệp tính toán, hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất chính là gây sự nghiệp, mở rộng địa bàn của mình. Hệ thống cũng đã nói, mở rộng lãnh địa của mình địa bàn, điểm tích lũy cũng có thể nhanh chóng tăng gọn. Ân, điện hạ, Uyển Nhi không đổi. Trịnh Lệ Uyển dịu dàng đáp, một đôi linh động đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch đánh giá Tiêu Cảnh, nam nhân này đã định trước đã là toàn bộ của nàng, nàng biết, muốn gia tộc kéo dài nhất định phải đến một mực cùng Tiêu Cảnh khóa lại cùng một chỗ. Tiêu Cảnh bỗng nhiên quyết định nói, chúng ta có thể dạng này đến xử lý, bản vương kế tiếp sẽ để cho Tần Châu tất cả bách tính tại quan phủ xử lý một cái chiếu thân gián lên mặt có mỗi người chân dung, tính danh, quê quán địa chỉ chờ phòng ngụy tiêu ký, có chiếu thân gián, không chỉ có quan phủ thuận tiện quản lý bách tính, cũng thuận tiện dân chúng mua muối, về sau dân chúng cầm trong tay chiếu thân gián mới có thể tại Tần Châu Trịnh gia muối trải bên trong mua được giá cả ưu đãi. Bạch Vân muối, mỗi người mỗi tháng hạn mua 3 cân Bạch Vân muối, tất cả cửa hàng nhất định phải làm tốt mỗi cái bách tính mua sắm ghi chép, về phần giá cả, liền nói là quan phủ cho lão bách tính môn phụ cấp sau giá cả, Bạch Vân muối đối ngoại tiêu thụ giá tiền là 5 lượng bạc một cân, mà Tần Châu bách tính mua sắm giá cả thì là 50 văn tiền một cân, liền nói bản vương sẽ cho lão bách tính môn phụ cấp trên lệnh giá, nhường dân chúng ăn được tiện nghi lại khỏe mạnh tốt muối Tần Châu. Bách tính bên ngoài người, cứ dựa theo 5 lượng bạc một cân giá cả tiến hành buôn bán, ngươi không cần ưu sầu không có thương nhân mua sắm, cái này Bạch Vân muối thanh danh rất nhanh liền có thể đánh đi ra, đến lúc đó toàn bộ Đại Viêm Vương triều thế gia hoặc là thương nhân cũng sẽ ở chúng ta nơi này tiến mua Bạch Vân muối, cái này lợi nhuận tuyệt đối là một cái giá trên trời. Chiếu thân gián cái đồ chơi này Tiêu Cảnh tự nhiên nghe nói qua, thương hưởng biến pháp thời điểm liền có chiếu thân gián thứ này, chỉ có điều, tại cái này thế giới song song còn chưa từng xuất hiện chiếu thân gián. Trịnh Lệ Uyển nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, nàng một dung nhan tuyệt mỹ phía trên không khỏi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trịnh Lệ Uyển trực tiếp khen không dứt miệng, điện hạ, không nghĩ tới, ngài vẫn là một cái thương nghiệp kỳ tài a, cái này biện pháp đích thật là quá tốt rồi. Có cái này chiếu thân gián về sau, hoàn toàn chính xác liền có thể nhường Tần Châu bách tính đủ tiền trả tiện nghi lại khỏe mạnh tốt muối, lại có thể nhường dân chúng cảm ơn Tần Vương điện hạ ngài ân đức đối ngoại tiêu thụ, chúng ta thì tương đương với thành một cái bán buôn thương, đại lượng bán cho những châu phủ khác thương nhân, có Tần Vương điện hạ ngài hộ giá hộ tống, liền xem như lớn hơn nữa thế lực tới chúng ta Tần Châu, là đầu long vậy cũng phải nằm sấp hì hì, kỳ thật chúng ta Bạch Vân muối chi phí rất thấp, coi như chúng ta bán Tần Châu bách tính 50 văn tiền một cân, chúng ta cũng có kiếm được. Bán những người khác 5 lượng bạc một cân, giá tiền này lại trực tiếp lật ra gấp trăm lần, chúng ta lợi nhuận càng thêm tăng gọn, điện hạ ngài cao minh à, tiểu nữ tử bội phục. Tiêu Cảnh đương nhiên biết rõ trong này lợi nhuận cao bao nhiêu, tinh luyện muối tinh biện pháp đều là Tiêu Cảnh đưa cho, hắn có thể không biết rõ sản xuất chi phí sao? Tiêu Cảnh hoàn toàn có lý do tin tưởng, chờ cái này Bạch Vân muối trắng trợn tiêu thụ về sau, trong đó lợi nhuận tuyệt đối là chưa từng có. Tiêu Cảnh mỉm cười nói, bây giờ chính là dùng tiền lúc, tự nhiên phải kiếm thêm điểm cho thỏa đáng. Bản vương mới chiêu mộ 11 vạn tân binh, mỗi tháng tốn hao cũng không ít. Trịnh Lệ Uyển đỗng nhiên tới Tiêu Cảnh phụ cận, tiếp lấy nàng dịu dàng cho Tiêu Cảnh cầm bốc lên bả vai, điện hạ, lúc trước ngài bằng lòng cho Uyển Nhi Trịnh ra 2 thành lợi nhuận, Uyển Nhi cùng phụ thân thương nghị qua, chúng ta chỉ cần 1 thành lợi nhuận liền có thể, cầu ngài bằng lòng Uyển Nhi, này 1 thành lợi nhuận coi như là Uyển Nhi cho điện hạ đồ cưới, ngài thấy thế nào? Trịnh Lệ Uyển thanh âm tràn đầy mị hoặc, cũng mang theo một tia nũng nịu ý vị, Tiêu Cảnh biết, nữ nhân này là một cái nữ nhân thông minh. Nghĩ đến mình đích thật cần tốn không ít tiền, Tiêu Cảnh quyết định nói, đã như vậy, Uyển Nhi kia bản vương liền miễn cưỡng đáp ứng a đi thôi, bồi bản vương tiến phòng ngủ của ta, chúng ta lại cẩn thận tâm sự Bạch Vân muối cụ thể công việc. Trịnh Lệ Uyển mặt xấu hổ đỏ lên, nha hoàn Tiểu Điệp còn tại bên cạnh đâu? Tiểu Điệp giờ khắc này gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên, nàng nhanh đem mặt chuyển đến một bên. Điện hạ, Tiểu Điệp cái gì cũng không nghe được, các ngươi tùy ý. Kia, tốt a. Trịnh Lệ Uyển vẫn là nhẹ giọng đáp ứng. Hai canh giờ về sau, Trịnh Lệ Uyển lúc này mới rời đi Tần Vương phủ, bất quá nàng là bị Tiêu Cảnh bị lên xe ngựa. Hôm sau, Tần Châu cảnh nội lại khắp nơi nhiều thứ nhất Tần Vương điện hạ chiếu lệnh. Cẩm Y Liễu vệ cùng bọn nha dịch phối hợp đến hết sức ăn ý, thua chiêng gõ chống tuyên truyền phía dưới dân chúng rất nhanh liền nhao nhao vòng vây đi qua. Tần Châu Đông thành môn bên cạnh, mấy trăm tên dân chúng đã tụ tập cùng một chỗ nghe hai tên Cẩm Y Liễu vệ kể Tần Vương mới nhất chính lệnh. Theo sát lấy, cái này hai tên Cẩm Y Liễu vệ liền một sướng một họa đem liên quan tới chiếu thân gián cùng Bạch Vân muối chuyện cho tất cả mọi người giảng giải lên. Làm giảng giải xong chính lệnh về sau, dân chúng đều là vẻ mặt chấn kinh, trên đời này lại có tốt như vậy muối, dân chúng là khó có thể tin, chỉ vì bọn hắn ăn muối thô đều là ăn mấy thập niên, cái này muối thô có nhiều khó ăn bọn hắn là rõ ràng. Chương 22, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung Dương Nưu, 1, 2. Chương 22, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung Dương Nưu, 1, 2. Chỉ là không ăn muối căn bản là sống không nổi, hiện tại nghe nói Tần Vương điện hạ phát minh một cái Bạch Vân muối là phẩm chất tốt nhất muối tinh, cái này khiến dân chúng đều khiếp sợ không thôi. Vị này quan gia, cái này Bạch Vân muối là thật sao? Thật sự có ngài nói tốt như vậy sao? Một gã thiếu phụ cả gan bắt đầu hỏi. Cẩm Y Liễu vệ cười cười, hắn trực tiếp xuất ra một cái hộp cơm, trong hộp cơm liền trang là Bạch Vân muối. Xem đi các vị, đây chính là Tần Vương điện hạ phát minh Bạch Vân muối, so trên thị trường quý nhất muối tinh cũng còn cao hơn ngăn mấy bạn lần. Dân chúng vừa nhìn thấy cái này Bạch Vân muối, tất cả mọi người sợ ngây người, trên thế giới này thế mà thật sự có phẩm chất cao như vậy muối, hoàn toàn không có một chút tạp chất, hoàn toàn chính xác cùng trên trời Bạch Vân như thế trắng loan á tốt như vậy phẩm chất muối, Tần Vương hắn chỉ là bán chúng ta dân chúng 50 văn một cân, như thế tiện nghi giá cả, kia Tần Vương hắn đây là muốn cho chúng ta phụ cấp rất nhiều tiền a, giá bốn ít ra đều tốt hơn mấy lượng bạc một cân a. Một gã bách tính bỗng nhiên hét lớn. Đúng à, Tần Vương là thánh nhân a, khó trách Tần Vương để chúng ta xử lý cái này chiếu thân gián, không phải Tần Châu bách tính mua sắm liền phải 5 lượng bạc một cân, Tần Vương điện hạ lô vốn cũng muốn bán cho chúng ta Tần Châu dân chúng, để chúng ta dân chúng ăn được khỏe mạnh tốt muối a. A đúng đúng đúng, đoàn người đều biết, chúng ta ăn muối thô đối thân thể nguy hại rất lớn, nhưng là không có cách nào à, chúng ta mua không nổi muối tinh, chỉ có thể ăn muối thô, lãng bên trong đều nói, rất nhiều bệnh đều là ăn muối thô mới người chết, muối thô bên trong khoáng vật chất quá nhiều, hiện tại Tần Vương vì sinh mạng của chúng ta khỏe mạnh, để chúng ta ăn khỏe mạnh tốt muối, Tần Vương vạn tuế, Tần Vương vạn tuế. Tiểu lão nhân muốn là muốn tham quân làm Tần Vương binh, thật là người báo danh số quá nhiều, ta bộ xương giả này không có được tuyển chọn, bây giờ Tần Vương lại để cho chúng ta ăn tốt như vậy muối, tiểu lão nhân không thể báo đáp à, không biết rõ như thế nào cảm tạ Tần Vương. Tất cả dân chúng đều lệ rơi đầy mặt, tiếp lấy hướng phía Tần Vương phủ phương hướng quỳ xuống núi thở Tần Vương vạn tuế. Cẩm Y Liễu vệ giờ phút này cũng cảm xúc kích động giảng đạo, các vị dân chúng, Tần Vương điện hạ đích thật là không muốn đại gia lại ăn những cái kia lại quý lại tổn thương thân thể muối thô, tâm hắn buộc lên các ngươi à. Cho nên Tần Vương điện hạ mới có thể liên hợp Tần Châu Trịnh ra bán tiện nghi lại khỏe mạnh Bạch Vân muối cho đoàn người, cái này Bạch Vân muối chính là Tần Vương lão nhân gia ông ta phát minh, Tần Vương điện hạ nói, hắn thua thiệt tiền không có việc gì, chỉ cần dân chúng trôi qua tốt, dân chúng thân thể có thể khỏe mạnh, hắn liền rất vui vẻ. Điện hạ còn nói, đại gia nếu như muốn cảm tạ hắn, liền hảo hảo làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác, nhất là cao sản tốc thành lúa nước phải chiếu. Cố thật tốt, một tháng thời gian liền có thể thu hoạch, hàng năm có thể trồng trọt 12 lần. Kế tiếp, đại gia có thể bắt đầu đi quan phủ xử lý chiếu thân gián, nhớ kỹ, nương tựa theo chiếu thân gián, tại Tần Châu Trịnh thị tất cả muối trải đều có thể mua được Bạch Vân muối, mỗi người mỗi tháng hạn mua 3 cân, đại gia nhất định phải cảnh giác cao độ, tuân thủ quy củ, phụ cấp chỉ có thể cho chúng ta Tần Châu dân chúng, nếu không phải Tần Châu dân chúng, nhất định phải 5 lượng bạc 1 cân Bạch Vân muối. Cẩm Y Liễu vệ lời nói kết thúc, hiện trường dân chúng nhao nhao về nhà tìm hộ tịch đi, cầm trong tay hộ tịch liền thẳng đến quan phủ làm chiếu thân gián. Hôm nay toàn bộ Tần Châu cảnh nội nha môn toàn bộ đều động viên lên, tất cả họa sĩ cũng đều bị quan phủ tạm thời chiêu mộ tiến vào nha môn hỗ trợ, nếu là họa sĩ còn chưa đủ, liền chiêu mộ không ít hội họa bản lĩnh không tệ người đọc sách. Tần Châu đông giao một chỗ cỡ lớn công xưởng bên trong, Trịnh Lệ Uyển ngay tại cùng đi Tiêu Cảnh cùng một chỗ thị sát lấy nơi này Bạch Vân muối chế tạo công xưởng. Tại Tiêu Cảnh bên cạnh, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lục Bình cũng làm bạn tại trái phải. Trịnh Lệ Uyển hôm nay mặc một bộ khỉ la dệt thành màu đỏ váy ngắn, trang dung đúng như ngày xuân phồn hoa, hiển thị rõ thiên kim tiểu thư dịu dàng cùng đoan trang. Giờ phút này Trịnh Lệ Uyển cho Tiêu Cảnh không ngừng giới thiệu công xưởng, nàng ăn cấp rõ ràng, thanh âm lại êm tai, hiển thị rõ nữ cường nhân phong thái. Trịnh Lệ Uyển giới thiệu xong thành về sau nàng dịu dàng hỏi, "Điện hạ, ngài nhìn còn có cái gì cần Uyển Nhi sửa lại sao?" Tiêu Cảnh nói khẽ, "Làm không tệ, những công nhân này tiền công cùng khen thưởng không thể quá thấp, còn có giữ bí mật công tác nhất định phải làm tốt, tinh luyện biện pháp nhất định không thể ngoại chuyện, ai nếu là tự mình để lộ tin tức, diệt cửu tộc, đối với cung cấp tình báo mật báo nhân viên, khen thưởng 100 lượng bạc." Trịnh Lệ Uyển hé miệng cười một tiếng, ôn nhu nói, "Uyển Nhi tuân mệnh, tinh luyện trình tự chúng ta đều là tách ra tiến hành, điện hạ ngươi nói những này, Uyển Nhi đều nhớ kỹ." Tiêu Cảnh vừa nhìn về phía Lục Bình, dặn dò nói, "Lục Bình, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Bạch Vân muối đối bản vương tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đây tuyệt đối có thể nhường bản vương nắm giữ vô số tài phú, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ nhất định phải phái người bảo vệ tốt công xưởng, đương nhiên, đối với công xưởng công nhân các ngươi Cẩm Y Liễu vệ cũng muốn tăng cường giám sát, không thể nhường bí mật tiết ra ngoài, còn có bản vương muốn ngươi phái ra một chút Cẩm Y Liễu vệ tinh nhuệ bảo hộ Trịnh tiểu thư thân người an toàn, nàng xem như bản vương người phát ngôn, không phải cho phép có bất kỳ sơ suất." Lục Bình cung kính thở dài nói, "Chúa công yên tâm, thần đều nhớ kỹ, thần nhất định sẽ phái người chặt chẽ bảo vệ tốt công xưởng, phòng ngừa để lộ bí mật, cũng biết phái người bảo vệ tốt chủ mẫu." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Cảnh cười gật gật đầu, Trịnh Lệ Uyển tại Tiêu Cảnh bên cạnh lại là trong lòng một hồi kinh hãi, giờ phút này, đầu của nàng bên trong toàn bộ đều là Lục Bình xưng hô chính mình chủ mẫu hai chữ. Trịnh Lệ Uyển đỏ mặt hỏi, "Lục chỉ huy làm, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì?" Lục Bình cười hạ thấp người nói, "Chủ mẫu a, cần đổi giọng sao?" Trịnh Lệ Uyển lắc đầu nói, "Chương 22, Viêm Đế tiêu mộ Dung Dương Nưu, 2, 1, chương 22, Viêm Đế tiêu mộ Dung Dương Nưu, 2, 1, không, không cần, đương nhiên không cần đổi giọng, chỉ cần điện hạ cảm thấy không có vấn đề, vậy bản tiểu thư cũng là không có vấn đề." Trịnh Lệ Uyển nói xong lời cuối cùng, nàng ý như là chim non nép vào người rúc vào Tiêu Cảnh trong ngực. Tiêu Cảnh đưa tay ôm Trịnh Lệ Uyển, nữ nhân này chính là giả mục a. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng chính mình xưng đế tốc độ a. Mình bị biếm tới Tần Châu nơi này làm phiên vương, cũng không phải vì tán gái a. Chỉ cần Uyển Nhi ngươi ưa thích xưng hô thế này, vậy thì tùy ý Lục đại nhân gọi như vậy a, ha ha. Tiêu Cảnh cười lên tiếng. Trịnh Lệ Uyển một quả phương tâm đại hỉ, có thể bị điện hạ tâm phúc chỗ thừa nhận thân phận, đây chính là một bước to lớn vượt qua. Báo cáo chúa công, có theo kinh chiêu bên kia thánh chỉ tới, là hai tên kim nô vệ người. Một ga Cẩm Y Dì vệ bách hộ chỗ đông nhiên đi tới Tiêu Cảnh bên cạnh báo tin nói. Tiêu Cảnh mày kiếm hơi nhíu lên, thánh chỉ. Vậy ngươi làm gì không trực tiếp lấy tới cho bản vương? Tên này bách hộ chỗ sắc mặt kinh hãi, hắn đáp lại nói, khởi bẩm chúa công, kia hai tên kim nô vệ thái độ 10 phần phách lối, không phải nói muốn để chúa công ngài tự mình đi tiếp chỉ, chúng ta không để cho hắn tiến Tần Vương phủ, bọn hắn ngay tại Tần Vương phủ ngoài cửa lớn, không có chỉ thị của ngài, chúng ta cũng không tốt trực tiếp bắt lấy bọn hắn. Kim Ô vệ là hoàng đế thân binh, tại kinh thành bên trong từ trước đến nay đều là đi ngang, Tiêu Cảnh một chút cũng không có ngoài ý muốn những này Kim Ngô vệ thái độ, chỉ là cái này hai tên Kim Ngô vệ dám ở địa bàn của mình phách lối như vậy, đây quả thực là tìm đường chết ta, còn có hay không một chút trí thông minh. Lục Bình trực tiếp cả giận, thật sự là lẽ nào lại như vậy, dám dạng này không nhìn chúng ta chúa công uy nghiêm, chúa công, đợi lát nữa thần nhất định thay ngài xuất khí. Tiêu Cảnh dịu dàng đối Trịnh Lệ Uyển nói, Uyển nhi, Bạch Vân muối chuyện giao cho ngươi, bản vương còn có chuyện cần xử lý, ngươi nếu là muốn bản vương, tiêu tùy lúc đến bản vương vương phủ tìm bản vương. Có cẩm y liễu vệ bảo hộ Trịnh Lệ Uyển an toàn, Tiêu Cảnh tự nhiên không cần lo lắng. Trịnh Lệ Uyển lưu luyến không rời ngửa đầu nhìn xem Tiêu Cảnh, nàng là một cái thức thời nữ nhân, dù cho trong lòng vạn phần không muốn, vẫn là nhẹ nhàng một chút đầu, "Ân, vương gia ngài đi làm việc à, Uyển nhi nhất định thay ngài mau chóng kiếm được giá trên trời bạc." Có cái này Bạch Vân muối, Trịnh Lệ Uyển tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể kiếm được tài sản phú khả đế quốc, trên đời này trước mắt cho dù tốt muối tinh cũng không có nhà mình cái này Bạch Vân muối tốt, huống chi, trước mắt những cái kia thế gia đại tộc ăn muối tinh giá cả cực kỳ đắt đỏ, đều là hơn 10 lượng bạc một cân. Chính mình cái này phẩm chất tốt hơn Bạch Vân muối mới 5 lượng bạc một cân, tuyệt đối là có thể lừa khắp toàn bộ Đại Viêm, liền xem như bán được nước ngoài cũng không đủ là lạ. Tiêu Cảnh chào từ biệt Trịnh Lệ Uyển, tiếp lấy dục ngựa thẳng đến Tần Vương phủ mà đi. Lục Bình cùng mấy tên cẩm y liễu vệ theo sát mà đến, hai ngày này Trương Lễ đều không có ở Tiêu Cảnh bên cạnh bảo hộ, Trương Lễ ngay tại Tần Châu trong đại doanh tăng giờ làm việc huấn luyện hắn dưới cờ 5000 tên thân binh doanh thành viên. Trương Lễ tin tưởng, xem như Tần Vương điện hạ thân binh, kia càng phải nắm giữ cường đại thể phách cùng vũ lực, không phải nói thế nào bảo hộ Tần Vương điện hạ. Thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Cảnh bọn hắn đã tới Tần Vương phủ ngoài cửa lớn. Ở chỗ này vừa mới xuống ngựa, Tiêu Cảnh cùng Lục Bình liền gặp được hai tên Kim Ngô vệ tướng sĩ. Cái này hai tên Kim Ngô vệ tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Cảnh đến, nhìn thấy Tiêu Cảnh trở về, hai tên Kim Ngô vệ căn bản cũng không có tham viếng Tiêu Cảnh ý tứ. Tần Vương, 800 dặm khẩn cấp thánh chỉ, mời quỳ xuống tiếp chỉ a. Một gã Kim Ngô vệ cầm trong tay thánh chỉ, hắn trong lời nói mang theo một chút nặng lớn. Tiêu Cảnh mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm, ách, vậy mà nhường bản vương quỳ xuống tiếp chỉ, các ngươi chịu đựng nổi sao? Phốc phốc. Một đạo đao quang xẹt qua, tên này cầm trong tay thánh chỉ Kim Ngô vệ trực tiếp bị Lục Bình xuyên phá trái tim. Kim Ngô vệ thân thể trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, thánh chỉ cũng rơi trên mặt đất. Một màn này thật là sợ choáng váng còn lại một gã Kim Ngô vệ, còn lại một gã Kim Ngô vệ trực tiếp bay nhảy một tiếng quỳ gối Tiêu Cảnh trước mặt. Tha mạng à, Tần Vương điện hạ, cầu điện hạ tha mạng à, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Thánh chỉ lấy ra. Tiêu Cảnh lạnh lùng dặn dò nói. Tên này còn lại Kim Ngô vệ một đôi tay run rẩy mau đem thánh chỉ đưa cho Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh tiếp nhận thánh chỉ xem xét, hóa ra là chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng để cho mình đi tiến đánh Tây Nam phương hướng trên trăm man tộc bộ lạc, để cho mình trong vòng 3 tháng nhất định phải tiêu diệt những này man tộc bộ lạc, nếu không, quân pháp xử trí. Nhìn thấy đạo thánh chỉ này, Tiêu Cảnh trong nháy mắt liền hiểu tới. Xem ra cái này nhất định là lão hồ ly kia Dương Nưu à, đây chính là hắn Dương Nưu, chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng khẳng định là cảm thấy phái binh ngựa trấn áp chính mình quá phiền toái, là lấy, liền để chính mình đi tiến đánh Tây Nam những này man tộc bộ lạc, dùng để tiêu hao hết quân đội của mình, kể từ đó, triều đình liền có thể ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó điều động đại quân chiếm lĩnh chính mình Tần Châu thành, lại một lần hành động cầm xuống chính mình. Đánh cho cũng là một tay tính toán thật hay, chỉ tiếc, bọn hắn làm sao lại như vậy chắc chắn chính mình nhất định không phải là những cái kia man tộc đối thủ đâu. Cũng không nên đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trải. Tiêu Cảnh cất kỹ thánh chỉ, đối tên này còn lại Kim Ngô vệ nói, ngươi về kinh chiêu đi thôi, nói cho phụ hoàng ta, bản vương tiếp chỉ, trong vòng 3 tháng, nhất định cầm xuống Tây Nam tất cả man tộc bộ lạc. Kim Ngô vệ dọa đến cuống quýt giật đầu, là, Tần Vương, kia tiểu nhân đi trước. Chợt, tên này Kim Ngô vệ liền lên mã phi chạy mà đi, mẹ nó. Cái này nếu là nếu ngươi không đi, mình cũng phải biết gì chúc ở đây rồi. Tần Vương, quả thực chính là kinh khủng như vậy a. Tên phế vật này hoàng tử bây giờ thay đổi a. Nhìn thấy Kim Ngô vệ đi, Lục Bình lúc này mới hiếu kỳ hỏi, chương 22, Viêm đế tiêu mộ Dung Dương Nưu, 22, chương 22, Viêm đế tiêu mộ Dung Dương Nưu, 22, chúa công, đương kim hoàng đế là nhường ngài đi tiến công những cái kia ma tộc. Đây nhất định là một cái bẫy a, chúa công. Tiêu Cảnh ra lệnh, Lục Bình, phái người đi đem Vũ Khiêm, Triệu Phúc Sinh, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phán Ô, Mông Điểm bọn người cho bản vương gọi tới. Là chúa công. Hơn một giờ về sau, Tiêu Cảnh vương phủ trong đại điện, hắn một đám tâm phúc nhóm đã đủ số chạy đến. Tiêu Cảnh đem Viêm đế tiêu mộ Dung thánh chỉ cho tất cả mọi người nhìn một vòng. Xem hết thánh chỉ về sau, mọi người đều là tức giận không thôi. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp bắt đầu chửi mẹ. Cái này ngu ngốc hoàng đế, cái này trực tiếp chính là mong muốn hại chết chúng ta chúa công, muốn lợi dụng những này màn tộc bộ lạc đao đến diện trừ chúng ta, thật sự là một trận dương như a. Mông Điểm thì vẻ mặt khinh thường, chúa công, những này man tộc bộ lạc không đáng giá nhắc tới, mặt tướng thay ngài dẹp yên bọn hắn. Triệu Phá Nô nói, chúa công, chúng ta vốn là quyết định muốn tiến đánh những này man tộc bộ lạc, chỉ là bây giờ bị hoàng đế như thế hạ lệnh xuất binh, để cho người ta thật sự là cảm thấy quá phiền muộn, trong lòng kìm nén một mạch. Tiêu Cảnh trầm giọng nói không sai, đây chính là Viêm đế Dương Nưu, bất quá bản vương hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị sớm muộn muốn đối Tây Nam phương hướng những này man tộc bộ lạc độc thủ, hắn Viêm đế cùng một đám văn võ đại thần không phải cho là chúng ta sẽ bị những này man tộc tiêu diệt sao? Vậy chúng ta liền đánh một cái sinh đẹp cầm, chinh phục những này man tộc, mở rộng chúng ta lãnh địa cùng binh mã, chỉ cần đem những này man tộc toàn bộ chinh phục, đến lúc đó liền xem như Đại Viêm vương triều xuất động hơn 100 vạn đại quân, cũng rất khó cầm xuống chúng ta Tần Châu, tới lúc đó, ta kia phụ hoàng mong muốn hối hận đều khó có khả năng. Nghe xong Tiêu Cảnh quyết định, tất cả mọi người tâm tình kích động, đều đang đợi lấy Tiêu Cảnh phát lệnh. Hoắc Khứ Bệnh nói, chúa công nói không sai, chúng ta toàn quân các tướng sĩ đều thời điểm chuẩn bị chiến đấu, liền chờ chúa công ngài ra lệnh về sau liền có thể xuất phát. Tiêu Cảnh quyết định nói, đại quân xuất phát, cái này không nóng nảy, vật tư lương thảo chuẩn bị, đồ quân nhu bộ đội chuẩn bị những này đều cần thời gian bản vương mệnh lệnh. Từ hôm nay tam quân làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Lục Bình, ngươi phái ra Cẩm Y Liễu vệ phụ trách điều tra tốt những này man tộc tình báo. Lục Bình liên tục lĩnh mệnh xưng là. Tiêu Cảnh vừa nhìn về phía Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh. Vũ đại nhân, Triệu đại nhân, hai người các ngươi nhất định phải thời điểm chú ý tốt dân chúng lúa nước trồng trọt tình huống, còn có chiếu thân gián mau chóng toàn bộ chứng thực tới mỗi một cái tần châu bách tính, tăng cường Bạch Vân mối quản lý công tác chờ một chút. Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh cùng nhau đứng dậy lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh vừa nhìn về phía giám sát quân khí Hoàng Ngọc Long. Hoàng Ngọc Long, giám sát quân khí ra tốc chế tạo chiến tranh cần thiết dùng vũ khí trang bị, lần nữa khuyết trường chiêu công tượng, 2K công tác, 24 giờ ra tốc chế tạo vũ khí trang bị. Hạ quan tuân mệnh, điện hạ. Hoàng Ngọc Long cung kính đáp. Mặt khác, tân binh tiếp tục nắm chặt huấn luyện, lần này xuất binh man tộc, tân binh không cần lên chiến trường, bản vương mệnh lệnh triệu phá nô tướng quân là 10 vạn mới chiêu bộ binh phương trận phó tướng, đợi cho chúng ta tiến công man tộc bộ lạc thời điểm, triệu tướng quân phụ trách dẫn đầu 10 vạn tân binh phụ trách thủ vệ Tần Châu, chính nghị cùng Lục Bình cùng Trương Lễ phụ trách phụ trợ triệu tướng quân trông coi Tần Châu. Mấy tên tướng quân liên tục lĩnh mệnh, chỉ là Triệu Phá Nô rất nhanh liền lấy hết dũng khí hỏi, chúa công, mặt tướng cũng nghĩ trên chiến trường, thay chúa công ngài diệt những người man này, nếu không ngài mang lên mặt tướng A, biến thành người khác thủ thành. Tiêu Cảnh nghiêm túc nói, Triệu tướng quân, trông coi Tần Châu cũng là một kiện đại sự, lần này bản vương sẽ đích thân đi diệt man tộc, Tần Châu là đại bản doanh của chúng ta, không cho sơ thất, vạn nhất triều đình thấy chúng ta binh mã chống rông đến chiến, Tần Châu vứt bỏ nên làm thế nào cho phải. Nhiệm vụ này tuyệt không đơn giản, nếu như Tần Châu bị công phá, bản vương tự mình chặt đầu của ngươi. Thấy Tiêu Cảnh nói như vậy, Triệu Phá Nô lập tức cũng không do dự nữa. Chúa công yên tâm, mặt tướng nhất định thể sống chết bảo hộ tốt Tần Châu, có mặt tướng, Tần Châu ngay tại, mặt tướng chết, Tần Châu cũng nhất định còn tại. Tiêu Cảnh lúc này mới hài lòng gật đầu, tiểu tử này có thể tuyệt không so Hoắc Khứ Bệnh kém bao nhiêu, hắn nhưng là trong lịch sử dùng 700 thiết kỵ liên diệt hai quốc gia loại người hung ác. Tiêu Cảnh đảo mắt đám người một vòng, tốt, đều tiếp tục đi làm việc đi thôi, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, về phần khi nào chính thức xuất binh, bản vương đến lúc đó sẽ thông báo cho đại gia. Mặt tướng cáo lui. Chúng thần cáo lui. Đám người cùng nhau bắt đầu lĩnh mệnh lui ra. Theo Tiêu Cảnh những ngày mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, toàn bộ Tần Châu đều toàn lực động viên lên, các loại vật liệu điều phối, nhân viên rời, cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu đã bắt đầu. Về phần Tần Châu lão bách tính môn, hai ngày này thì là đối Tần Vương độ trung thành đạt đến một cái mới đỉnh phong. Lấy được chiếu thân gián về sau, dân chúng rốt cục hưởng dụng lên tiện nghi lại khỏe mạnh bạch vân muối, ăn những ngày bạch vân muối, dân chúng đối Tiêu Cảnh kia là mang ơn, tính ngưỡng không thôi, vô số bách tính đều ở nhà cùng phụng lên Tiêu Cảnh pho tượng, mỗi ngày rời giường, hoặc là trước khi ăn cơm đều sẽ đối với Tần Vương pho tượng tiến hành quy lễ. Nếu là pho tượng điêu khắc không dậy nổi bách tính thì là mua nổi Tần Vương chân dung, trực tiếp đem Tần Vương chân dung treo ở trong nhà mỗi ngày người cả nhà tiến hành quy lệ cảm ơn. Về phần trong ruộng cao sản tốc thành lúa nước, bây giờ những ngày lúa nước đã mọc ra hạt gạo, mọc khả quan, mỗi một gốc lúa nước phía trên đều điểm đầy lít nha lít nhít hạt gạo, cái này khiến dân chúng chấn kinh vừa sợ hãi, như thế tình trạng, đây tuyệt đối là cao sản a, điện hạ nói mâu sinh 3000 cân trở lên, tuyệt đối là đáng tin, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Ngày này, Tần Vương phủ bên trong, Tiêu Cảnh rốt cục nhận được hệ thống thăng cấp nhắc nhở. Chương 23, Lý Hi Giao là thích ra trốn. Ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương, 1, 1, chương 23, Lý Hi Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương, 1, 1, chằm chằm, chúc mừng túc chủ tổng điểm tích lũy đạt đến 150 vạn, hệ thống thành công thăng cấp đến cấp 4, chằm chằm, cấp 4 hệ thống phúc lợi gửi đi bên trong. Chằm chằm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2 lần triệu hoán cơ hội. Chằm chằm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vũ khí gia cường phiên bản phương thiên hỏa kích, thu hoạch được bảo mã ngựa xích thố, thu hoạch được một bộ đỉnh cấp kim ti nhuyễn giáp. Chằm chằm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được la bàn cấu tạo đồ giấy. Nhìn thấy hệ thống những này thăng cấp ban thưởng, Tiêu Cảnh tâm tình vẫn là như cũ kích động như thế. 2 lần triệu hoán cơ hội, hoàn toàn chính xác vô cùng đáng giá trân quý, sau đó chính là cái này Phương Thiên Hỏa Kích, vẫn là gia cường phiên bản, xem xét giới thiệu lại là nặng đến 108 cân, chém sắc như chém bùn, cái này lợi hại như thế vũ khí, quả thực chính là cho chính mình lượng thân định chế a. Hệ thống trả lại cho mình đưa ngựa xích thố, cái này cũng không nên quá trâu, còn có cho mình phân phối đỉnh cấp kim ti nhuyễn giáp, cái này đủ để cho chính mình phòng hộ tự thân, cái này rõ ràng chính là để cho mình ra trận giết địch, coi như không có những phần thưởng này, Tiêu Cảnh cũng là quyết định tự mình xuất chinh, chỉ vì tại Tần Vương phụ thật sự là quá nhàm chán, đi trên chiến trường hít thở không khí cũng là lựa chọn tốt. Cái cuối cùng ban thưởng la bàn cấu tạo đồ, Tiêu Cảnh cũng là cảm thấy có chút gân gà, chính mình cái này Tần Châu lại không ven biển, bất quá nếu là mình cầm xuống kia trên trăm man tộc bộ lạc, đến lúc đó, chính mình coi như nắm giữ Hải Dương a, nếu là mình đánh xuyên qua những này man tộc bộ lạc, địa đồ phía dưới cùng những cái kia man tộc bộ lạc nhưng chính là tại biển cả bên cạnh. Đến lúc đó, mình nếu là phát triển lên hải quân, liền có thể trực tiếp phái ra chiến hạm một đường hướng đông trực tiếp tiến công Đại Viêm hướng đông nam duyên hải các châu phủ, chiến lược giá trị tuyệt đối là rất lớn. Chỉ tiếc, bây giờ cái này triều đại tạo thuyền kỹ thuật vẫn là quá kém, Đại Viêm Vương triều thủy sư đều chỉ là tại giang hà bên trong đi dạo, tại trong hải dương, Đại Viêm Vương triều nhưng không có đem ra được thủy sư, bọn hắn còn không có cái kia hàng hải kỹ thuật. Hệ thống, sử dụng 2 lần triệu hoán cơ hội, bắt đầu triệu hoán ái chậm chậm, triệu hoán bắt đầu. Chậm chậm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đỉnh cấp lưu sĩ Lưu Ba Ôn. Chậm chậm, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán danh tướng Nô Khởi, thu hoạch được dưới cờ 50000 tên ngụy võ tốt tinh nhuệ. Nhìn thấy cái này hai lần triệu hoán, Tiêu Cảnh mừng rỡ trong lòng, đây chính là cho mình tới hai cái bom hẹn giờ a. Lưu Ba Ôn thật là đỉnh cấp lưu sĩ, thần cơ diệu toán, hiểu thiên văn địa lý, trong lịch sử thật là Chu Nguyên Chương quang cổ chi thần, mà Nô Khởi cùng hắn dưới cờ 50000 tên ngụy võ tốt đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy a. Năm đó âm tấn chi chiến bên trong, Nô Khởi 50000 ngụy võ tốt trực tiếp đánh bại Tần Quốc cường đại 50000 đại quân, 50000 người đánh tan Tần Quốc 50000 đại quân, đây là như thế nào hành động vĩ đại mới có thể làm đến. Cái này tại toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử cũng là rất hiếm thấy chuyện. Có thể nghĩ, Nô Khởi trị quân năng lực có nhiều ưu tú, cũng có thể tưởng tượng tới cái này 50000 ngụy võ tốt đến cùng có nhiều nhu xoa, huống chi những này ngụy võ tốt có thể toàn bộ đều là trọng trang bộ binh, toàn thân thiết giáp bao trùm, lực phòng hộ siêu cường, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, ngụy võ tốt tại đối mặt địch nhân đao kiếm cùng tiễn thị trực tiếp là không đáng kể. Những này đao kiếm cùng tiễn thị đối ngụy võ tốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương, có thể nói ngụy võ tốt trực tiếp là bộ chiến vô địch. Đương nhiên, ngụy võ tốt cũng có hắn thiếu hụt, chính là tại đối mặt kỵ binh thời điểm liền lộ ra rất bị động. Bất quá Tiêu Cảnh cũng không sốt ruột, hắn dưới cờ cũng không chỉ là ngụy võ tốt, hắn còn có một vạn đại hán thiết kỵ đâu. Bất kỳ quân địch kỵ binh tại chính mình đại hán thiết kỵ trước mặt đều là hổ giấy. Còn nữa, mình còn có thần tí cung dạng này vô địch người bắn nỏ bộ đội, quân địch khinh kỵ binh cùng kỵ binh hạng nặng cơ bản cũng là thần tí cung bia sống. Vừa nghĩ tới những cái kia man tộc bộ lạc man nhân liền thân khôi giáp đều không có, càng đừng đề cập bọn hắn có cái gì kỵ binh, để cho mình dùng giả bộ như vậy chuẩn bị tinh lương bộ đội đi tiến đánh bọn hắn, đây không phải là người lớn khi dễ trẻ con tự đi. Mời lựa chọn đưa lên địa điểm, túc chủ. Thả Tần Châu đại doanh bên ngoài a, ta lập tức liền đi nơi đó. Tiêu Cảnh cười nói. Chàm chàm, đưa lên hoàn thành. Tiêu Cảnh đem chính mình kim ti nhuyễn giáp cùng nặng đến 108 cân phương thiên hỏa kích chờ trang bị toàn bộ cũng xách ra. Hắn đem kim ti nhuyễn giáp cùng phương thiên hỏa kích đều đặt ở vương phủ, vừa ra vương phủ liền thấy chính mình ngựa xích thố tại ngoài cửa phủ chờ chính mình. Trước mắt ngựa xích thố toàn thân màu lông như thiêu đốt than lửa giống như xích hồng, dáng người hùng vĩ, khí thế phi phàm, thể trạng cao lớn, xem xét chính là ngàn dặm mới tìm được một bả mã. Ngựa tốt, ha ha ha, xích thố, cùng bản vương đi quân doanh. Tiêu Cảnh trực tiếp nhảy tới ngựa xích thố trên thân, theo sát lấy, Tiêu Cảnh giá ngựa thẳng đến quân doanh mà đi. Cái này ngựa xích thố tốc độ thật sự là quá nhanh, không đến 10 phút thời gian Tiêu Cảnh liền đã tới Tần Châu quân doanh ngoài cửa lớn. Chờ Tiêu Cảnh đến thời điểm, Lưu Ba Ôn, Nô Khởi đã cùng Tần Châu đại doanh Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Mông Điểm, Trương Lễ, Trình Nghị bọn người đánh thành một mảnh, đang chờ đợi Tiêu Cảnh quá trình bên trong, bọn hắn đã lẫn nhau quen thuộc. Đại doanh bên ngoài, còn có 50000 danh khí thế bảng bạc ngụy võ tốt tinh nhuệ ở nơi đó chờ chính mình. Nhìn thấy những này tinh nhuệ trọng trang bộ binh, Tiêu Cảnh kia là ưa thích không thôi. Mông Điểm càng là nội tâm sao động, hắn nghĩ đến những này trọng trang bộ binh chính là mình trong mộng hảo binh a, chính mình kia 10 vạn tân binh nếu là có thể có bọn hắn thực lực thế này cùng khí phách, thật là tốt bao nhiêu. Nhìn thấy Tiêu Cảnh tới, chương 23, Lý Hy Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương, 1, 2, chương 23, Lý Hy Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương, 1, 2, mọi người cùng đủ quỳ lạy. Bái kiến chúa công, bái kiến chúa công. 50000 tên ngụy võ tốt cũng toàn bộ đều quỳ xuống lạy, thanh thế khí thôn sơn hà, thế không thể đỡ. Bình thân a, các vị. Tiêu Cảnh cất cao giọng nói. Tạ chúa công. Tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Tiêu Cảnh nhìn về phía Lưu Bá Ôn cùng Nô Khởi. Hai người này đều là chính mình xuyên biệt trước trong lịch sử danh thần cùng danh tướng. A Lưu Bá Ôn cung kính nói, tại hạ Lưu Bá Ôn gặp qua chúa công, nguyện đi theo chúa công tả hữu tận sức mọn. Nô Khởi cũng là một thân chính nghĩa cung kính nói, tại hạ Nô Khởi gặp qua chúa công, mặt tướng nguyện thay chúa công ra sức châu ngựa, chết thì mới dừng. Tiêu Cảnh trên mặt đại hỉ, bản vương có thể có được hai vị tương trợ, thật sự là vui vẻ. Bản vương có lệnh, phong Lưu Bá Ôn tiên sinh là quân sư, phong Nô Khởi tướng quân là phiêu kỵ đại tướng quân, thống soái 50000 tên ngụy võ tốt tướng sĩ, ngày khác đi theo bản vương cùng một chỗ tiến công tây nam phương hướng man tộc tập nhân. Tạ chúa công. Tạ chúa công. Lưu Bá Ôn cùng Nô Khởi cùng nhau quỳ xuống đất tạ ơn. Bình thân a, hai vị. Tiêu Cảnh tiếp lấy nhường mọi người và đông đảo ngụy võ tốt tướng sĩ tiến Tần Châu đại doanh gián xếp. Theo sát lấy, Tiêu Cảnh liền cùng một đám quân doanh tâm phúc thành thật với nhau bắt chuyện. Có Lưu Bá Ôn cùng Nô Khởi gia nhập liên minh, Tiêu Cảnh hiện tại đi đường đều lực lượng nhiều rất nhiều, hiện tại cho dù là chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng phái ra 450 vạn đại quân đến đây thảo phạt chính mình cũng có lòng tin đem nó toàn bộ tiêu diệt. Khỏi cần phải nói, liền thần tí cung mấy chục vòng tiễn thị công kích về sau, lại để cho một vạn đại hán thiết kỵ một vòng công kích, sau đó nhường Ngô Khởi 50000 ngụy võ tốt rào sát, 450 vạn đại quân có lẽ đều không đủ chính mình giết. Không có cách nào, chính mình thật sự là thiên mệnh chi tử, vận khí thật sự là quá tốt rồi, cái này rút chúng đều là cái gì nghịch thiên danh thần võ tướng A Kinh Chiêu. Bắc Lương Vương phủ. Bắc Lương Vương tại Kinh Chiêu trong phủ đệ, Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi Lý Hy Giao những ngày gần đây cả ngày có chút mất hồn mất vía, dường như mất hồn đồng dạng. Từ khi Tiêu Cảnh rời đi Kinh Chiêu về sau, Lý Hy Giao cả ngày đối Tiêu Cảnh tưởng niệm liền xông lên đầu. Trước mấy ngày, Kinh Chiêu bên trong không biết rõ vì sao đống nhiên khắp nơi thịnh chuyển lên Lý Hy Giao cùng Tần Vương Tiêu Cảnh một đoạn phong nguyệt cố sự. Bây giờ Lý Hy Giao cùng Tiêu Cảnh đều đã trở thành dân chúng trà dư tiểu hậu bắt quái đối tượng, mà thái tử mặt thì ném đến lớn hơn. Trước kia là số ít người biết đoạn chuyện xưa này, cho tới bây giờ là tất cả Kinh Chiêu lao bách tính. Môn cũng đều biết thái tử vị hôn thê cùng Tần Vương riêng tư gặp ở cùng một chỗ. Lý Hy Giao giờ phút này trắng non răng trắng chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, trong miệng nàng tự đủ, Tần Vương, ngươi cái này đại phôi đảng, ngươi đi Tần Châu về sau cũng là trôi qua tiêu sái, hại ta thay ngươi lo lắng như vậy, nếu không phải ta đại ca nói cho ta, ta còn không biết ngươi tại Tần Châu khắp nơi dừng lại loạn giết đâu. Rõ ràng đều đã liền tiền, ngươi cũng không cho người ta đến một phong thư, nói cái gì để cho ta tại Kinh Chiêu sẽ chờ ngươi đến với ta, ngươi có phải hay không đều đã quên, bản tiểu thư còn tại Kinh Chiêu chờ ngươi đấy. Thư vừa nghĩ tới nhà mình đại ca nói bệ hạ cùng triều thần đã nghĩ đến biện pháp muốn giết Tần Vương, Lý Hy Giao kia tuyệt mỹ trên tiểu nhan mặt lập tức lại nhiều mấy phần ôn nhu chi sắc. Phải làm sao mới ở đây, Tần Vương hắn hiện tại nhất định rất nguy hiểm a. Ta phải làm thế nào mới có thể giúp hắn đâu? Ngay tại như thế nghĩ lại thời điểm, Lý Hy Giao thiếp thân nha hoàn đỗng nhiên tiến đến. "Tiểu thư, người trong lòng của ngươi sai người cho ngươi đưa tin tới, ta đem người mang cho ngươi tới." Lý Hy Giao thiếp thân nha hoàn mang theo một gã nam tử đi đến. Lý Hy Giao trong mắt đại hỉ, nàng bắt đầu đội hỏi, "Ngươi là Tần Vương người?" Người tới trực tiếp xuất ra một cái bảo dương cùng chìa khóa, chợt hắn đặt ở Lý Hy Giao trước người. "Chủ mẫu đại nhân, đây là chúng ta chúa công cho ngài tín vật." Lý Hy Giao một hồi xấu hổ, nàng nhẹ giọng hỏi, "Chủ công nhà ngươi là Tần Vương điện hạ?" Đưa tin người chính là Cẩm Y Liễu vệ một gã thành viên, hắn liền nói ngay, "Không sai, thuộc hạ chính là Tần Vương dưới cờ Cẩm Y Liễu vệ thành viên." Lý Hy Giao sắc mặt đại hỉ, nàng lúc này liền nhận bảo dương cùng chìa khóa. Đưa tin người lập tức liền cáo từ rời đi. Lý Hy Giao cầm trong tay chìa khóa, trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong, không biết rõ Tần Vương cho mình viết thư gì kia đâu. Cái dương này nhìn nặng nề, bên trong có vẻ như đồ vật cũng không ít. Vài giây sau, Lý Hy Giao liền dùng chìa khóa mở ra cái này bảo dương, vừa mở ra bảo dương một sát na kia, Lý Hy Giao cả người đều sợ ngây người. Cái này bảo dương bên trong châu đáo đồ trang sức cũng quá là nhiều a. Làm bằng vàng tạo cực phẩm châm gài tóc liền tốt mấy cái, còn có dạ minh châu, cực phẩm mã não, kim sắc quyên thai trở một chút châu đáo đồ trang sức thật là một đồng lớn, toàn bộ cái dương đều bị tràn đầy. Dù cho Lý Hy Giao là cao quý Bắc Lương Vương nữ nhi, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy châu đáo đồ trang sức đâu. Lý Hy Giao nha hoàn ở bên cạnh đều sợ ngây người, nàng trực tiếp kinh ngạc nói, "Tiểu thư, Tần Vương đối ngươi thật là tốt, xem ra Tần Vương điện hạ thật rất thích ngươi a, đưa ngươi nhiều như vậy giá trị liên thành châu đáo." Lý Hy Giao miệng bên trong cáo mắng, liền biết đưa những này châu đáo đồ trang sức lấy nữ hải tử niềm vui, không biết rõ cái kia đại phôi đản đối cái khác nữ hải tử có phải hay không cũng là như vậy chứ. Miệng bên trong nói như vậy lấy, Lý Hy Giao đã cầm lên bảo dương bên trong một phong thư kiện, đây là Tiêu Cảnh biết cho Lý Hy Giao tính sách. Phong thư này còn không có bị hủy đi qua, phong thư trên đó viết giao giao thân khải mấy chữ. Viết chữ nát như vậy, tốt xấu ngươi cũng là vương gia, trong hoàng cung không có đọc qua sách sao? Lý Hy Giao cầm phong thư lật ra một cái vũ mị bạch nhãn, trong lòng lại là ngọt ngào. Chương 23, Lý Hy Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương. 2.1. Chương 23, Lý Hy Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương. 2.1. Tiêu Cảnh bút lông chữ sắc thực viết rất dở, tuy nói hắn xuyên Việt trước dù sao cũng là một cái sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng là cái này bút lông chữ thật sự chính là viết đồng dạng, căn bản liền không có luyện tập qua. Một bên tiếp thân nha hoàn ở nơi đó cười mỉm nói, "Kỳ hỉ, tiểu thư, chỉ sợ ngươi bây giờ trong lòng đều vui vẻ cùng Đông Hoa như thế à?" Nói vậy, thử. Lý Hy Giao xé mở phong thư, hắn lấy ra Tiêu Cảnh thư tín, ngay sau đó Lý Hy Giao bắt đầu từng chữ đọc thầm. Đầu tiên tại trong thư Tiêu Cảnh biết hắn kinh nghiệm ngàn khó vạn hiểm cuối cùng đã tới Tần Châu, theo sát lấy, Tiêu Cảnh nói hắn bây giờ rất an toàn chuyện, trước mắt dưới tay cũng có được mấy vạn binh mã bảo vệ mình, nhường giao giao không cần lo lắng hắn. Sau đó chính là một chút thịt tê dại lời tâm tình, tỉ như nói phía trên biết thế gian vạn vật đều khổ, ngươi trắng trận thiên vị chính là cứu rỗi, thích ngươi, tựa như một phong tình cũ sách, tên của ngươi vĩnh viễn viết tại trong lòng. Tóm lại, Tiêu Cảnh thật là đem hậu thế những cái kia tương đối dung tục buồn nôn lời tâm tình thật là viết không ít, toàn bộ đều viết tại trong câu chữ góp thành một phong hoàn chỉnh thư tình. Lý Hy Giao một đôi mắt hạnh bên trong dần dần hiện đầy mê vụ, có ánh nước mắt ở bên trong xoay một vòng nhi, trong nội tâm nàng đối Tiêu Cảnh tưởng niệm chi tình giờ phút này đạt đến một cái giếng phun trạng thái. Ô ô ô, Lý Hy Giao cầm thư tín rốt cục khóc lớn lên, cái này hơn một tháng đến nay tưởng niệm tại lúc này toàn bộ biến thành nước mắt. "Tiểu thư, ngươi đừng khóc a, tiểu thư, ngươi hẳn là cười a." Lý Hy Giao nha hoàn bắt đầu cầm ra khăn cho Lý Hy Giao lau nước mắt. "Cái này không có lương tâm, hắn coi là đưa ta nhiều như vậy châu báu, ta liền sẽ vui vẻ sao? Hắn không biết rõ chính hắn hiện tại nhiều nguy hiểm, bệ hạ muốn giết hắn, đám văn võ đại thần cũng đều muốn giết hắn, ta phải làm gì? Nếu như ta là tỷ ta lời nói, vậy ta giờ phút này nhất định có thể cứu ta ưa thích nam nhân, thật là ta không phải tỷ ta không phải thiên hạ đệ nhất, vậy phải làm sao bây giờ?" Lý Hy Giao nói một mình, tim đập của nàng gia tốc, trong nội tâm tràn đầy đối Tiêu Cảnh lo lắng. Nàng đỗng nhiên linh cơ khẽ động quyết định nói, "Không được, ta muốn đi Tần Châu, ta muốn đi Tần Châu gặp hắn, ta muốn ngăn cản hắn tiến đánh những cái kia man tộc bộ lạc." Lý Hy Giao giống như là làm một cái vô cùng kiên định quyết định, nàng trực tiếp liền hướng phía ngoài cửa chạy tới, chỉ có điều Lý Hy Giao vừa chạy ra cửa phòng liền bị đại ca của hắn Lý Vinh Hằng ngăn cản. "Tiểu muội, ngươi muốn đi đâu?" Lý Vinh Hằng bắt đầu chất vấn. "Ta muốn đi Tần Châu, ta muốn đi tìm Tần Vương." Lý Hy Giao miệng bên trong gằn từng chữ. Lý Vinh Hằng lập tức hai mắt bốc hỏa, "Không có khả năng, người tới, đem tiểu thư giam lại, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào dám thả đi tiểu thư, giết không tha." "Là..." Hai tên gia đình lập tức nghe lệnh. Lý Hy Giao mấy chuyến sụp đổ. "Đại ca, ngươi dựa vào cái gì phải nốt ta cầm đoán, ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy đối đãi ta, ngươi thả ta ra ngoài, ngươi thả ta ra ngoài. Ta muốn gặp Tần Vương, đại ca, ngươi không thể đối xử với ta như thế." Hoàng cung, tuyên chính trong điện, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung giờ phút này nhận được ám ảnh thống lĩnh Thẩm Quân Minh đưa tới khẩn cấp tình báo. "Bệ hạ, Tần Châu bên kia ám ảnh cho chúng ta đưa tới tình báo mới nhất, nhanh cho chấm nhìn xem." Tiêu Mộ Dung nội tâm không biết do vì sao một hồi nhảy lên kịch liệt, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Tiếp nhận tình báo về sau, Tiêu Mộ Dung lập tức liền nhìn lên tin tức phía trên. Phía trên này tin tức viết nhiều vô cùng, chủ yếu chính là báo cáo Tần Vương Tiêu Cảnh tại Tần Châu nơi đó áp dụng mới ruộng đồng điểm trung bình phối chính sách, trả lại lao bách tính môn phân phát cao sản tốc thành lúa nước hạt giống. Phía trên này mỗi một cái tin tức đối với Tiêu Mộ Dung mà nói đều là đạn hạt nhân đồng dạng oanh tạc. Thao, nghịch tử a, thằng danh con, thật sự là tức chết cha ngươi. Tiêu Mộ Dung trực tiếp bị tức mở ra bắt đầu nổi lên quốc túy. Cuối cùng, thư tín phía trên còn biết Tần Vương tại Tần Châu chiêu mộ 11 vạn tân binh. Nhìn thấy 11 vạn tân binh cái số này, Tiêu Mộ Dung càng là nổi trận lôi đình. Cái này nghịch tử, trực tiếp bất trang liệu a, chiêu mộ 11 vạn tân binh, đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm hoàng đế a? Cái này nghịch tử, đem chấm làm cái gì? Muốn chấm đi làm thái thượng hoàng sao? Thần Quân Minh cùng Thái giám tổng quản Trương Cẩn hai người giờ phút này toàn bộ đều dọa đến quỳ trên mặt đất. Tại Tiêu Mộ Dung liên tục mắng trên trăm lịch tử về sau, Thần Quân Minh tiếp tục bẩm báo nói, "Vậy hạ, Dương Phi nương nương nhận được một cái bảo dương, là Tần Vương đưa cho Dương Phi nương nương, bên trong hẳn là có Tần Vương cho Dương Phi viết thư nhà." Đồ hỗ trướng, liền biết cho hắn mẫu phi viết thư, chấm cái này phụ hoàng đâu. Bày giá trung quý cung, mặt khác triệu tập tất cả văn võ bá quan vào triều, đi thái cực trên điện chờ chấm. Tuân chỉ. Không bao lâu, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung liền nổi giận đùng đùng trực tiếp tiến vào trung quý cung. Vừa vào trung quý cung, Tiêu Mộ Dung liền phát hiện Dương Phi giờ phút này đang tay cầm lấy một phong thư ở nơi đó vui vẻ nhìn xem, mà Dương Phi bên cạnh còn có một cái dương, bên trong dương này thế mà tràn đầy bảo vật. Quý báo nhân sâm, đỉnh cấp dạ minh châu, làm bằng vàng dòng đầu châm, cùng các loại chân quý đồ trang sức nhiều vô số kể. Tiêu Mộ Dung kem chút đều bị tức nổ. Thảo, cái này thằng danh con cho mẹ hắn đưa nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, chấm cái này làm cha, liền cái gì cũng không có đúng không? Thật sự là muốn tạo phản a cái này nữ tử. Nếu là Viêm Đế Tiêu Mộ Dung có cao huyết áp lời nói, giờ phút này hắn khẳng định đã sớm tiến phòng cấp cứu. Nhìn thấy hoàng đế tới, Dương Phi lúc này mới cả kinh buông xuống thư nhà, nàng bắt đầu cung kính hành lễ, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bệ hạ ngài thế nào đống nhiên liền đến? Tiêu Mộ Dung chịu được một bụng lửa, hắn trầm giọng hỏi, ái phi, ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Tiêu Mộ Dung biết rõ còn cố hỏi. Chương 23, Lý Hy Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương. 22, chương 23, Lý Hy Giao là thích ra trốn, ta muốn đi Tần Châu thấy Tần Vương. 22, Dương Phi sắc mặt vui mừng, nàng dịu dàng trả lời chắc chắn nói, bệ hạ, thần thiếp hôm nay nhận được con của chúng ta đưa tới thư nhà, hắn ở nhà trên thư nói hắn hiện tại rất an toàn, đã tại Tần Châu có nơi sống yên ổn, hy vọng chúng ta không cần lo lắng hắn. Cảnh Nhi còn nói hắn rất nhớ chúng ta, trả cho chúng ta đưa tới một chút. Châu Đáo, bệ hạ ngài nhìn, một dương này Châu Đáo đều là Cảnh Nhi đưa cho chúng ta. Tiêu Mộ Dung nghe xong Dương Phi lời nói, hắn nhưng là liền Dương Phi miệng bên trong một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Mộ Dung thâm trầm nói, xin ngươi chú ý ngươi dùng từ, đừng bảo là chúng ta, ngươi nói hẳn là toàn bộ chỉ là một mình ngươi a, cái này nữ tử, làm sao có thể nói muốn chấm? Lại thế nào khả năng đưa chấm châu báu? Dương Phi khuôn mặt xinh đẹp không khỏi một hồi lo lắng, nàng dịu dàng tại Tiêu Mộ Dung bên cạnh nói, vậy hạ, thần thiếp nói đến đều là thật, Cảnh Nhi thật là nói rất nhớ chúng ta, cũng có nhắc lên ngươi. Vậy ngươi cho chấm đem thư lấy tới xem một chút, nhường chấm nhìn xem. Một đời đế vương giờ phút này vậy mà như cái ghen hài tử, hắn nhất định phải nhìn xem sở hữu cái này lịch tử trong tín thư cho. Dương Phi bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dịu dàng đem thư cho Tiêu Mộ Dung. Tiêu Mộ Dung bắt đầu nhìn kỹ lên Tiêu Cảnh thư. Tiêu Mộ Dung trực tiếp không sót một chữ xem hết, hắn trầm giọng nói, toàn thiên cũng chỉ là nâng lên chấm một lần, liền câu kia, nhi thần tại Tần Châu rất nhớ ngươi cùng phụ hoàng, về phần cái khác, cái này lịch tử một chữ cũng không có nhắc lên chấm, thật sự là lịch tử, con bất hiếu. Dương Phi không khỏi phốc phốc cười một tiếng, nụ cười tràn đầy vũ mị chi ý bệ hạ, ngài cái này còn gần à, Cảnh Nhi đều rõ ràng nói, rất nhớ ngươi cái này phụ hoàng, ngươi còn muốn Cảnh Nhi thế nào đi. Tần Châu nơi đó Cảnh Nhi vừa đi liền gặp phải thứ sử ám sát, cái này rõ ràng là Kình Chiêu đại nhân vật sai bảo hắn đi ám sát Cảnh Nhi, nếu không phải Cảnh Nhi hắn vận khí tốt, ngoài ý muốn thu được một chi quân đội duy trì, Cảnh Nhi đoán chừng cũng sớm đã chết. Bệ hạ, ngài cũng không thể như thế bất công, Cảnh Nhi cũng là con của ngài à, ngươi liền không thể đối con của chúng ta tốt đi một chút sao? Tiêu Mộ Dung tức giận đến nổi giận nói, chấm đối Lao Tam còn không tốt sao? Những năm này, nếu như không phải chấm, Lao Tam sớm đã bị địch nhân của hắn giết chết, chấm nhường hắn đi Tần Châu, ngươi cho rằng chấm là vì giết hắn, chấm đó là vì bảo hộ hắn, ngươi cho rằng chấm cái này hoàng vị rất ổn sao? Vũ đại thế gia chiếm cứ triều chính trên dưới, Lao Tam tính cách không thích hợp tại Kinh Triều, lưu tại Kinh Triều, hắn chỉ có thể bị địch nhân của hắn mau chóng giết chết, chấm chỉ là không có nghĩ đến, tiểu tử này thế mà nuôi dưỡng tư mình, đi đất phong về sau trực tiếp không giả, ngươi cũng đã biết, con của ngươi tại Tần Châu gần nhất lại chiêu mộ hơn 10 vạn binh mã, một cái phiên vương, dòng binh mười mấy vạn, cái này mẹ hắn không phải tạo phản là muốn làm gì? Những lời này Tiêu Mộ Dung tự nhiên nói đến cũng phần lớn là thật tâm lời nói, tuy nói hắn không phải rất ưa thích Tiêu Cảnh đứa con trai này, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái phụ thân, hắn xưa nay liền không có nghĩ tới giết chết Tiêu Cảnh, nhường Tiêu Cảnh liền phiên Tần Châu hoàn toàn chính xác cũng là vì bảo hộ Tiêu Cảnh, chỉ là Tiêu Mộ Dung tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ tình thế đã càng phát ra không thể vãn hồi, đây đã là thả hổ về rừng. Mộ binh mười mấy vạn, lại thêm lúc trước quân đội, nhường Tần Vương đi đánh một chút man tộc gà đất chó sành, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, thánh chỉ lúc này chắc hẳn đều đã tới Tần Châu, Tần Vương bên kia thế tất đã nhận được mệnh lệnh. Tất cả thì đã trễ. Tiêu Mộ Dung bên cạnh Dương Phi nghe xong bệ hạ nói mình nhi tử lại mộ binh mười mấy vạn, Dương Phi nội tâm thì là một trận đại hỉ. Hắn không nghĩ tới con của mình như thế có bản lĩnh a, không chỉ có thể tự vệ, còn có thể lớn mạnh chính mình, bệ hạ đây là thả hổ về rừng a. Bây giờ con của mình bắt đầu hổ khiếu sơn lâm, đây là chuyện tốt ta. Con trai mình ẩn nhẫn vài chục năm, trong một sớm một chiều trực tiếp hóa thành giao long bay lượn chân trời, con trai mình Châu A nghĩ tới những thứ này, Dương Phi trên mặt đẹp lập tức không tự chủ được cười. Thao, ngươi còn cười, chấm thật sự là bạch bạch sủng ngươi vài chục năm. Tiêu Mộ Dung kem chút một ngụm máu phun ra, hắn vươn tay muốn đánh sở hữu cái này ái phi, chỉ là Tiêu Mộ Dung vẫn là không có hạ thủ được, ai bảo chính mình sủng ái nữ nhân này vài chục năm đâu. Chính mình hậu cung nhiều như vậy phi tử, nhưng là Tiêu Mộ Dung cho tới nay sủng ái nhất chính là cái này Dương Phi, không có cách nào, cái này Dương Phi sinh thật sự là quá đẹp, liền cùng một cái giống như hồ ly tinh hại nước hại dân. Nàng sinh hại nước hại dân, nàng sinh hạ nhi tử bây giờ cũng tại hồ khiếu sơn lâm, thao, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên mẹ con a. Dương Phi trực tiếp ôm một cái Tiêu Mộ Dung, nàng dịu dàng tại Tiêu Mộ Dung bên tai nói, vậy hạ, ngài bớt giận, ngươi đừng tức giận đi, thần thiếp biết ngươi là vì bảo hộ cảnh nhi, thần thiếp sẽ cho cảnh nhi biết phong hồi âm, ta ở trong thư sẽ nói cho cảnh nhi ngươi là yêu hắn, ngươi thả hắn liền phiên Tần Châu là vì bảo hộ hắn, ta sẽ nói cho con của chúng ta, cảnh nhi như vậy hiếu thuận, hắn tuyệt đối sẽ không tạo phản, ngài có thể tuyệt đối không nên phái quân đội giết hắn, thần thiếp ban cầu ngài. Tiêu Mộ Dung thật sự là chịu không được Dương Phi nũng nịu, cầu ta, vậy phải xem ngươi kế tiếp thế nào biểu hiện. Nói xong, Tiêu Mộ Dung ôm lấy Dương Phi hướng phía buồng trong mà đi. Đông cung, thái tử Tiêu Chấn Thiên lần nữa biến thành rác rưởi quản lý đại sư, hắn đem trong đại điện có thể đập đồ vật toàn bộ đều đập một cái khắp. Mấy ngày gần đây kinh chiêu khắp nơi đều là lưu truyền Lý Hy Giao cùng Tần Vương chuyện, bây giờ tất cả mọi người biết thái tử vị hôn thê theo Tần Vương, thái tử đã trở thành một cái trò cười. Đồ hỗn trướng, khẳng định là Tề Vương, nhất định là Tề Vương tiện nhân kia khắp nơi tại kinh chiêu tung tin đồn nhảm. Tề Vương, ngươi bị cô thanh danh, khoản này thủ, cô nhất định sẽ báo, lão tử nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Điểm thúc canh ủng hộ một chút ta. Chương 24, thái tử phi, điện hạ có thể cưới Lý Hàn Yiye, từ hôn Lý Hy Giao. Chương 24, thái tử phi, điện hạ có thể cưới Lý Hàn Yiye, từ hôn Lý Hy Giao. Thái tử điện hạ, tại sao lại phát lớn như thế tính tình đâu? Một đạo mềm mại động nhân thanh âm vang lên, một bộ hoa lệ váy dài thái tử phi Thôi Minh Châu tiến vào đại điện. Xem như Đông cung chủ mẫu, thái tử phi Thôi Minh Châu khí chất tự nhiên không cần nói cũng biết cao quý, nàng lại xuất thân đại viêm thứ nhất đại thế gia Thôi thị, cho dù là thái tử, đối Thôi Minh Châu từ trước đến nay đều là che chở đầy đủ. Nguyên bản tiến vào cuồng bạo trạng thái thái tử trong nháy mắt bất giận, hắn phất phất tay, bên cạnh một đám thân tín nhóm toàn bộ đều rời đi đại điện. Thái phi, ngươi biết cô nổi giận cần làm chuyện gì, bây giờ cô tại kinh chiêu mặt mũi đều bị ném lấy hết, đây con mẹ nó Tề Vương cùng Tần Vương, cô nhất định phải làm cho bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Tiêu Chấn Thiên trong mắt lửa giận khó mà che lấp, hắn nghĩ tới Tề Vương cùng Tần Vương hai cái tốt đệ đệ liền mấy chuyến muốn sụp đổ. Thôi Minh Châu hừ lạnh một tiếng, hừ, ai bảo ngươi vội vã cưới Lý Hy Giao kia nhỏ nương môn, chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy thần thiếp không xứng với ngươi sao? Thôi Minh Châu trên tiểu nhan rõ ràng là có chút oán hận, nàng cho tới nay đều rất phản đối thái tử cùng Lý Hy Giao hôn sự, xem như thứ nhất đại thế gia đích nữ, nàng cũng không muốn cùng những nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ một người đàn ông, dù cho nam nhân này là thái tử. Tiêu Chấn Thiên dịu dàng dắt Thôi Minh Châu một đôi ngọc thủ, ái phi, cô đều giải thích cho ngươi rất nhiều lần, cô cưới nàng hoàn toàn chính là vì thắng được Bắc Lương Vương duy trì, là vì thái tử chi vị càng thêm ổn định, chẳng lẽ ái phi ngươi không muốn trở thành hoàng hậu sao? Vừa nghe đến hoàng hậu hai chữ, Thôi Minh Châu tâm lại dao động, nàng đương nhiên muốn trở thành trí cao vô thượng hoàng hậu, đây cũng là làm một nữ nhân lớn nhất vinh quang. Thôi Minh Châu lạnh bồng bềnh mà hỏi, bây giờ thế nhân đều biết Lý Hy Giao đã cùng Tần Vương cậu thả ở cùng nhau, nếu là ngươi còn muốn khăng khăng cưới nàng vào cửa, đến lúc đó tất cả mọi người biết ngươi bị đeo nón xanh, coi như ngươi về sau làm hoàng đế, ngươi cảm thấy thần dân của ngươi nhóm có thể tiếp nhận một cái bị đeo nón xanh thiên tử sao? Cái này Tiêu Chấn Thiên cả kinh thất sắc, Thôi Minh Châu lời nói này có thể nói là nói trúng tim đen. Ngẫm lại cũng là à, nếu thật sự là như thế, coi như mình về sau làm hoàng đế, vậy cũng sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Triều chính bên trên ngũ đại gia tộc thế lực vốn là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chính mình phụ hoàng đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế bọn hắn, nếu thật là đến phiên chính mình thượng vị, đến lúc đó còn có ai sợ chính mình? Chỉ có thể cảm thấy mình là lông xanh rùa mà thôi. Kia ái phi ngươi cảm thấy, cô phải làm gì? Nếu thật là từ hôn, kia cô còn thế nào thu hoạch được Bắc Lương Vương duy trì? Tiêu Chấn Thiên giờ phút này xoắn xuýt không thôi, trên mặt của hắn hết đường xoay sở. Thôi Minh Châu ở một bên buồn bã nói, điện hạ, ngươi hồ đồ à, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Bắc Lương Vương còn có một đứa con gái sao? Ầm ầm. Tiêu Chấn Thiên toàn thân rung động, ngay sau đó, hắn chính là vẻ mặt vẻ đại hỉ. Đúng là như thế a, Bắc Lương Vương còn có một đứa con gái a. Lý Hy Giao tỷ tỷ Lý Hàn Yiye, Tiêu Chấn Thiên đối nàng có thể nói là hâm mộ đã lâu, Lý Hàn Yiye không chỉ có sinh khuynh quốc khuynh thành, lại là đại viêm đệ nhất cao thủ, vẫn là mình phụ hoàng tự mình phong vô địch hầu. Lý Hàn Yiye trong quân đội căn cơ quá sâu, nếu thật là có thể cưới Lý Hàn Yiye, vậy mình trong quân đội liền có hơn mấy chục vạn người duy trì. Đến lúc đó, cái gì Tề Vương, Thần Vương đều là đệ đệ. Không đúng, hiện tại bọn hắn có vẻ như cũng là đệ đệ của mình. Tiêu Chấn Thiên mừng lớn nói, ái phi thật sự là cực kỳ thông minh, có ái phi như thế tương trợ, cô lo gì không thể ngồi bên trên cái này đế vị. Thôi Minh Châu vũ mị trừng mắt liếc Tiêu Chấn Thiên, nàng hư nhẹ nói, biết thần thiếp tốt liền tốt, cũng không nên đến lúc đó có tân hoan liền quên tiểu ái, như thế thần thiếp cùng thần thiếp phía sau tôi thị, cũng sẽ không nuông chiều điện hạ ngươi làm ẩu. Tiêu Chấn Thiên nội tâm giận dữ, hắn thật rất muốn một bàn tay đem nữ nhân này quất tới, những năm này hắn giả bộ đích thật là quá mệt mỏi, vẫn luôn giả dạng làm một cái nam nhân tốt hình tượng, nếu không phải vì thu hoạch được thôi thị duy trì, Tiêu Chấn Thiên đã sớm cùng thái tử phi trở mặt. Bất quá, giờ phút này Tiêu Chấn Thiên vẫn là dịu dàng ôm thôi Minh Châu, "Ái phi, ngươi đừng nghĩ lung tung, cô bằng lòng ngươi, coi như cưới kia Lý Hàn Yiye, cô cũng sẽ không đụng nàng một chút, sẽ chỉ làm nàng làm sống quả phụ, cô trong lòng chỉ có ái phi ngươi à. Hy vọng điện hạ ngươi đừng quên hôm nay chi ngôn chính là." Thôi Minh Châu ôn nhu đáp. Một gã kim nô vệ bỗng nhiên tiến vào đại điện. "Thái tử điện hạ, bệ hạ có chỉ, nhanh chóng vào triều có việc gấp thương nghị." Tiêu Chấn Thiên một hồi dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, đây là cái gì việc gấp lại muốn lên hướng? Không đều hạ hướng sao? Chẳng lẽ lại là bởi vì Tần Vương tên phế vật kia? Thái cực trên điện, chờ thái tử Tiêu Chấn Thiên chạy tới nơi này thời điểm, cái khác đám văn võ đại thần đã cơ bản đến đông đủ. Tất cả mọi người tại trên đại điện chờ lấy Viêm Đế Tiêu Mộ Dung, hoàng đế bệ hạ đột nhiên lại triệu tập tất cả mọi người vào triều, cái này khiến tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc. Một bên khác, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung rốt cục theo Trung Túy cung đi ra, bất quá hắn vẫn luôn là bị đại thái giám Trương Cẩn bị đi ra. Tiêu Mộ Dung đối Trương Cẩn dặn dò nói, "Trương Cẩn, mệnh lệnh còn đang cục, gần nhất cho chấm chuẩn bị thêm một chút dê thận, nhân sâm, ô gà, tức nhi cháo thuốc chờ một chút, chớ cũng không tin, còn không thu thập được Dương Phi cái này nương môn, không thu thập được con trai của nàng, còn không thu thập được hắn mẫu phi." Trương Cẩn kém chút cười ra tiếng, bất quá hắn đương nhiên minh bạch, cái này nếu là cười ra tiếng, chính mình không bị đánh chết cũng phải bị bệ hạ đánh dụng một lớp ra. "Tuân chỉ, bệ hạ, nô tỳ đều nhớ kỹ, bệ hạ nhất định phải bảo trọng long thể a." Tiêu Mộ Dung thở dài nói, "Chớ mới hơn 40 tuổi đâu, chớ còn không có lão." Trương Cẩn phụ hòa nói, "Bệ hạ vẫn năm, bệ hạ đang long tinh hổ mãnh, thân thể khỏe mạnh đâu." Tại Trương Cẩn nâng phía dưới, Tiêu Mộ Dung tiến vào Thái Cực Điện ngồi lên thuộc về riêng mình hắn long ỷ, tất cả triều thần nhao nhao bắt đầu tham viếng. "Vi thần tham kiến bệ hạ." "Bình thân, các vị ái khanh." Tiêu Mộ Dung gọi tới Thẩm Quân Minh, nhường Thẩm Quân Minh bắt đầu đem Tần Vương bên kia tình báo mới nhất nói cho Đông Đảo Văn Võ đại thần. Ám Ảnh thống lĩnh Thẩm Quân Minh lúc này liền bắt đầu nói đến Tần Châu bên kia tình báo, Thẩm Quân Minh đầu tiên là nói Tần Vương bên kia ruộng đồng cải cách chính sách, sau đó lại giảng cao sản lúa nước chuyện, cuối cùng, Thẩm Quân Minh lại nói Tần Vương tại Tần Châu mộ binh tới 11 vạn tân binh chuyện. Những tin tức này mỗi một cái tin tức đều là một cái bom hẹn giờ, hiện trường trên trăm tên đám văn võ đại thần sau khi nghe đều rung động không thôi, hàng trước thái tử cùng Tề Vương hai người cũng đều là tam quan hủy hết, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiêu Mộ Dung nhìn xem hướng xuống tất cả mọi người, trong giọng nói của hắn mang theo một tia long uy, "Các vị ái khanh, những chuyện này các ngươi thấy thế nào?" Lại bộ thượng thư Thôi Hoàng Lễ bắt đầu ra khỏi hàng, Thôi Hoàng Lễ xuất thân đại viêm thứ nhất đại thế gia Thôi thị, cũng là môn hạ tỉnh thị trung Thôi thị hoàn thân đệ đệ. Thôi Hoàng Lễ nghiêm mặt nói, "Vậy hạ, Tần Vương công nhiên tự mình tịch thu Tần Châu thế gia nhóm ruộng đồng, công nhiên chiếm thành của mình, cái này đã chọc giận tới đại viêm vương triều tất cả thế gia đại tộc, thần đề nghị Tần Vương tất phải giết, để tiết mối hận trong lòng." Chương 25, Tiêu Mộ Dung, Tề Vương ngươi đi Tần Châu nhìn xem ngươi hoàng đệ. Chương 25, Tiêu Mộ Dung, Tề Vương ngươi đi Tần Châu nhìn xem ngươi hoàng đệ. Thôi Hoàng Lễ tức giận nhất cũng không phải là Tần Vương mộ binh 11 vạn, mà là Tần Vương tịch thu tất cả Tần Châu thế gia nhóm ruộng đồng, bọn hắn cái này ngũ đại thế gia sở dĩ là đại viêm vương triều lớn nhất mấy cái thế gia, vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là trên triều đình mặt bọn hắn quan cư chức vị quan trọng, còn có một cái trọng yếu, chính là bọn hắn những thế gia này toàn bộ đều có được vô số ruộng đồng chính là tất cả căn bản, có ruộng đồng liền có lương thực, liền có liên tục không ngừng tài phú, coi như hoàng đế đổi người, bọn hắn những thế gia này cũng sẽ không thay đổi, như cũ có tiền cùng có quyền. Bây giờ Tần Vương lại tại Tần Châu tịch thu tất cả thế gia nhóm ruộng đồng, đây đã là khiến cái này thế gia nhóm nhân thần cộng phẫn. Cho dù là đối lập phái trung gian thượng thư lệnh Trịnh Tiên Quốc, còn có nắm giữ quân thần chi danh thượng thư tỉnh Tạ Phó Xạ Hàn Uy, hai người bọn họ giờ phút này cũng bởi vì là Tần Vương lần này ruộng đồng chính sách mà bắt đầu đối Tiêu Cảnh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chỉ vì Trịnh Tiên Quốc cùng Hàn Uy hai người cũng là ngũ đại thế gia gia chủ, bọn hắn dưới cờ cũng có được vô số ruộng đồng, như nếu thật là nhường Tần Vương tạo phản làm hoàng đế, vậy mình những gia tộc này chẳng phải là toàn bộ đều muốn bị diệt. Quả thật như thế, trên triều đình theo lại bộ thượng thư Thôi Hoàng Lễ phát biểu về sau, càng ngày càng nhiều đám văn võ đại thần nhao nhao gián ngôn muốn tiêu diệt Tần Vương Tiêu Cảnh. Bất quá, Tiêu Cảnh cái này chính sách lại thắng được trên triều đình một phần nhỏ xuất thân từ hàn môn quan viên hảo cảm. Công bộ thượng thư Lý Tiên Minh nói, "Vậy hạ, thần cảm thấy Tần Vương cái này ruộng đồng chính sách cũng là rất không tệ, dân chúng chỉ có quyền sử dụng, lại ruộng đồng không thể mua bán, dạng này đối Tần Châu dân chúng tuyệt đối là 10 phần lợi tốt, Tần Vương cái này chính sách đủ để thu hoạch được Tần Châu bách tính dân tâm, hơn nữa cái này cái gọi là lúa nước hạt giống nếu mà là thật, vậy thì có thể nói là thần vận, Tần Vương có thể nhanh chóng tích lũy lương thực, phát triển lớn mạnh Tần Châu, Tần Vương đây là một đầu giao long a." Lý Tiên Minh lời nói về sau làm cho tất cả mọi người đều kịp phản ứng, mặc dù hắn rất khó nghe, nhưng là cái này nói đến đích thật là sự thật a. Tề Vương Tiêu Vân bước ra khỏi hàng nói, "Phụ hoàng, nhi thần vậy mới không tin cái này hạt giống có thần khí như vậy, là tuyệt đối không thể, nào có một tháng thành thục một lần lúa nước hạt giống, hơn nữa còn có thể mẫu sinh 3000 cân trở lên, hắn Tần Vương như vậy ưa thích khoác lác, hắn sao không thượng tiên đâu?" Tiêu Vân cảm thấy những tin tức này đều không đáng tin, tuyệt đối là giả. Thẩm Quân Minh nói, "Tề Vương điện hạ, thuộc hạ lời nói câu câu là thật, chúng ta đã phái ra rất nhiều ám ảnh tinh anh tiềm phục tại Tần Châu, ám ảnh tình báo tin tức là chưa làm gì sai, căn cứ tin tức đáng tin, những này lúa nước đã mọc ra rất nhiều hạt gạo, mọc càng ngày càng cao hơn. Dựa theo cái tốc độ này, trong một tháng khẳng định có thể thành thủ." Tiêu Vân sắc mặt kinh hãi, hắn vẫn là tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể là thật? Tiêu Mộ Dung không khỏi sắc mặt có chút không vui, thằng ngu này như tử, thế mà không tin mình ám ảnh tình báo. Viêm Đế trầm giọng nói, "Tề Vương ngươi nếu không tin, nếu không ngươi đi Tần Châu nhìn xem, vừa vặn đi Tần Châu nhìn xem ngươi hoàng đệ trôi qua thế nào. Thuận tiện giúp chấm tìm hiểu Tần Châu chân thực tình huống." ầm ầm. Viêm Đế cái câu nói này tựa như kinh lôi đồng dạng, tất cả đám văn võ đại thần đều bị kinh tới, theo sát mà đến chính là thái tử nhất hệ vây cánh nhóm âm thầm tiếng hoan hô. Tiêu Vân trực tiếp đều sợ ngây người, hắn trừng lớn một đôi mắt nhìn xem chính mình phụ hoàng. Hắn giờ phút này tâm đều là sụp đổ. Ngoa tạo, phụ hoàng, ta không phải ngươi thương yêu nhất nhi tử sao? Ngươi thế nào để cho ta đi Tần Châu, ngươi biết rõ ta cùng Tần Vương không hợp nhau, ngươi còn để cho ta đi Tần Châu, đây là muốn để cho ta chịu chết đúng không? Tên phế vật này tại Tần Châu đều thành hoàng đế miệt vườn, ngươi còn gọi ta đến đó chịu chết, dựa vào. Tiêu Vân dọa đến hai chân run lẩy bẩy, theo sát lấy, hắn phốc phốc một tiếng té quỵ dưới đất. Phụ hoàng, nhi thần làm không được à, nhi thần hôm nay bỗng nhiên bệnh thật sự nghiêm trọng, không thích hợp đi xa đi Tần Châu à. Tiêu Vân vì có chân thực cảm giác, trong mắt của hắn giờ phút này còn dùng sức đến gạt ra mấy giọt nước mắt. Thái tử Tiêu Chấn Thiên ở một bên buồn bã nói, phụ hoàng, nhi thần nhìn hoàng đệ thân thể của hắn tốt đây, nghe nói tối hôm qua hoàng đệ đều còn tại Bình Khang phường trắng đêm chưa về đâu. Tiêu Vân ánh mắt đều muốn đao hắn cái này thái tử lão ca. Đậu xanh rau muốn ngươi lại ra. Hoàng huynh chớ có nói bậy, ngươi thân là thái tử, trước mắt chính là vi phụ hoàng phân ưu thời điểm, ngươi tại sao không đi Tần Châu nhìn xem tam đệ? Ngươi nếu là có thể đem tam đệ mang về kinh triều, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Thái tử Tiêu Chấn Thiên sắc mặt không còn gì để nói, đặc biệt mã, chính mình làm sao có thể đi Tần Châu, chẳng lẽ mình là đồ ngốc sao? Cái này nếu là đi, Tần Vương tên phế vật kia không được đem chính mình rút gân lột ra a. Tiêu Chấn Thiên nổi giận nói, lẽ nào lại như vậy, nhị đệ ngươi còn giả bệnh, đây là chuyện của mình ngươi, phụ hoàng đều nói cho ngươi đi, quân vô hí ngôn. Đủ, coi nơi này là chợ bán tức ăn sao? Hai người các ngươi, chạy trở về chính mình phụ thượng đi, mất mặt xấu hổ, toàn bộ đều cấm đoán ba ngày. Tiêu Mộ Dung thật sự là chịu không được chính mình hai đứa con trai này, như thế xem xét, chính mình hai đứa con trai thật đúng là rất như là phế vật. Thế nào cảm giác Lao Tam đều so với bọn hắn hai cái phế vật mạnh không ít đâu. Những năm gần đây, Viêm Đế một mực vô cùng sủng ái Tề Vương, trên thực tế, hắn cũng không phải là thật ưa thích Tề Vương, chẳng qua là vì cho Tề Vương tạo thế, nhường Tề Vương có thể cùng thái tử chống lại mà thôi. Hắn cần nhất chính là một cái cân bằng, bao quát đối đại hắn mấy cái nhi tử. Là, phụ hoàng. Tuân mệnh, phụ hoàng. Thái tử cùng Tề Vương nhao nhao lẫn nhau chừng lẫn nhau một cái, tiếp lấy hai người cũng bắt đầu hạ hướng. Tiêu Mộ Dung nhìn về phía binh bộ thượng thư Lư Quân Tập, Lư Ái Khanh, ngươi nhường chấm hạ chỉ mệnh lệnh Tần Vương đi càn quét những cái kia man tộc, bây giờ Tần Vương lại nhiều mười mấy vạn binh mã, theo ý ngươi, chúng ta còn có thể diệt trừ Tần Vương. Lư Quân Tập cung kính đáp, khởi bẩm bệ hạ, Tần Vương tuyển nhận những tân binh này chưa từng có đi lên chiến trường, căn bản chính là một đám người ô hợp, không có chút nào sức chiến đấu, chúng ta có thể trực tiếp xem nhẹ những tân binh này, thần cảm thấy chúng ta trước đây phương án hữu hiệu như cũ, trong vòng 3 tháng, chúng ta tất nhiên có thể đánh hạ Tần Châu thành. Thần thỉnh cầu tại Tần Châu bên cạnh Hạ Châu tăng binh 10 vạn, đợi cho Tần Vương tinh nhuệ tại Man tộc bộ lạc bên kia tiêu hao hầu như không còn, chúng ta liền có thể lập tức theo Hạ Châu tiến công Tần Châu thành, đến lúc đó một lần hành động đoạt lấy Tần Châu thành, đuổi bắt Tần Vương. Tiêu Mộ Dung âm thanh lạnh lùng nói, "Đi, kia chấm mệnh ngươi binh bộ thượng thư Lư Quân Tập, lập tức đi Hạ Châu, triệu tập Hạ Châu chúng quanh mấy châu binh mã đi Hạ Châu cộng đồng ngăn địch, trong vòng 3 tháng, nếu như ngươi bắt không được Tần Vương, chấm chặt đầu ngươi." Lư Quân Tập kém chút sợ tè ra quần, hắn vạn vạn không nghĩ tới bệ hạ thế mà mệnh lệnh chính mình đi đảm nhiệm người chủ tướng này cầm nã Tần Vương. Giờ phút này Lư Quân Tập nội tâm đều là sụp đổ, đây chính là quân lệnh chẳng à, bắt không được Tần Châu thành liền bị chặt đầu. Thần tuân chỉ. Binh bộ thượng thư Lư Quân Tập trong lòng đã thăm hỏi Viêm Đế cha mẹ tổ tông mấy chục khắp, nhưng là hắn biết, nếu là mình không tiếp chỉ, vậy hôm nay đoán chừng chính mình là trở về không được. Ai bảo chính mình lúc trước đưa ra nhường bệ hạ hạ chỉ mệnh Tần Vương đi tiêu diệt những cái kia man tộc bộ là đâu. Bệ hạ tất nhiên là bởi vì chuyện này mới khiến cho chính mình tự mình đi cầm nã Tần Vương. Chương 26, coi chừng ác lai quốc xâm lấn. Chương 26, coi chừng ác lai quốc xâm lấn tốt, đều tan chịu à. Tiêu Mộ Dung phất phất tay, hắn hiện tại đầu khỏe mắt một nước. Nhường Lư Quân Tập đi Hạ Châu phòng thủ Tiêu Cảnh, hắn cũng là vì lo trước khỏi họa, về phần đến tuột cùng có thể hay không bắt được chính mình kia tam nhi tử, Tiêu Mộ Dung trong lòng hoàn toàn không có một chút lực lượng. Huống chi, liền xem như tăng binh 10 vạn, đây cũng là một cái đại công trình, cần có các loại thủ tục điều động, nhân viên rời, vật tư lương thảo chuẩn bị, những này đều cần không ít thời gian. Chúng thần cáo lui. Tất cả triều thần bắt đầu có thứ tự rời đi. Binh bộ thượng thư Lư Quân Tập hạ hướng về sau liền đi tới Tề Vương phủ, tại Tề Vương phủ nơi này hắn gặp được Tề Vương Tiêu Vân cùng nữ nhi của hắn Lư Hân Nhi. Lư Hân Nhi mê người như cũ gợi cảm, mặc thanh lương váy, dáng người hiển thị rõ, bất quá khi nàng biết được cha mình chuyện về sau trong nháy mắt liền biến sắc mặt. "Phụ thân, ngươi lần này đi Hạ Châu hung hiểm vạn phần, nếu là 3 tháng không có cầm xuống Tần Vương, kia bệ hạ nếu thật là chặt đầu của ngươi, nữ nhi nhưng làm sao bây giờ mới tốt?" Lư Quân Tập thở dài một tiếng, trầm giọng nói, "Ta cũng không tin, hắn Tần Vương còn có thể những cái kia man tộc bộ lạc nơi đó lật trời không thành, Tần Vương thất bại, chờ hắn quân đội tiêu hao hầu như không còn, vi phụ tất nhiên sẽ xuất quân trực tiếp cầm xuống Tần Châu, đến lúc đó vi phụ tất nhiên sẽ trở thành đại công thần, thăng quan phát tài không đáng kể. Hắn hiện tại chỉ có đánh cược một thanh, hắn biết mình không có đường lui." Tề Vương ở một bên mỉm cười nói, "Ái phi, bản vương cũng cảm thấy Tần Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta nhất định phải đối nhạc phụ đại nhân có lòng tin." Lư Hân Nhi gật đầu nói, "Ân, điện hạ ngươi nói rất đúng, phụ thân hắn khẳng định có thể đại thắng." Tiêu Vân nghiêm mặt nói, "Nhạc phụ đại nhân, Hạ Châu thứ sử Trần Đông Lai kỳ thật cũng là bản vương người, bản vương sẽ viết phong thư cho hắn, nhường hắn toàn lực phối hợp ngươi ngăn địch. Hạ Châu bản địa liền có hơn 2 vạn binh mã, ngươi đi lại từ phụ cận mấy cái châu phủ trưng binh 10 vạn, hết thảy liền nắm giữ 12 vạn tinh binh, Hạ Châu phía tây là Tần Châu, mặt phía nam thì là Ác Lai quốc. Ác Lai quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng lại binh lực cường đại, ta Đại Viêm Vương chiếu hơn 10 năm trước mới thật không dễ dàng đánh bại bọn hắn. Hạ Châu phụ cận mấy cái châu phủ tướng sĩ đều là ta Đại Viêm Vương triệu tinh binh, bản vương tin tưởng ngươi có cái này 12 vạn tinh binh, cầm xuống một cái Tần Châu không khó. Lư Quân Tập hài lòng gật đầu, hắn không nghĩ tới Hạ Châu thứ sử vậy mà cũng là Tề Vương người, kể từ đó, vậy mình lần này hành động liền nhẹ nhõm không ít. Hắn nghiêm mặt nói, vậy thì nhiều tạ điện hạ nói không sai, Hạ Châu phụ cận binh mã đều là ta Đại Viêm Vương triệu tinh binh manh tướng, chỉ là ta hiện tại liền sợ nếu là chúng ta đi Hạ Châu, binh mã trắng trợn điều động, Ác Lai quốc nếu là phát hiện dị thường của chúng ta, bọn hắn cũng tại biên cảnh quy mô trần binh, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải, đừng đến lúc đó Tần Châu không có đánh xuống, lại cùng Ác Lai quốc lại tới một trận liều chết đọ sức. Nghĩ đến Ác Lai quốc, Lư Quân Tập liền không nhịn được trong lòng sau một lúc cong run lên. Ác Lai việc lớn quốc gia một cái chế độ nô lệ quốc gia, còn không có tiến vào xã hội phong kiến, người nơi này hung ác lên liền thịt người đều ăn, toàn bộ quốc gia đều tràn ngập hung thần ác sát không khí. Hơn 10 năm trước, mặc dù Đại Viêm Vương triều tại Hàn Uy dẫn dắt phía dưới đánh bại Ác Lai quốc, nhưng là Đại Viêm Vương triều cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Huống chi, lúc ấy trận kia kinh thế sau đại chiến Ác Lai quốc liền bắt đầu cầu hòa, Đại Viêm Vương triều bởi vì tổn thất không nhỏ, cũng không tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Bây giờ tầm 10 năm qua đi, Ác Lai quốc đã xưa đâu bằng này, so với năm đó Ác Lai quốc, bây giờ Ác Lai quốc đã cường đại càng nhiều, thời điểm chuẩn bị báo năm đó mối thù. Tề Vương Tiêu Vân lập tức cũng là sắc mặt một trận hoảng sợ, Lư Quân Tập lo lắng không phải không có lý. Tiêu Vân hơi chút suy nghĩ về sau nói, nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, nếu thật sự là như thế, đến lúc đó bản vương sẽ lên tấu phụ hoàng, nhường phụ hoàng điều động một gã sứ thần đi sứ Ác Lai quốc, đến lúc đó chúng ta cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, bọn hắn cũng sẽ không dám tiến công chúng ta Đại Viêm. Lư Quân Tập lập tức luốt luốt sợi râu, hắn cười to nói, kể từ đó, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đi, nhạc phụ đại nhân, bản vương chuẩn bị thực rượu, cầu chúc ngươi khải hoàn trở về, thành công cầm nã Tần Vương. Tiêu Vân mời nói, tốt, ta điện hạ. Lư Quân Tập thở dài nói cảm ơn. Tần Châu. Tại Tần Châu đại doanh chờ đợi một cái giữa ban ngày, Tiêu Cảnh Trạm vạng tối mới trở lại Tần Vương phủ. Hắn đã sai người cho quân sư Lưu Bá Ôn tại Tần Châu thành an bài chỗ ở. Về phần Tần Châu trong đại doanh, bây giờ đại doanh xây dựng thêm cũng sắp kết thúc, chính mình bây giờ quân đội là càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại Tam quân đã làm tốt xuất chinh chuẩn bị, chỉ là giám sát quân khí bên kia đối với tiễn thị chế tạo còn chưa đủ, là lấy Tiêu Cảnh quyết định qua ít ngày nữa lại bắt đầu lãnh binh xuất chinh. Thúng chi Cẩm Y Lý vệ bên kia còn tại đối các đại man tộc bộ lạc tiến hành bí mật điều tra, địa đồ vẽ đều là một cái đại công trình. Tuy nói Tiêu Cảnh đối với mình bên này thực lực có 100% lòng tin, nhưng là biết người biết ta, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu là có thể càng thêm toàn diện hiểu rõ địch nhân, như thế phe mình cũng có thể lấy cái giá thấp nhất rào sát địch nhân, nhường thương vong của mình sĩ hạ thấp nhỏ nhất trị. Thiếp thân nha hoàn tiểu điệp nện bước tiểu thoái bộ tới Tiêu Cảnh bên cạnh, điện hạ, chính nương tử muốn gặp ngươi, nàng mang đến hơn 20 cỗ xe ngựa, nói để ngươi ra ngoài nhìn một chút. Tiêu Cảnh trên mặt vui mừng, hơn 20 cỗ xe ngựa, chắc hẳn những này đều là tiền a mấy ngày nay thời gian bên trong Tiêu Cảnh nghe Cẩm Y Lý vệ cũng báo cáo qua. Nói Tần Châu thành tới rất nhiều nơi khác thương nhân, những thương nhân này cũng là vì mua sắm Bạch Vân muối mà đến. Bạch Vân muối cao quý như vậy lại tiện nghi muối tinh, thanh danh lan xa, đây là chuyện sớm hay muộn, nhóm đầu tiên thương nhân đã nghe hỏi mà đi tới Tần Châu bắt đầu đại lượng mua sắm. Đi, Tiểu Điệp, theo bản vương đi xem một chút. Tiêu Cảnh bắt đầu hướng phía Tần Vương phủ ngoài cửa đi đến, Tiểu Điệp theo sát mà đến. Rất nhanh, Tiêu Cảnh liền gặp được Trịnh Lệ Uyển, Trịnh Lệ Uyển vẫn là như vậy mỹ mạo yêu kiều, bây giờ theo Tiêu Cảnh về sau, càng là nhiều thêm mấy phần nữ nhân vị, lộ ra thành thục không ít, càng thêm có ngự tỷ phong phạm. Trịnh Lệ Uyển phía sau là hơn 20 chiếc vận chuyển hàng hóa xe ngựa, đội ngũ bên trong còn có hơn 200 tên cẩm y liễu vệ tùy hành, vận chuyển nhiều như vậy bà bối, Trịnh Lệ Uyển thật là điều động không ít cẩm y liễu vệ phụ trách các vận. Trịnh Lệ Uyển tới Tiêu Cảnh bên cạnh, nàng dịu dàng khoác lên Tiêu Cảnh cánh tay, "Điện hạ, Bạch Vân muối hiện tại đã bán chạy, ngươi đoán xem nhìn, lần này ta mang cho ngươi tới bao nhiêu bạc?" Nhìn xem nhiều như vậy xe ngựa, Tiêu Cảnh cười tại Trịnh Lệ Uyển trên trán điểm một cái, một màn này nhường Trịnh Lệ Uyển thẹn thùng cúi đầu. "Uyển nhi quả thật là lợi hại a, chẳng lẽ lại có hơn 500 vạn lượng bạc?" Trịnh Lệ Uyển lịch ngậm cười một tiếng, miệng bên trong sáng rộng, sai, điện hạ, những này trong xe ngựa không phải tất cả đều là bạc, bên trong còn có rất nhiều hoàng kim, đem hoàng kim chuyển đổi thành bạc lời nói, số tiền này, hết thể giá trị 1.100 vạn hơn 2. Chương 27, bị Tần Vương sợ ngây người Bắc Lương Vương cùng Lý Hàn Y đi chương 27, bị Tần Vương sợ ngây người Bắc Lương Vương cùng Lý Hàn Y đi phốc phốc. Tiêu Cảnh cũng nhịn không được kém chút từng ngụm nước phương ra, bên cạnh nha hoàng tiểu điệp cũng là kinh ngạc há to miệng, ngoa tạo. Cái này Bạch Vân muối thế mà so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kiếm tiền a, có những này Bạch Vân muối, chính mình hoàn toàn liền có thể nuôi sống hơn 100 vạn quân đội, lo gì không thể thành tựu đại nghiệp a, đây mới là vừa mới bắt đầu, nhóm đầu tiên nơi khác thương nhân mới đổi tới Tần Châu, liền có thể bán nhiều bạc như vậy. Tiêu Cảnh cả kinh nói. Trịnh Lệ Uyển ôn nhu nói, chúng ta Trịnh thị chủ mạch, Trịnh thị biết chúng ta đang bán Bạch Vân muối, bọn hắn lúc đầu muốn cho chúng ta chỉ bán cho bọn họ, không bán cho những thương nhân khác, nhưng là bị ta từ chối, bất quá, bọn hắn vẫn là duy nhất một lần liền mua 500 vạn lượng bạc Bạch Vân muối. Tiêu Cảnh giờ mới hiểu được, thì ra Tần Châu Trịnh thị chủ mạch là khách hàng lớn, Trịnh thị gia tộc ở thế gia bên trong bài danh thứ 3, mà Trịnh thị gia chủ cũng chính là thượng thư lệnh Trịnh Tiên Quốc, Tiêu Cảnh đối với hắn là có ấn tượng. Trịnh Tiên Quốc là tam triều nguyên lão, hắn chỉ đối hoàng đế trung thành tuyệt đối, đương nhiên cái này cũng một chút không trở ngại gia tộc của hắn ở sau lưng khắp nơi kiếm tiền. Trịnh Thị tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều có được vô số ruộng đồng, thương nghiệp lĩnh vực cũng tung hoành vô số. Bây giờ Trịnh Thị tại chính mình nơi này mua nhiều như vậy bạch vân muối, Tiêu Cảnh tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Tiêu Cảnh nhìn xem Trịnh Lệ Uyển, ca ngợi nói, ngươi làm rất tốt, Uyển Nhi, không có làm việc thiên tư. Tuy nói cái này Trịnh Thị cùng các ngươi là thân thích, là các ngươi chủ gia, nhưng là ngươi có thể cự tuyệt điều kiện của bọn hắn, cái này làm được rất tốt. Tiêu Cảnh vẫn là rất hài lòng Trịnh Lệ Uyển cách làm. Nếu là Trịnh Lệ Uyển thật bởi vì cùng Trịnh Thị là thân thích mà làm việc thiên tư, kia Tiêu Cảnh tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Trịnh Lệ Uyển. Dù cho Trịnh Lệ Uyển đã là nữ nhân của mình, đối với phản bội mình nữ nhân, Tiêu Cảnh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn hôm nay hoàn toàn trưởng khống Tần Châu, thủ hạ binh cường mã tráng, tương lai không phải thiếu nữ nhân, tương lai rất có thể còn có vô số nữ nhân mong muốn lấy lại Tiêu Cảnh, là lấy, Tiêu Cảnh cũng sẽ không đối phản bội mình người thủ hạ lưu tình. Trịnh Lệ Uyển kiên định không thay đổi nhìn xem Tiêu Cảnh, điện hạ, Uyển Nhi là nữ nhân của ngươi, ta chắc chắn sẽ không làm phản bội điện hạ ngươi chuyện. Nếu là điện hạ ngươi không muốn đem Bạch Vân Muối bán cho Trịnh Thị, kia Uyển Nhi liền rốt cuộc không bán cho bọn hắn. Tiêu Cảnh cười lắc đầu, đương nhiên muốn bán à, có tiền không kiếm là kẻ ngu, bản vương bây giờ chính là thiếu bạc thời điểm đâu. Tiểu Điệp, mau để cho bọn hắn đem bạc đều nhập kho phòng. Tiêu Cảnh dặn dò nói. Tiểu Điệp tiếp lấy bắt đầu chỉ huy lên cẩm y liễu vệ vận chuyển bạc. Tiêu Cảnh thì mang theo Trịnh Lệ Uyển tiến vào gian phòng của hắn. Trịnh Lệ Uyển xuất ra một cái sổ sách, điện hạ, đây là Bạch Vân Muối tiêu thụ sổ sách, ngươi nhìn kỹ một chút, phía trên mỗi một bút tiền bên trong đều có ghi chép. Tiêu Cảnh căn bản là không có thời gian đi xem cái này sổ sách, bây giờ Trịnh Lệ Uyển là nữ nhân của mình, nàng đối với mình độ trung thành lại là mắt cấp, Tiêu Cảnh đương nhiên tin tưởng trước mắt giai nhân. Uyển Nhi đối bản vương trung thành tuyệt đối, bản vương sao lại không tin ngươi đây, ta liền không nhìn. Trịnh Lệ Uyển nội tâm một hồi thích thú, có thể có được Tiêu Cảnh ưa thích, nàng cảm giác vô cùng thỏa mãn, nam nhân trước mắt này thực lực nàng đương nhiên biết rõ, cường đại như vậy một cái vương gia, cô gái nào không thích đâu. Trịnh Lệ Uyển ôn nhu nói, vương gia, kế tiếp ta sẽ lại chiêu mộ một chút công nhân, mở rộng sản lượng, kế tiếp khẳng định còn có càng nhiều thương nhân đến chúng ta Tần Châu mua sắm bạch vân muối. Chiếu thân dáng cái này chính sách quả thực không nên quá tốt, Tần Châu dân chúng ăn vào tiện nghi tốt muối, lại để cho chúng ta có thể kiếm được những người khác bạc. Tiêu Cảnh nghĩ nghĩ, chân thành nói không sai, nhiều như vậy thương nhân tràn vào, Tần Châu trị an cũng là một vấn đề, kế tiếp ta sẽ để cho cẩm y liễu vệ cùng quan phụ bọn nha dịch nghiêm khắc loại bỏ những thương nhân này, chớ khiến cái này thương nhân ảnh hưởng đến Tần Châu trị an. Còn có Uyển Nhi, kế tiếp ngươi có thể lưu lại một bộ phận bạch vân muối chỗ kiếm bạc, dùng những bạc này thay bản vương tại Tần Châu thành đại lượng kiến tạo phòng ốc cùng khách sạn. Trịnh Lệ Uyển linh cơ khẽ động, nàng cười nói, điện hạ ngươi là cảm thấy lấy sau Tần Châu thương nhân khẳng định càng ngày càng nhiều, nhiều kiến tạo khách sạn có thể làm ăn, chúng ta Tần Châu về sau dân chúng cũng biết càng ngày càng giàu có, mua nhà bách tính sẽ gia tăng, cho nên liền cũng muốn nhiều kiến tạo một chút nhà ở, vậy sao? Tiêu Cảnh cười méo Trịnh Lệ Uyển mũi ngọc, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, nói không sai, chờ lương thực bội thu về sau, dân chúng nộp lên 7 thành cho quan phủ, còn lại 3 thành dân chúng là ăn không hết, dân chúng dựa vào bán gạo đều có thể kiếm không ít tiền, huống chi bọn hắn ruộng đồng một năm có thể trồng trọt 12 lần, lao bách tính môn có tiền, tự nhiên là sẽ mua nhà. Lại nói, kiến tạo nhà ở cùng khách sạn cũng cần rất nhiều công nhân, có thể kéo theo Tần Châu dân chúng vào nghề, nhường dân chúng kiếm được bạc, đến lúc đó ngươi tiền công cùng khen thưởng cũng không nên cho quá thấp. Trịnh Lệ Uyển ngâm khẽ nói, Uyển Nhi minh bạch, điện hạ, chúng ta Tần Châu Trịnh thị dưới cờ liền có kiến tạo phường, kiến tạo nhà ở cùng khách sạn những này cũng không khó. Chỉ là Uyển Nhi có một vấn đề, không biết nên giảng vẫn là không nên giảng. Tiêu Cảnh rỗi ra một cái tay, hắn nhẹ nhàng đối với Trịnh Lệ Uyển cái mông vỗ một cái. Xú nha đầu, cùng ngươi phu quân còn có cái gì không nên giảng? Làm lại nhại. Trịnh Lệ Uyển mặt xấu hổ đỏ lên, một trương hoa nhường nguyệt thẹn gương mặt bên trên treo một vệt đỏ ửng. Điện hạ, ta là muốn nói, Uyển Nhi lo lắng ngươi đối dân chúng quá tốt rồi, dân chúng rất mau ăn đã no đầy đủ cơm, chờ bọn hắn trong tay rộng rãi giàu có về sau nếu là biến lời biếng, không còn trồng trọt lúa nước làm sao bây giờ? Tỷ như một năm chỉ là trồng trọt 10 lần, hoặc là 6 lần, lại hoặc là chỉ là trồng trọt một lần. Ầm ầm. Trịnh Lệ Uyển nghe được lời này cũng là nhắc nhở Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh trực tiếp nghiêm túc nói, kia bản vương đến lúc đó liền sẽ hạ lệnh, hàng năm ruộng đồng thu hoạch không được thấp hơn 10 lần, cố ý thấp hơn 10 lần thu hoạch gia đình bản vương sẽ tịch thu bọn hắn ruộng đồng, dạng này lười biếng bách tính không phải phối nắm giữ ruộng đồng quyền sử dụng. Trịnh Lệ Uyển đối với Tiêu Cảnh giơ ngón tay cái lên. Nên nghỉ ngơi, Uyển Nhi. Chợt, Tiêu Cảnh bắt đầu thổi tắt ngọn nến. Hôm sau, Bắc Lương thành, Bắc Lương vương phủ. Bắc Lương vương Lý Thiên Nhạc đem hắn ái nữ Lý Hàn Ý Liễu gọi tới thư phòng. Lý Thiên Nhạc đem một phong thư kiện giao cho Lý Hàn Ý Liễu, Hàn Ý Liễu, ngươi xem một chút, đây là chúng ta phái đến Tần Châu thám tử, cho chúng ta tìm hiểu trở về tình báo. Lý Thiên Nhạc giờ phút này tâm tình của hắn cũng là sôi trào mấy liệt, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có được dạng này một tin tức. Lý Hàn Ý Liễu bắt đầu nhìn lại, nàng kia băng lãnh một trường tuyệt sắc trên dung nhan không ngừng phát ra vẻ chấn động. Thư này kiện phía trên mỗi một chữ đều để Lý Hàn Ý Liễu tràn đầy chấn kinh, tựa hồ là vụ nổ hạt nhân đồng dạng để cho người ta rung động. Sau một hồi lâu, Lý Hàn Y mới xem xong tình báo, chỉ là nàng một mực không có phát biểu, tuyệt mỹ trên dung nhan thật lâu không thể bình tĩnh. Vi phụ vừa nhìn thấy cái này phong tình báo thời điểm, so ngươi cũng còn khiếp sợ hơn, đến bây giờ ta đều vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Trong thời gian ngắn như vậy mặt, Tần Vương vậy mà liền tại Tần Châu một tay che trời, thế gia cùng nguyên bản mệnh quan triều đỉnh cơ bản đều bị hắn diệt tuyệt, ruộng đồng cũng toàn bộ về Tần Vương tất cả. Sau đó điểm trung bình phối cấp bách tính trồng trọt cao sản lúa nước càng quan trọng hơn, Tần Vương hắn còn nắm giữ một vạn trọng giáp kỵ binh, hiện tại lại mộ binh mười mấy vạn. Binh lực đã đạt đến mười mấy vạn, nghe nói dưới tay hắn tướng lĩnh năng lực xuất chúng, mấy ngày thời gian, liền tiêu diệt tất cả sơn phỉ, cái này Tần Vương là một kẻ hung ác a, là một đầu giao long a. Bắc Lương Vương Lý Thiên Nhạc thật sâu cảm thán nói. Chương 28, Bắc Mát phủ thứ sử đại tiểu thư ấm duyệt. Chương 28, Bắc Mát phủ thứ sử đại tiểu thư ấm duyệt. Lý Hàn Y đi mắt sáng như đuốc, trong miệng nàng gần từng chữ, phụ thân nói không sai, Tần Vương phát triển tốc độ hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta nhìn trong tình báo nói đương kim bệ hạ nhường Tần Vương mang binh tiêu diệt Tây Nam phương hướng các đại man tộc bộ lạc, nữ nhi cho rằng bệ hạ đây là hồ đồ a, hắn ha có thể phạm này sai lầm lớn. Cái này rõ ràng chính là nhường Tần Vương lớn mạnh thực lực của hắn, mà không phải suy yếu binh lực của hắn. Bắc Lương Vương Lý Thiên Nhạc nhẹ nhàng ho một tiếng, Hàn Y Lì à, không cần thiết nói bậy, bệ hạ há lại chúng ta có thể bình luận. Tuy nói chúng ta nơi này bốn bề vắng lặng, nhưng là không chừng bên cạnh của chúng ta liền có không ít bệ hạ thân tín, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Lý Hàn Y thì theo bản năng nói khẽ, là, nữ nhi nhớ kỹ, phụ thân. Lý Thiên Nhạc thở dài một cái, hắn cảm khái nói, vốn cho rằng Tần Vương liền phiên Tần Châu, tại Tần Châu chẳng mấy chốc sẽ bị sóng lớn trục chết, ai biết Tần Vương bây giờ đã biến thành giao long, mong muốn lấy thêm hạ Tần Vương, đã khó như lên trời. Lý Hàn Y thì hiếu kỳ hỏi, kia phụ thân, tiểu muội đã ngưỡng mộ trong lòng Tần Vương, bây giờ ngươi sẽ còn đồng ý nàng cùng Tần Vương ở một chỗ sao? Lý Thiên Nhạc sầm mặt lại, âm trầm nói, tiểu tử này dựa vào thủ đoạn vô sỉ thu được muội muội của ngươi ưu ái, bản vương còn không thu nhặt hắn đâu, huống chi chúng ta người một nhà cả nhà trung liệt đều là đại viêm băng cổ chi thần. Tần Vương hắn bây giờ phát triển xu thế, chính là chạy theo tạo phản đi, vậy hạ là vì cha huynh đệ kết nghĩa, vi phụ há có thể cùng phản tặc thông đồng làm vậy? Cái này tuyệt đối không thể, cho nên vi phụ quyết định, muội muội của ngươi là tuyệt đối không thể cùng Tần Vương cùng một chỗ. Nhìn thấy Lý Thiên Nhạc nói đến kiên quyết như thế, Lý Hàn Y liền nàng cũng phản bác không được, dừng một chút, Lý Hàn Y âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, nữ nhi muốn đi Tần Châu chiếu cố cái này Tần Vương, giao giao bị hắn chỗ làm bẩn, nữ nhi chuẩn bị đi là giao giao đòi lại một cái công đạo, còn nữa, nếu là Tần Vương hắn thật muốn tạo phản, nữ nhi kia thuận tiện giết hắn. Lý Thiên Nhạc lập tức giận dữ, hắn ngăn cản nói, không thể, Tần Châu quá nguy hiểm, mặc dù ngươi võ nghệ thiên hạ đệ nhất, nhưng là cường trung tự hữu cường trung thủ, huống chi Tần Vương bên người khẳng định phòng thủ trung điểm, vi phụ không cho phép ngươi bước vào Tần Châu. Lại nói, gần đây Bắc Man đế quốc biên quan ngao ngoe muốn động, ngươi cần phải chấn thủ uy Bắc quân, kia hai vạn trọng giáp kỵ binh thật là chúng ta uy Bắc quân tinh nhuệ, ngươi đến tọa chấn chỉ huy. Lý Thiên Nhạc một đôi thâm thủy ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không biết rõ vì sao, hắn liền có một loại cảm giác xấu, chính mình tiểu nữ nhi đã bị Tần Vương cho tai họa, hắn luôn cảm giác nếu là mình đại nữ nhi cũng đi lời nói, phong hiểm khẳng định là gấp bội. Là lấy, Lý Thiên Nhạc nhất định phải lưu lại Lý Hàn Y Lý. Lý Hàn Y Lý trong lòng một hồi bất đắc dĩ, nàng không dám ngỗ nghịch cha mình quyết định, miệng bên trong chỉ có thể đáp ứng. Giữa trưa, Bắc Lương Thành một nhà ăn tứ bên trong, Lý Hàn Y Lý cùng nàng hảo tỷ muội Ôn Duyệt cùng uống lấy Bắc Lương Thành nhất bán chạy rượu nho. Ôn Duyệt là Bắc Lương thứ sử phủ đại tiểu thư, tuổi tác chỉ so với Lý Hàn Y Lý nhỏ hơn một tuổi, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại bởi vì hai người tính cách hợp nhau, Ôn Duyệt cũng là từ nhỏ ưa thích vũ đao lộng đường. Là lấy, hai nữ là cực kỳ phải tốt tỷ muội. Hàn Y Lý, ngươi nhìn giống như không thế nào vui vẻ. Cho tỷ muội nhi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ôn Duyệt lại miệng lớn uống một bát rượu nho. Nàng hai con ngươi thanh tịnh lạnh lẽo, dường như hàn tinh lập lòe, gương mặt xinh đẹp nhi khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, mũi cao thẳng, đường cong dịu dàng, mặc một bộ màu trắng váy dài. Lý Hàn Y tiếp lấy cho Ôn Duyệt nói về muội muội nàng Lý Hi Giao cùng Tần Vương cố sự, lại giảng thuật Tần Vương tại đất phong làm sảng làm bậy chuyện. Nghe xong Lý Hàn Y lời nói, Ôn Duyệt không khỏi ánh mắt đều biến có chút nóng bỏng. Thoại bản tiểu thuyết cũng không dám dạng này viết à, một cái trong mắt mọi người phế vật hoàng tử, bị người hãm hại chạy tới đất phong, tiếp lấy tên phế vật này hoàng tử lắc mình biến hóa, dòng binh mười mấy vạn, tại đất phong một hồi cặp cặp loạn giết, Tần Vương kinh khủng như vậy, hắn là đại anh hùng à. Ôn Duyệt võ công mặc dù so với Lý Hàn Y kém rất nhiều, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn liền muốn làm một cái nữ hiệp, mà trong ngộng của nàng tình lang vẫn luôn là đại anh hùng nhân vật. Giờ phút này nghe Lý Hàn Y lại nhắc lên tiêu cảnh một hệ liệt sự tích, nàng lập tức trong lòng tràn đầy hứng thú, cái đầu nhỏ bên trong đã não bổ ra vô số Tần Vương cao lớn uy vũ bộ dáng. Lý Hàn Y giờ phút này một đôi mắt lạnh lẽo bên trong đều nhiều hơn mấy phần không thể tưởng tượng nổi, nàng âm thanh lạnh lùng nói, xú nha đầu, lúc này ngươi nghi ngờ cái gì Xuân A? Ngươi phải biết, cái này Tần Vương không chỉ có là chiếm muội muội ta tiện nghi, hắn vẫn là phải tạo phản phản tặc, hắn cũng không phải cái gì đại anh hùng, không phải lý tưởng của ngươi vị hôn phu, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cảnh cáo ngươi à. Ôn Duyệt cười một tiếng, nàng nói khẽ, biết, Hàn Y Lìa, cái kia, ngươi không phải muốn báo thù, phụ thân ngươi lại không cho ngươi đi Tần Châu sao? Bản tiểu thư có thời gian à, ta có thể vụng trộm đi Tần Châu. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần, cái này Tần Vương đến cùng là người phương nào, có năng lực gì? Lý Hàn Y Lìa lập tức không còn gì để nói, nàng sốt ruột nói, tỷ muội nhi, ngươi cũng đừng à, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta tại sao cùng cha ngươi bằng dao? Cha ngươi sẽ đánh chết ta. Ôn Duyệt trong cái miệng nhỏ nhắn sáng rộng, sợ cái gì, ta sẽ không xảy ra chuyện, chị em tốt của ta nhi, ngươi liền nối lòng tâm, nếu là Tần Vương thật là một cái bại hoại, ta sẽ thay dao dao báo thù, như Tần Vương là một cái đại anh hùng, vậy ta liền nói đến đây. Ôn Duyệt lập tức tiểu nhan biến đổi, một vệt đỏ bừng theo cổ của nàng kéo lên lên. Ta muốn điên rồi, không hiểu rõ, cái này Tần Vương đến cùng có cái gì mị lực, muội muội ta chính là bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, nam nhân có tốt như vậy sao? Chẳng lẽ nữ nhân chúng ta thiếu nam nhân, liền không thể sống sao? Lý Hàn Y thì trực tiếp muốn sụp đổ, mái tóc của nàng giờ phút này đều hơi có chút lộn xộn, nàng giơ lên một hũ lớn rượu nho, trực tiếp liền há một uống. Ôn Duyệt lúc này thanh âm thanh thúy vang lên, tiểu nhị, lại cho bản tiểu thư đến một vò rượu nho. Thần Châu, Thần Vương phủ đại điện. Giờ phút này Tiêu Cảnh tự nhiên không biết rõ hắn đã thành công đưa tới ở xa ngoài mấy trăm dặm hai cái tuyệt sắc mỹ nữ chú ý. Hiện tại Tiêu Cảnh kia là một lòng một dạ nghĩ đến phát triển thế lực. Hôm nay Tiêu Cảnh đông đảo tâm phúc nhóm toàn bộ bị gọi tới Tần Vương phủ, đám người lại có chuyện thương nghị. Tiêu Cảnh đem Trịnh Lệ Uyển cho hắn sổ sách cho tất cả tâm phúc nhóm nhau nhau nhìn một lần, trên mặt mọi người chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng là khó mà che giấu. Ngông Điểm trực tiếp mừng lớn nói, "Chúa công, ngắn như vậy thời gian liền bán đi ra ngoài 1100 vạn hơn lượng bạc, người chúa công này bán được ở đâu làm muối, cái này bán được là hoàng kim a." "Không sai, có cái này Bạch Vân muối, chúng ta Tần Châu phát triển thế tất sẽ là một cái biến hóa long trời lở đất." Tần Châu trưởng lại Triệu Phúc Sinh cũng kích động nói. Vũ Khiêm cũng nói, "Chúa công, ngài thật sự là thật tài tình, trước đó phát minh lưới cày, giải quyết dân chúng đất cày hiệu suất chậm vấn đề, hiện tại lại phát minh cái này Bạch Vân muối, ta Tần Châu rất nhanh liền có thể phú khả đế quốc." Tiêu Cảnh trên mặt mang ý cười, hắn đang lắng nghe đám người ý kiến. Lưu Bá Ôn tiếp lấy bắt đầu nói ra sự lo lắng của hắn. Chương 29, Mẫu Phi gửi thư, Viêm Đế hắn chỉ có thể cảm động chính hắn. Chương 29, Mẫu Phi gửi thư, Viêm Đế hắn chỉ có thể cảm động chính hắn. Lưu Bá Ôn nói, "Chúa công, Bạch Vân muối thật là quan hệ tới chúng ta Tần Châu phát triển căn bản, thế tất sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý, chúng ta có thể nhất định phải tăng cường tốt đề phòng cùng giữ bí mật công tác, ngàn vạn không thể khinh thường mất Kinh Châu." Tiêu Cảnh mỉm cười, nói, "Lưu tiên sinh nói rất có đạo lý, hôm nay bản vương triệu tập các vị đến đây, thứ nhất là vì cùng đại gia chia sẻ cái này kiếm tiền tin tức tốt, thứ hai chính là muốn cùng đại gia nói một chút trị an chuyện. Lục Bình, các ngươi cẩm y lý hệ vệ bên này muốn toàn diện tăng cường Bạch Vân muối công xưởng những công nhân kia giám sát quản lý, chớ khiến cái này công nhân tiết lộ bất kỳ bí mật. Các ngươi thậm chí có thể phái ra một chút mật thám trở thành công xưởng công nhân, ngụy trang thành công nhân, có thể tốt hơn giám sát những công nhân này nhất cử nhất động. Mặt khác, các ngươi cẩm y lý hệ vệ muốn cùng bọn nha dịch nhất định phải tùy thời phái người đóng tại công xưởng bốn phía, còn có bảo vệ tốt Bạch Vân muối người phụ trách chỉnh nương tử." Lục Bình lĩnh mệnh nói, "Là, điện hạ." Tiêu Cảnh vừa nhìn về phía Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh nói rằng, "Vũ đại nhân, Triệu đại nhân, quan phủ gần nhất có thể lại nhiều tuyển nhận một chút đáng tin nha dịch, đối với Tần Châu mới tràn vào người phải làm cho tốt đăng ký cùng kiểm tra, hiện tại Bạch Vân muối lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ tràn vào càng nhiều ngoại lai nhân viên, đối với những người này viên, nhất định phải làm tốt giám sát quản lý, gặp phải khả nghi nhân viên, hết thảy bắt vào đại lao." Nghiêm thẩm. Tuy nói toàn bộ Tần Châu đã bị Tiêu Cảnh thanh tẩy nhiều lần, nhưng là gần nhất Tần Châu ngoại lai nhân khẩu là càng ngày càng nhiều, Tiêu Cảnh minh bạch, đồ đao có thể nhất định phải cao cao treo lên, bằng không, Tần Châu tất nhiên loạn. Vu Khiêm cùng Triệu Phúc Sinh cùng nhau lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh tiếp lấy lại dặn dò nói, "Ta đã mệnh Trịnh gia nương tử dưới cờ kiến tạo phường tại Tần Châu thành trắng trận kiến tạo nhà ở cùng khách sạn, chờ một chút, chúng ta quan phủ đến lúc đó nhiều phối hợp một chút, đừng đi khó xử người ta." Vu Khiêm dây hiểu, hắn trầm giọng nói, "Minh bạch, chúa công, ngài là cảm thấy Tần Châu phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, cho nên sớm làm tốt bố cục, đến lúc đó tốt tiêu thụ những này nhà ở, khách sạn chuyện làm ăn cũng biết tốt vô cùng, chúa công anh minh à, những này đều là con đường phát tài." Tiêu Cảnh cười nói, "Đây đều là thương nghiệp phát triển tất nhiên giai đoạn, tương lai toàn bộ Tần Châu khẳng định khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn bình cục diện, đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ là Trịnh nương tử dưới cờ kiến tạo phường, khẳng định có không ít thế gia các thương nhân cũng sẽ ở Tần Châu thành trắng trợn đầu tư tiến hành cơ sở kiến thiết, đến lúc đó nho nhỏ Tần Châu thành có thể dung nạp không dưới những nhân khẩu này, chúng ta Tần Châu thành diện tích sẽ mở rộng tới gấp 5 lần, thậm chí gấp 10. Đám người nghe Tiêu Cảnh lời nói, lập tức trong lòng đều biến nhiệt huyết sôi trào lên. Triệu Phúc Sinh kích động nói, "Gấp 10? Nếu thật sự là như thế, điện hạ, vậy chúng ta Tần Châu thành so với Kinh Chiêu cũng còn lớn à?" Nghĩ tới những thứ này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh Chiêu thật là trước mắt Đại Viêm Vương triều lớn nhất lại phồn vinh nhất thành thị, nếu là Tần Châu thành theo Đại Viêm Vương triều nghèo nhất một cái châu phủ biến thành phồn vinh nhất thành thị, hình ảnh kia quả thực chính là quá kinh khủng. Tiêu Cảnh vỗ bàn một cái, "Đây đều là nói sau, trước mắt vẫn là cước đạp thực địa mở ra bắt đầu làm a, tương lai trở lấy chúng ta, các vị, các ngươi còn có chuyện gì? Có chuyện cứ việc nói, vô sự liên tản." Triệu Phá Nô giờ phút này nói chuyện nói, "Chúa công, các ngươi lập tức liền phải xuất chinh. Ngươi nhường mạt tướng dẫn đầu kia 10 vạn tân binh phụ trách thủ Tần Châu thành, gần nhất có mạt tướng 10 vạn tân binh bên trong chọn lựa 1 vạn dành cung tiễn thủ bộ đội. Hắc hắc, ta chính là muốn hỏi một chút, chúa công ngài còn có thần tí cung sao? Có thể cho cái này 1 vạn tên mới cung tiễn thủ bộ đội trang bị bên trên kia thần khí sao?" Tiêu Cảnh không nghĩ tới Triệu Phá Nô tiểu tử này đánh cho lại là cái chủ ý này. Theo lý thuyết Ngông Điểm dưới cờ trong quân đội đã có nguyên bản 1 vạn đại tần vệ sĩ cung tiễn thủ, bây giờ Triệu Phá Nô tại 10 vạn mới bộ binh bên trong lại làm ra 1 vạn dành cung tiễn thủ, bất quá, cung tiễn thủ bộ đội đều là bộ binh tinh anh, tại trong quân đội cực kỳ trọng yếu, nhiều 1 vạn dành cung tiễn thủ, Tiêu Cảnh tự nhiên cũng rất hài lòng. Tiêu Cảnh nhìn Triệu Phá Nô một cái, hắn nghiêm mặt nói, "Triệu tướng quân, thần tí cung cái đồ chơi này bản vương tạm thời không có, chờ sau này có trước tiên đưa cho ngươi cùng tiễn thủ nhóm vũ trang bên trên, ngươi nếu là cảm thấy trước mắt giám sát quân khí chế tạo cung tiễn không được, ngươi trước hết trang bị lúc trước đại tần vệ sĩ nhóm vứt bỏ đại tần cung nọ a, những này đại tần cung nọ tầm bắn xa, lực sát thương cũng rất cao, mặc dù so ra kém thần tí cung, nhưng là so với trước mắt Đại Viêm Vương triều những cái kia cung tiễn cần phải tốt không ít." Nghe xong Tiêu Cảnh lời nói, Triệu Phá Nô mặt cứng đờ, Ngông Điểm trực tiếp cười to nói, "Chúa công anh minh, hiện tại đám kia tân binh cùng tiễn thủ chính là dùng đến chúng ta đại tần cung nỏ, Triệu tướng quân, ngươi cũng không nên xem thường chúng ta đại tần cung nỏ, lúc ấy chúng ta chính là dựa vào những này ưu tú cung nỏ chinh phục liệt quốc, nhất thống bảy quốc đây này." Ha ha ha, tất cả mọi người nhao nhao phát ra ý cười. Triệu Phá Nô trên mặt tràn đầy một tia bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lĩnh mệnh. "Mặt tướng tuân mệnh, chúa công, ngài yên tâm, những tân binh này tiến bộ thật sự nhanh, bọn hắn đều nghĩ đến muốn thay chúa công ngài giết địch đâu, mặt tướng đối bọn hắn có lòng tin, nhất định sẽ bảo hộ tốt Tần Châu. Tốt, tất cả giải tán đi. Theo hội nghị kết thúc, tất cả mọi người lần nữa công việc lưu đủ lên. Sau 3 ngày, Tiêu Cảnh nhận được một phong thư nhà, cái này phong gia tin là hắn Mâu Phi theo kinh triều bên kia viết phái người cho mình đưa tới. Tiêu Cảnh cẩn thận xem hết thư nhà nội dung, Dương Phi đầu tiên là viết nàng vô cùng lo âu và tưởng niệm chính mình thật lớn nhi, sau đó lại viết vì mình nhi tử cảm thấy tiêu ngạo, nàng ở trong thư căn dặn Tiêu Cảnh muốn tất cả làm việc tự thân an toàn đệ nhất, cuối cùng Dương Phi lại tại trong thư nói cho Tiêu Cảnh, nói bệ hạ nhường Tiêu Cảnh liễn phiên là vì bảo hộ Tiêu Cảnh, trên thực tế, chính mình phụ hoàng là yêu chính mình. Xem hết cái này phong gia tin, Tiêu Cảnh trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu xúc động. Tương phản, Tiêu Cảnh cảm thấy mình cái kia tiện nghi phụ hoàng vô cùng vô sỉ. Rõ ràng biết mình là bị gian nhân hãm hại, hắn vẫn là phải đem chính mình đuổi tới Tân Châu, nếu như mình không có thức tỉnh hệ thống, chỉ sợ sớm đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cùng đồ sát thân nhi tử có gì khác biệt? Chỗ nào có thể nói là bảo vệ? Một cái đế vương, ngay cả mình nhi tử đều không bảo vệ được sao? Nói lại nhiều, kỳ thật đều là mượn cớ mà thôi, khả năng chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng chính hắn đều đem chính mình cảm động tới, chính hắn đều tin tưởng hắn là một cái vĩ đại phụ thân. Chỉ tiếc, Tiêu Mộ Dung hắn chỉ có thể cảm động chính hắn. Từ khi Tiêu Cảnh bước ra kinh chiêu ngày đó bắt đầu, hắn đặt quyết định, ngày khác chính mình lại về kinh chiêu thời điểm, tất nhiên chính là mình lật đổ cái này đại viêm vương chiều ngày. Mệnh ta do ta không do trời, đã cái này kinh chiêu đã đầy mặt mục nát, vậy thì đem nó hủy diệt, tái tạo một cái mới đế quốc. Chương 30, Thảo Tặc Huy Văn, toàn quân xuất kích, đánh giết man tộc. Chương 30, Thảo Tặc Huy Văn, toàn quân xuất kích, đánh giết man tộc. Vương gia, cẩm ý đi vệ lục chỉ huy làm cầu kiến. Tiêu Cảnh tiếp thân nha hoàn Tiểu Điệp tới Tiêu Cảnh bên cạnh đến báo. Nhường hắn tiến đến. Tốt. Rất nhanh, Lục Bình đi tới Tiêu Cảnh bên cạnh. Chúa công, có kinh chiêu bên kia cẩm ý đi vệ đưa về tình báo tin tức, chúa công ngài nhìn xem. Lục Bình đem một phần tình báo giao cho Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh bắt đầu nhìn lên phần tình báo này chủ yếu là có hai cái tin tức, một cái tin tức nói là Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi Lý Hy Giao bị ca ca của nàng Lý Vinh Hằng cho nhốt cầm đoán, không cho phép nàng ra Bắc Lương Vương phủ, một cái khác tin tức chính là nói triều đình phái ra binh bộ thượng thư Lư Quân Tập, mệnh lệnh Lư Quân Tập tiến về Hạ Châu, tại Hạ Châu tăng binh 10 vạn tới đối phó Tần Châu. Tiêu Cảnh trên mặt không có một tia gợn sóng, hắn dặn dò nói, Lục Bình, bản vương mệnh ngươi phái người cứu ra bản vương nữ nhân, thoát đi Bắc Lương Vương phủ, sau đó an toàn hộ tống nàng đến Tần Châu, ngươi có thể làm được sao? Nghĩ đến nữ nhân của mình đều bị giam cầm đoán, Tiêu Cảnh há có thể không có sợ tất là, hắn hoàn toàn tin tưởng cẩm ý liễu vệ thực lực, kinh triều Bắc Lương Vương phủ bên trong chỉ có một cái Lý Vinh Hằng cùng một chút hộ vệ, nơi đó nhưng không có Bắc Lương Vương, cũng không có Lý Hy Giao tỷ tỷ Lý Hàn Y liễu tọa trấn, là lấy muốn cứu ra Lý Hy Giao không khó. Lục Bình cung kính không lưng nói, có thể làm được, chúa công, ta cái này xuống dưới an bài. Tiêu Cảnh lại tiếp lấy dặn dò nói, Lư Quân Tập lao tới Hạ Châu, mặc dù cái này Lư Quân Tập xem như binh bộ thượng thư, nhưng là người này lại quả thực là cái phế vật. Bất quá chúng ta cũng không thể không đề phòng, gần nhất các ngươi cẩm ý liễu vệ cũng muốn phái ra một bộ phận thành viên ẩn nút tiến Hạ Châu, tùy thời tranh thủ điều tra Hạ Châu tình báo mới nhất. Tiêu Cảnh đương nhiên biết rõ, cái này Lư Quân Tập đến Hạ Châu tăng binh 10 vạn, hắn chính là vì muốn thừa dịp chính mình tại Man tộc bên kia đem Tần Châu binh sĩ tiêu hao hầu như không còn, theo sát lấy, người này tốt cho mình tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, đánh hạ Tần Châu thành. Chỉ tiếc, Tiêu Cảnh lại là đối Lư Quân Tập chẳng thèm ngó tới, chỉ bằng lấy hắn hơn 10 vạn binh mã liền muốn cầm xuống Tần Châu thành, cái này chỉ sợ là còn chưa tỉnh ngủ a. Huống chi Tiêu Cảnh cũng tin tưởng, Hạ Châu mặt phía nam thật là sát bên Ác Lai quốc quốc gia này nhìn như thần phục đại viêm vương triều, kỳ thực là lòng lang dạ thú. Ngươi đại viêm vương triều tại người ta Ác Lai quốc trên biên cảnh mặt trắng trợn tăng binh, Ác Lai quốc nếu nói là không có gì phản ứng, đó mới lạ. Lục Bình cung kính đáp, chúa công yên tâm, thần nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Hạ Châu nơi này cũng biết bị chúng ta cẩm ý liề vệ điều tra rõ rõ ràng ràng. Vậy là tốt rồi, các ngươi cẩm ý liề vệ làm việc, bản vương yên tâm. Lục Bình cười lấy ra một phần vẽ tay địa đồ, hắn đem miếng bản đồ này cho Tiêu Cảnh trong tay, chúa công, đây là chúng ta tây nam phương hướng kia trên trăm man tộc bộ lạc địa đồ, là chúng ta căn cứ cẩm y để vệ điều tra tin tức vẽ mà thành. Phía trên này đa số bộ lạc danh tự chúng ta đều có đánh dấu, bộ lạc nhân khẩu cùng đại khái binh mã chúng ta cũng có tiêu ký, có chút bộ lạc thật sự là quá nhỏ, chỉ có mấy ngàn nhân khẩu, chúng ta liền không có đánh dấu. Tiêu Cảnh bắt đầu đánh giá miếng bản đồ này, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, những bộ lạc này nhân khẩu cũng quá thiếu đi a. Tiêu Cảnh nhìn kỹ một chút, cái này trên trăm trong bộ lạc nhân khẩu vượt qua 20 vạn thế mà chỉ có 5 cái, cái khác bộ lạc nhân khẩu toàn bộ đều không có vượt qua 20 vạn. Lớn nhất bộ lạc A Chân bộ lạc cũng mới 300.000 nhân khẩu. 30 vạn A Chân bộ lạc nhân khẩu binh lực đại khái cũng mới 5 vạn người, đồng thời, những bộ lạc này binh sĩ đều không có bất kỳ cái gì hộ giáp, dùng binh khí cũng rất bình thường. Làm không tệ, Lục Bình, cho những này có công cầm y liễu vệ mỗi người thưởng ngân 500 lượng, những tin tình báo này thật là phi thường trọng yếu. Tiêu Cảnh khích lệ nói. Lục Bình tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, tại chúa công. Đem bản vương tâm phúc nhóm đều gọi tới đi, lập tức họp, là thời điểm chuẩn bị xuất kích ma tộc. Tiêu Cảnh trầm giọng nói, chuẩn bị lâu như vậy, là thời điểm chuẩn bị tiến công. Những này man tộc bộ lạc man nhân trường kỳ ức hiếp Tần Châu bách tính, nhường Tần Châu bách tính tử thương vô số, bây giờ cũng là thời điểm thật tốt cho bọn họ học một khóa. Lục Bình lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu an bài. Sau nửa canh giờ, vương phủ trên đại điện, Tiêu Cảnh một đám tâm phúc nhóm toàn bộ tập kết hoàn tất. Tiêu Cảnh nhìn xem đám người, hắn nghiêm túc nói, các vị, hiện tại là thời điểm thảo phạt man tộc những bộ lạc này. Quân sư, ngươi xem một chút gần nhất ngày nào là xuất chinh ngày tốt lành. Lưu Ba Ôn bấm ngón tay tính toán, chúa công, ngày mai chính là xuất chinh ngày hoàng đạo. Tiêu Cảnh không khỏi con người co rụt lại. Ngoa tạo, người quân sư này giống như cỏ này xuất sao? Nhẹ nhàng bấm ngón tay tính toán liền biết ngày mai là ngày hoàng đạo. Bất quá, Tiêu Cảnh vừa nghĩ tới Lưu Bá Ôn lợi hại nhất bản sự chính là phỏng đoán thiên cơ, thần cơ diệu toán, mặc dù Tiêu Cảnh không phải rất tin cái đồ chơi này, nhưng là ngày mai xuất chinh cũng phù hợp Tiêu Cảnh tâm ý đi. Kia bản vương liền hạ lệnh, ngày mai sáng sớm, toàn quân xuất kích, thảo phạt Tây Nam chi địa man tộc bộ lạc. Vu Khiêm đại nhân chủ quản Tần Châu chính vụ, Triệu Phá nô tướng quân chủ quản Tần Châu quân sự phòng thủ Lục Bình, chính nghị, Trương Lễ, người ba người hiệp trợ Triệu tướng quân thủ thành, lần này Hạ Châu sẽ tăng binh 10 vạn, Hạ Châu binh mã về sau lúc nào cũng có thể tập kích ta Tần Châu thành, các ngươi muốn thể sống chết thủ vệ Tần Châu thành, không thể mất rơi Tần Châu thành. Mọi người cùng đều mở bắt đầu lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh lại đối Triệu Phá nô cùng Vu Khiêm nói, Triệu tướng quân, trên quân sự mặt như có khó có thể dùng quyết sách sự tình, ngươi có thể cùng Vu đại nhân thương nghị, nhường Vu đại nhân cho ngươi xuất một chút chủ ý, nếu có đại sự quyết nghị, cũng tốt nhất cùng Vu đại nhân cùng nhau thương nghị thương nghị. Tiêu Cảnh đương nhiên sẽ không quên, Vu Khiêm nhưng cũng là vĩ đại nhà quân sự, năm đó hắn tại Minh Triều còn đảm nhiệm qua binh bộ thượng thư, tự mình chỉ huy kinh thành bảo vệ chiến, trận chiến kia Vu Khiêm tự mình chỉ huy đốc chiến, chống cự Ngoa Tỳ đại quân xâm lấn, thành công thủ vệ kinh thành, là đại minh thành công kéo dài tính mạng 200 năm, cho nên Tiêu Cảnh mới có thể nhường Triệu Phá nô nhiều cùng Vu Khiêm tiến hành thương nghị. Dạng này khả năng càng thêm có hiệu thủ vệ tận. Châu Thành, lĩnh mệnh, chúa công vậy thì làm phiền tại thứ sử. Vu Khiêm đối Triệu Phá nô ôm quyền đáp lễ. Triệu tướng quân, không cần đa lễ, Vu mỗ cũng chỉ là hiệu sơ quân sự mà thôi. Tiêu Cảnh thật là kém chút không cười lên tiếng, cái này cổ nhân đều là khiêm nhường như vậy sao? Ngươi Vu Khiêm nếu là hiệu sơ quân sự lời nói, cái kia còn có mấy người sẽ hiểu được dụng binh đâu. Ngươi Vu Khiêm thật là am hiểu nhất các loại binh trận. Triệu Phá nô cười nói, tại thứ sử thật sự là khiêm tốn, chúa công đều coi trọng như thế ngươi, tại thứ sử khẳng định là quân sự đại tài. Quân sư Lưu Ba Ôn giờ phút này phát ra tiếng nói, chúa công, đã chúng ta muốn thảo phạt những này man tộc tặc nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phát một phần thảo tặc huy văn, cáo chi tất cả Tần Châu dân chúng. Tiêu Cảnh thầm nghĩ có lý, hắn quyết định nói, đi, quân sư, ngươi hôm nay liền viết xong thảo tặc huy văn, sau đó giao cho Cẩm Y Liệp vệ, nhường Cẩm Y Liệp vệ tại toàn Tần Châu gián tiếp thảo tặc huy văn, bản vương muốn để Tần Châu dân chúng biết, chúng ta lần này là vì toàn bộ Tần Châu bách tính mà chiến, Tần Châu dân chúng thâm thụ những này tặc nhân xâm phạm, lần này bản vương muốn thay bọn hắn báo thù rửa hận, hoàn toàn tiêu diệt địch nhân, nhường Tần Châu vĩnh viễn hưởng thụ hòa bình chi quang. Chương 31, Thái tử diện thánh, phụ hoàng, ta muốn cưới Lý Hàn Y đi. Chương 31, Thái tử diện thánh, phụ hoàng, ta muốn cưới Lý Hàn Y đi là chúa công. Lưu Ba Ôn lúc này đáp ứng. Hội nghị tiếp lấy mở một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người liền nhao nhao tán đi. Không bao lâu thời gian, Tần Châu bốn phía khắp nơi gián tiếp lên một phần thảo tặc huy văn. Thảo tặc huy văn bên trong viết rất rõ ràng, đầu tiên là kéo cửu hận, đem những này năm Tần Châu dân chúng chịu cực khổ từng cái liệt kê. Theo sát lời nói đúng là Tần Vương muốn thay tất cả Tần Châu dân chúng xuất quân thân chinh, thảo phạt những này man tộc bộ lạc, Tần Vương muốn bảo hộ tất cả Tần Châu bách tính, cho Tần Châu dân chúng một cái hòa bình phát triển hoàn cảnh, nhường Tần Châu tất cả dân chúng chân chính đứng lên. Xem hết phần này thảo tặc huy văn, dân chúng rất là chấn động. Trên đời này đến nơi đâu tìm Tần Vương tốt như vậy người a, ta già cụ bà sống cả một đời, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này là chúng ta dân chúng nghị quan lao ra a, ta tiểu nhi tử chính là bị những cái kia man tộc bộ lạc người giết chết, Tần Vương điện hạ rốt cục muốn vì ta lão thái bà này báo thù. Tần Vương muốn thay chúng ta đi giết này chút man nhân, giúp chúng ta báo thù rửa hận, mẹ nhà hắn, ta thật hận ta chính mình không có tham quân thành công, không phải ta cũng có thể đi theo Tần Vương cùng đi giết những tặc nhân kia, Tần Vương và thuế. Trợ phu của ta chính là bị vậy nhưng hận man nhân giết chết, bây giờ lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu, đời ta hận chết những cái kia man tộc, thật sự là không nghĩ tới, một ngày kia có tốt như vậy Tần Vương điện hạ chịu vì chúng ta dạng này lão bách tính môn báo thù, Tần Vương điện hạ là thánh nhân a. Tần Vương và thuế, Tần Vương và thuế. Thảo tặc huyệt văn đưa tới náo động tuyệt đối là chưa từng có. Tiêu Cảnh rõ ràng cảm giác được điểm của mình lại tại điên cuồng bạo tăng. Bây giờ hắn tại Tần Châu dân tâm đã tăng vọt tới một cái kinh khủng địa vị. Mấy ngày trước đây một cái nơi khác thương nhân bởi vì trên đường nói vài câu Tần Vương nói xấu, lúc ấy trên trăm tên dân chúng liền đối với tên này thương nhân một hồi quyền đấm cước đá. Lúc ấy tên này thương nhân trực tiếp bị nguyên địa đánh chết. Về phần quan phủ bên này, nha môn cũng ngay đầu tiên kết án, bản án thẩm tra xử lý kết quả là tên này thương nhân đáng chết, tham dự ẩu đả thương nhân những người dân này nhóm mỗi người còn phần thưởng 10 lượng bạc. Làm Tiêu Cảnh biết vụ án này thời điểm hắn đều có chút dở khóc dở cười. Bất quá, hắn làm sao có ý tứ đi trừng phạt những này hiền lành dân chúng đâu, bọn hắn có lỗi gì, bất quá chỉ là quá kính yêu chính mình mà thôi. Kinh Chiêu, Thái Cực Cung, dưỡng tâm điện Viêm Đế Tiêu Mộ Dung giờ phút này ngay tại dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, một bên nghỉ ngơi một bên uống vào đỉnh cấp nhân sâm năm rượu. Tiêu Mộ Dung tâm phúc đại thái giám Trương Cẩn ở một bên cung kính quên, bệ hạ, ngài gần đây mỗi ngày đều đi Dương Phi nương nương nơi đó, bệ hạ ngài nhất định phải chú ý long thể a. Tiêu Mộ Dung lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Cẩn, nếu là người khác thì hắn trực tiếp sẽ sai người chặt đầu của hắn, bất quá hắn biết, Trương Cẩn là thật lo lắng cho mình thân thể. Những ngày này Tiêu Mộ Dung tâm tình một mực liền rất thất vọng, hắn đều có chút hối hận phái Lư quân tập đi phòng thủ Hạ Châu đi, đến một lần Hạ Châu lần cận ác Lai quốc, thứ hai Tần Vương bây giờ ở đâu là dễ đối phó như vậy. Nhưng là mệnh lệnh này đã hạ đạt, há có thể tùy ý rút về chính mình thánh chỉ, vậy mình hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Mỗi khi Tiêu Mộ Dung phiền muộn thời điểm, hắn liền sẽ đi Trung Túy cung mạnh mẽ trừng phạt Dương Phi, ai biết Dương Phi bây giờ là càng ngày càng đẹp, cũng càng ngày càng linh động mà bác, thân thể của mình lại là có miệng khó trả lời. Cái này trăm năm giã sơn sâm vẫn chưa được, có hay không 200 năm? Phái người đi cho chấm tìm đến. Tiêu Mộ Dung liếc qua Trương Cẩn dặn dò nói, nô tỳ tuân mệnh, bệ hạ. Trương Cẩn cung kính đáp ứng nói, trong lòng của hắn là cực kỳ đắng chát, cái này 200 năm dạ sơn sầm, chính mình mẹ nó đi chỗ nào tìm đâu. Lại một gã truyền chỉ thái giám tiến vào đại điện, bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Tiêu Mộ Dung có chút hiếu kỳ, cái này thái tử tìm chính mình làm gì? Tuyên thái tử yết kiến. Là. Thái tử Tiêu Chấn Thiên rất nhanh liền tiến vào dưỡng tâm điện, hắn bắt đầu thăm viếng Viêm Đế. Tham kiến phụ hoàng. Bình thân a, thái tử, tìm chấm có chuyện gì? Tiêu Mộ Dung liếc qua thái tử hỏi, hắn cũng không biết vì sao, gần nhất nhìn thái tử cùng Tề Vương hai đứa con trai làm sao lại có một ít không vừa mắt đâu. Tiêu Chấn Thiên tự nhiên là có sự tình mà đến, trước mấy ngày đều tại giam lại, hôm nay hắn tìm đến Tiêu Mộ Dung chính là có chính sự. Tiêu Chấn Thiên cung kính nói, phụ hoàng, nhi thần muốn cầu phụ hoàng hủy bỏ nhi thần cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ Nhi Lý Hi giao hôn ước. Tiêu Mộ Dung một cái tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chấn Thiên, cái này khiến Tiêu Chấn Thiên dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu không dám đi ngẩng đầu nhìn chính mình phụ hoàng. Chầm tư một phút về sau, Tiêu Mộ Dung nói, được thôi, ngươi cùng kia tiểu nương tử hoàn toàn chính xác không thích hợp nữa, ngươi tương lai là muốn kế thừa đại thống, thanh danh tự nhiên nhất là trọng yếu, vừa bạn, Bắc Lương Vương cũng cho chấm biết thư nói muốn hủy bỏ hôn ước, kia chấm liền làm chủ, các ngươi hôn ước như vậy hủy bỏ à? Tiêu Chấn Thiên nội tâm một hồi đại hỉ, hắn tiếp lấy lại trực tiếp cho Tiêu Mộ Dung quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện, nhi thần mong muốn cầu hôn Bắc Lương Vương một cái khác nữ nhi, ta Đại Viêm Vương triệu vô địch hầu Lý Hàn Y, nhi thần ngưỡng mộ Lý Hàn Y hồi lâu, một lòng mong muốn cầu hôn Lý Hàn Y, cầu phụ hoàng tứ hôn. Tiêu Chấn Thiên hôm nay tới mục đích chủ yếu dĩ nhiên chính là vì có thể nhường Tiêu Mộ Dung tứ hôn hắn cùng Lý Hàn Y, nếu là có Lý Hàn Y tương trợ, vậy mình cái này thái tử chi vị tuyệt đối là ổn, coi như mình về sau mong muốn tạo phản chứng đạo, vậy cũng là vô cùng đơn giản. Tiêu Mộ Dung kia một đôi đen nhánh trong mắt to giờ phút này nhịn không được hiện hiện một vẻ sắc cơ, hắn là thật có chút nổi giận. Chính mình sinh nhi tử đều là nghịch tử sao? Lao tam cái này nghịch tử đã tức giận đến chính mình không được, cái này thái tử cũng là nghĩ tức giận chính mình sao? Tiêu Mộ Dung đương nhiên biết rõ thái tử tính toán gì, như chính mình nếu thật là đáp ứng thái tử, kia thái tử trong quân đội địa vị cũng quá cao a. Đại Viêm Vương triều là một cái thượng võ quốc gia, tất cả mọi người tôn trọng cường giả, Lý Hàn Y Lìa được công nhận Đại Viêm Vương triều võ công thiên hạ đệ nhất, không chỉ Bắc Lương 30 vạn uy Bắc quân là Lý Hàn Y Lìa mạnh mẽ phát cuồng, toàn bộ Đại Viêm Vương triều cái khác các tướng sĩ cơ bản cũng đều là tôn trọng Lý Hàn Y Lìa, đem Lý Hàn Y Lìa xem như thần tượng truy đuổi, là tất cả Đại Viêm các tướng sĩ anh hùng, như thái tử cưới Lý Hàn Y Lìa, hai người này tạo phản lên, cái kia còn có chính mình sự tình. Gì? Tiêu Mộ Dung bây giờ mới tuổi hơn 40, hắn bây giờ chính vào trắng niên, hắn tự tin chính mình lại thế nào cũng còn có thể làm 20 năm hoàng đế, hắn cũng không muốn thái tử liền sớm đoạt quyền để cho mình thành thái thượng hoàng, đây là Tiêu Mộ Dung không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Đồ hỗn trướng, còn muốn cưới Lý Hàn Y Lìa, ngươi là muốn tạo phản sao? Muốn nội vã sớm một chút làm hoàng đế vậy sao? Thái tử. Tiêu Mộ Dung lạnh giọng chất vấn, hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu mà đến, thái tử Tiêu Chấn Thiên trực tiếp bị dọa đến phủ phục trên mặt đất, phía sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người đều có chút ngộp bức, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phụ hoàng sẽ nổi giận lớn như vậy, hẳn là tâm ý của mình phụ hoàng là thấy rõ rõ ràng ràng. Thái tử phi, đậu xanh rau muống đại gia ngươi, là ngươi đặc biệt mã để cho ta cưới Lý Hàn Y Lìa. Tiêu Chấn Thiên nội tâm đã hận không thể bóp chết chính mình kia gái phi, thật sự là một cái cầu đầu quân sư.